Chương 202, Lôi Hải Luyện Kiếm, 1, chương 202, Lôi Hải Luyện Kiếm, 1, Trương Tuấn nghe vậy, cũng là hiểu ra. Lão bà nói được có lý. Nói xong, chính là không thứ bậc ba đạo lôi đình rơi xuống, giơ lên trong tay Bích Loa kiếm, đạn kiếm giơ lên. Oeng. Kết quả một đạo kinh lôi đem hắn đánh bay ra xa 10 mét đi. Khu khu khu. Và Trương Tuấn đứng lên, cảm giác nửa người cũng tê, toàn thân trên dưới cũng truyền đến một cỗ da lông khét lẹt mùi. Huyết Hải Đường thấy thế, trực tiếp quay người trở về quan quách, ngươi dạng này không thể được, không học được thả lòng suy nghĩ, bước vào đốn ngộ trạng thái, có thể làm không đến điểm ấy, tự nghĩ biện pháp đi, ta không có biện pháp giúp ngươi quá nhiều. Dứt lời, quan quách khép lại, chỉ để lại Trương Tuấn vẻ mặt sững sờ địa đứng lên. Ha 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 ha. Xa xa, Ngũ Thông Thần phát ra nụ cười quỷ quyệt. Dường như cảm thấy Trương Tuấn đây là tự chịu diệt vong. Ngươi sẽ không cho rằng điểm ấy, Thiên Lôi có thể giết ta đi. Một cái đầu lâu, năm tấm gương mặt, 10 con mắt đồng loạt chằm chằm vào Trương Tuấn, chuẩn xác mà nói, là chằm chằm vào Trương Tuấn trước mặt tảng đá kia, cùng trên người hắn kia thân bảo giáp. Kia một thân bảo giáp tạm thời không đề cập tới, chính là trước mặt tảng đá kia, cũng là chất chứa đại khí vận, thai nén sinh mệnh chí bảo, bằng không sẽ không vì trước thời gian bị người mở ra, mà giáng lâm thiên phạt. Và tiểu tử này nhịn không được, những vật này, tất cả đều là chính mình. Đây là tới cho mình tặng lễ sao? Thế nhưng so với kia cái Vinh Vương phải hào phóng hơn nhiều. Trương Tuấn cũng ý thức được không ổn. Mắt thấy đỉnh đầu Thiên Lôi cuồn cuộn, liền xem như có bảo giáp hộ thân, nhưng nếu là lại bổ mấy lần, chính mình chỉ sợ cũng không chịu nổi. Liên tưởng đến vừa rồi Huyết Hải Đường kia lời nói, Trương Tuấn ý thức được, muốn Lôi Hải Luyện Kiếm chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Bằng không đến một người, thì Lôi Hải Luyện Kiếm chẳng phải là thiên hạ kiếm tiên nhiều như chó. Loại này có thể tại thiên thai trong, không lùi mà tiến tới người, chỉ sợ không khỏi là loại đó thiên tư tuyệt đại gia hỏa. Chính mình là mặt hàng gì, Trương Tuấn rõ ràng. Không thể nói ngu ngốc, nhưng cũng so ra kém loại đó yêu nghiệt. Duy nhất dựa vào chẳng qua là mình có thể nhìn thấy vật phẩm dấu chấm hỏi cùng ước nguyện tinh mà thôi. Chẳng qua Huyết Hải Đường đã vạch ra đường sáng, đi như thế nào, liền là chính mình vấn đề. Này có thể không làm khó được Trương Tuấn. Thêm chút suy tư thì có chủ ý, chỉ là chứng hai gai mắt. Trương Tuấn lúc này vỗ túi trữ vật, gọi ra Đại Phi ra đây. Vũ Thông Thần sửng sốt một chút, nhìn về phía Đại Phi trong ánh mắt đúng là sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Nhưng và cẩn thận nhìn lên, con chó này tu vi chẳng qua chỉ là tụ khí cảnh về sau, trong lòng vẻ kiêng dè toàn bộ tiêu tán. Cho dù là con chó này có thể cùng Phật môn có quan hệ gì, nhưng thì chút tu vi ấy thì là không nổi cái gì sóng lớn. Đang muốn mở miệng chào phúng vài câu, đã thấy Trương Tuấn một đi nhanh nhảy tới Đại Phi trên lưng. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Vân Tiêu, Trương Tuấn bình thản, lập tức chỉ cảm thấy dưới khố có Phật âm tiện sướng, từng tiếng lọt vào tai, trong óc trong nháy mắt một mảnh thanh minh. Trong chốc lát, đúng là ánh mắt thanh minh, trong lồng ngực táo khí không còn sót lại chút gì. Giơ lên trong tay Bích Loa kiếm, đón lấy đỉnh đầu Thiên Lôi một chỉ trước mặt Ngũ Thông Thần hóa thân, giết. Ngao. Dưới khố Đại Phi một tiếng chu lên, quanh thân đúng là bắn ra Phật quang, trở đi Trương Tuấn một lâm không bay bọn. Oeng. Cùng lúc đó, Thiên Lôi bắn ra. Lóa mắt lôi quang tại Trương Tuấn hắc bạch phân minh trong mắt chiếu sáng ra một mảnh lập loè ngân huy. Chợt hắn không nhanh không chậm giơ lên trong tay Bích Loa kiếm. Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên Thất Trư kiếm pháp. Kiếm chiêu cấp biến. Liêm Trinh kiếm, chủ trung ương, kiếm ký sinh, hóa ngàn vạn, tiêu hao ít, thiện phòng thủ. Kiếm ảnh tam múa, chỉ một thoáng đúng là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật kiếm ảnh nặng nghề đón lấy sóng lớn điện tiệm giống như quần quần sông lớn. Hưng phấn. Nguyên bản rơi xuống lôi đình đúng là bị dìm ngập tại trong kiếm mang, theo Trương Tuấn tâm thần ý động trong lúc đó, đúng là dung nhập kiếm khí trong, hình thành lôi hải sóng lớn. Một màn này biến hóa, nhường Ngũ Thông Thần vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ đợi Trương Tuấn mũi kiếm một chỉ, tất cả lôi điện liền tại cùng nhau, điện quang chói mắt, quang hoa lóa mắt, đây là thuộc về lôi điện thế giới, khắp nơi đều là lôi đình, khắp nơi đều là sấm chớp mưa bão, mỗi một tấc không gian đều là kinh khủng quang hoa. Ngũ Thông Thần kêu thảm không kịp, nửa bên pháp thân bị lôi điện bổ ra. Trong tay kia ngọn hắc đăng cũng theo đó bị ném đi trên mặt đất. Mất đi Ngũ Thông Thần gia trì, đèn lồng bên trong ngọn lửa màu đen dập tắt, giam cầm Trương Tuấn bóng tối ngay lập tức tiêu tán vô hình. Những kia đứng ở đằng xa người quan chiến nhìn thấy hắc quang tàn đi, còn tưởng rằng là Ngũ Thông Thần đã đem tiểu tử kia ép thành bánh thịt. Lại không nghĩ cẩn thận nhìn lên, lập tức đều bị kinh điệu cái cảm. Chỉ thấy Trương Tuấn thừa kỵ một đầu chó gôn đần rẹ chỉ hệ vợ trên lưng, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm huy động, đúng là đem đỉnh đầu Thiên Lôi dẫn vào tự thân kiếm khí trong. Không chỉ không mảy may thương tổn, càng là hơn mượn Thiên Lôi ra chỉ, một kiếm trọng thương Ngũ Thông Thần phát thân. Này như thế dọa người một màn, ngay cả hoàng ma bọn người bị kinh điệu cái cảm. Tiểu tử này chẳng qua là vừa mới tiến giai ngưng thần, như thế nào khủng bố như thế, năng lực trọng thương thần linh pháp thân, đây chính là nhập đạo cảnh mới có thể làm đến. Và Hoàng Mao lại nhìn lên, phát hiện Trương Tuấn quanh thân kim quang long lánh, long lân lẩm giáp, bảo quang bắn ra bốn phía, mặc cho giải giáp hồ quang điện quấn quanh cũng là không mảy may thương tổn. Pháp bảo. Chương 202, Lôi Hải Luyện Kiếm 2, chương 202, Lôi Hải Luyện Kiếm 2, Hoàng Mao hai mắt buốc lên tình mang, trong óc không khỏi nghĩ tới Triệu trưởng lão khuôn mặt, đáy lòng đừng đề cập có nhiều chẳng án. Giờ phút này mọi người tâm tình gì tạm thời không nhắc tới. Trương Tuấn lại là dưới sự giúp đỡ của Đại Phi, trong óc linh hoạt kỳ ảo, có một tiểu nhân cầm kiếm mà đứng, vừa ra chiêu chính là chia ra làm thất, đem Thất Trư kiếm pháp tất cả chiêu thức lại lần nữa mở ra diễn luyện. Trương Tuấn đi theo diễn luyện chiêu thức, lại lần nữa luyện tập. Lúc trước nhỏ bé chỗ thiếu sót có thể bù đắp, chiêu thức càng phát ra thuần thục sau khi, kia một sợi thái bình kiếm kiếm ý cũng giống là nhận dẫn dắt, giống như hòa tan thanh tuyển quán thâu vào Trương Tuấn trong kiếm chiêu. Mưa mạt cỏ cây xuân, gặt mây phơi sương hàn, vạn vật được giải tội, một kiếm điểm hồng lô. Trương Tuấn nội tâm không minh, nhưng ý thức càng phát ra rõ ràng. Kiếm trong tay đột nhiên sinh ra một loại không cách nào nói rõ thần thái. Kiếm ra, lôi động, lại là lôi không dính vào người, hoàn toàn hội tụ tại trên mũi kiếm. Theo Trương Tuấn kiếm trong tay phong lắc một cái, trực tiếp bổ vào ngũ thông thần pháp trên hạ thể. Và anh, đạo này kinh lôi rơi xuống, bổ đến ngũ thông thần pháp thể bất ổn, ngửa mặt lên trời gào thét, giơ quả đấm lên đánh tới hướng Trương Tuấn. Có thể không chịu nổi theo sát Trương Tuấn trong tay giơ kiếm đánh xuống, lại là một đạo kinh lôi, đem ngũ thông thần nắm đấm đánh bay. Lôi hải luyện kiếm. Núp ở phía xa trên nóc nhà người già hai mắt đồng tử buộc chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tuấn. Ứng Thiên phủ bên trên, không biết bao nhiêu thần linh ghé mắt. Ứng Thiên phủ dưới, cũng không biết có bao nhiêu cao nhân ánh mắt tụ vào nơi đây. Thiên hạ kinh ngạc. Lôi hải luyện kiếm, cổ kim kỳ văn. Không biết bao nhiêu người leo lên mái nhà, quan sát từ đằng xa. Khi thấy rõ kia sáng lạn lôi quang ở dưới thân ảnh về sau, không ít người nhìn nhau, không nhận ra người này là ai, lai lịch ra sao, đúng là vừa ra tay dẫn động lớn như vậy tiếng động. Nhưng nhận ra người, không khỏi là bị dọa đến khẽ run rẩy. Tỷ như Hàn Ca Nhi một bọn người, bò lên trên nóc phòng nhìn lên, kém chút đem đầu lưỡi cũng cắn xuống tới. Khi biết hắn đúng là đi đập ngũ thông thần cửa lớn lúc, càng là hơn suýt nữa ngất đi. Ta để ngươi cao điệu điểm, đem sự việc làm lớn chuyện điểm, không có để ngươi trực tiếp đem tiên cho đâm cho lỗ thủng ra đây. Ầm ầm. Trương Tuấn hai mắt dường như mắt vàng, tọa hạ tiếng phạn tăng lên, dường như nhận Trương Tuấn khai ngộ dẫn đạo, chỉ thấy đại phi càng nhảy việt hoan, toàn thân tóc vàng bắn ra Phật quang. Ngao. Một tiếng chu lên, đúng là miệng phun Phật quang, hóa thành lập loè tinh văn. Mà mẹ nó, chó này tự thành Phật. Trên khán đài, không biết cái nào miệng thiếu một tiếng kêu cái gì, trêu đến Phật môn mọi người mặt đều đen. Lần này, tất cả mọi người bối rối. Trong lúc nhất thời, không biết nên là nhìn xem Trương Tuấn lôi hải luyện kiếm, hay là nên nhìn xem đại phi con chó này miệng tụng Phật pháp. A nha a, làm ta đau lòng chết đi được. Trên khán đài, một người đột nhiên đấm ngực khóc lớn, dẫn tới mọi người mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn sang. Chỉ thấy người này, không phải người khác, chính là đại táng giáo đệ tử A Mạn. Là Trương Tuấn lần trước thế giới đấu trường trong cùng với nó đồng hành một bọn người. Hắn khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt. Người khác không biết, hắn sao có thể không hiểu rõ, chó này tử vừa nãy kêu đi ra kia âm thanh Phật tình, chính là làm sơ mình đã mở ra phong ấn cốt khí. Cái kia vốn là cao tăng di cốt, có dấu cao tăng tu vi, ngưng tụ thành một thiên Phật môn kinh văn. Làm thời tình hình khẩn cấp, A Mạn muốn định dùng vật này trấn áp đã dị hóa đố mục, lại không nghĩ chịu thảm bởi ám hại, có thể chỉ trước mắt, xương cốt hết rồi. Bây giờ nghĩ lại, này xương cốt bị con chó này cho ăn đến sạch sẽ. Lại nhìn chó này bộ dáng, đoán chừng là theo đầu khớp xương đạt được lợi ích to lớn. Này nếu là làm thời xương cốt không có ném, nói không chừng chính mình cũng có thể từ bên trong đạt được phần này chỗ tốt cực lớn, để cho mình cảnh giới lại đề thăng nhất cấp cũng không có vấn đề gì. Thực sự là càng nghĩ càng hối hận. Trương Tuấn tiếng động quá lớn, lập loại Phật kinh ra thân, kiếm trong tay đạo càng phát ra thần diệu, đưa tay một kiếm dẫn hạ bầu trời lôi quang, trực tiếp nện ở ngũ thông thần pháp thân. Lần này ngũ thông thần là chân không chịu nổi, hung tợn chằm chằm vào Trương Tuấn, ngươi dám bổ thần, ngỗ nghịch thần linh, thiên địa không dung. Rất nhiều người vì Trương Tuấn méo một cái mồ hôi lạnh. Nói cho cùng, nay chung quy là chư thần thế giới, Trương Tuấn cách làm như vậy, hoàn toàn là ngỗ nghịch, thậm chí là đại nghịch bất đạo để hình dung cũng không đủ. Rốt cuộc hôm nay hắn bổ ngũ thông thần, khó đảm bảo ngày mai hắn không bổ cái khác thần. Trương Tuấn ý thức thả lỏng, trong chốc lát, trong lòng hiện lên đủ loại hình tượng. Phần lớn là trước thế giới đấu trường, thế như khổ hải, vô biên vô bờ. Lại ghé mắt nhìn về phía thế giới này, chư thần săn sát, lại xem bách tính như dê bò. Kia ngũ thông thần tiền bảo trong chậu, không khỏi là huyết lăn tăn đầu người làm cấm phẩm. Hạ tam nhai trên không khỏi là như quỷ xà thần, nội dung độc hại đều đủ, máu người nhiễm bánh bao, ra vẻ quỷ thần thần phó. Trên tay hắn kiếm ông ông tác hưởng. Vậy quá bình kiếm y tranh tranh nổi giận. Khoát tay, mũi kiếm chỉ hướng thương cung, dẫn động đỉnh đầu lôi quang. Đỉnh đầu mệnh cách vận khí bạo tăng, cùng hắn trong tay thất chư kiếm pháp qua lại đối ứng. Đúng là lòng có cảm giác, mở mắt ra nhìn về phía đỉnh đầu đám mây một chút. Lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú ngũ thông thần pháp thân, ngươi bực này ác thần, làm hại một phương, việc ác bất tận, giữ lại thì có ích lợi gì? Dứt lời, trong tay bích loa kiếm chậm rãi đặt ở ngực, nay mời đấu mẫu nguyên quân hiển thánh, chu sát ác thần, thiên lôi điện mẫu nghe ta hiệu lệnh, trời xanh giúp ta. Chương 203, đấu mẫu tán thưởng, nhi tử ngợi khen, 1, chương 203, đấu mẫu tán thưởng, nhi tử ngợi khen, 1, oen. Một tiếng sét điện tiệm, bầu trời đám mây xé rách, chư thần dương mắt nhìn lại, đều bị kinh hồn tán đảm. Vũ lôi pháp lệnh. Núp ở phía xa sắc mặt lão nhân đột nhiên nổi lên biến hóa. Ngũ thông thần càng là hơn sợ đến vỡ mật, run lẩy bẩy, chỉ vào Trương Tuấn âm thanh kêu cái gì, không thể nào, hắn một không là thiền sư chính thống, hai không có lôi bộ lệ kỳ, nhục thể phàm thai có thể nào gọi ngũ lôi pháp lệnh. Nào chỉ là ngũ thông thần hoài nghi khó hiểu. Trương Tuấn trong lòng lại là hiểu rõ có chuyện gì vậy. Mệnh cách của mình là vì thất sát kinh dương mệnh, kiếm pháp trong tay tên là thất heo, nhưng ngấm ngầm địa chính là chỉ bắt đầu 7 ngày quân. Mệnh cách cùng kiếm pháp tương hợp, Trương Tuấn lấy khí hóa thần, tính mệnh hai hợp, cuối cùng là đem bộ kiếm pháp kia tu luyện đại thành, kiếm đạo đại thành đồng thời, kiếm dẫn thất tinh, Trương Tuấn đã là có cảm giác, trong cõi u minh một kéo xe ngựa đang đỉnh đầu chạy qua. Trong xe ngồi ngay ngắn một thân ảnh, mông lung nhìn không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm giác được, màn xe sau một đôi mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Chỉ là dò xét một chút, Trương Tuấn thì có loại bị nhìn thấu triệt cảm giác, cũng may một thân thái bình kiếm ý ra chỉ bản thân, mới không còn bị triệt để nhìn thấu qua. Xe ngựa chậm rãi lai rời, chỉ để lại trong xe vị kia đấu mộ thanh niên mềm mại, thực sự là đã lâu không gặp qua thái bình, rất tốt. Chỉ là một tiếng nhẹ tán, nhưng Trương Tuấn lại cảm thấy giờ phút này khí vận tăng nhiều, mệnh cách thất tinh chiếu rọi, trong lúc vô hình phảng phất là đạt được nào đó giá trị. Là 7 ngày tinh quân đối với mình khẳng định. Không nên xem thường phần này khẳng định, có phần này khẳng định, Trương Tuấn chính là ngay lập tức phát giác được chính mình mệnh cách biến hóa hình như tiến thêm một bước. Hắn nhìn không ra chính mình mệnh cách biến số, nhưng lại năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, có 7 viên đại tinh tại đỉnh đầu của mình nở rộ tinh quang. Muốn nói, này chỉ là đấu mô một tiếng tán dương, cùng bắt đầu thất tinh quân ngợi khen, Trương Tuấn tuyệt đối không dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng này thế nhưng đấu mẫu nguyên quân, chúng tinh chi mẫu, chấp trưởng đấu bộ hạ thần. Con trai của nàng không chỉ có riêng chỉ là bắt đầu thất tinh quân. Chỉ chờ thất tinh qua đi, Trương Tuấn cũng cảm giác được trong cõi u minh, lại có một đôi mắt nhìn mình. Đôi mắt này đến từ phương Bắc, Trương Tuấn có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương Bắc từ từ tinh không trong, tử vi tinh lóe lên lóe lên. Theo sát một đạo sao băng từ đó bay ra, rơi vào trước mặt mình. Phía trên tình lình viết Bắc Bộ Lôi đỉnh ti sắc lệnh chữ. Một bên còn có cái tiểu dấu chấm hỏi. Trương Tuấn nhìn chăm chú nhìn lên, thông tin hiện hiện trước mắt. Bắc Bộ Lôi đỉnh ti sắc lệnh Bắc Đế sắc lệnh, có điều khiển Lôi đỉnh ti chư thần năng lực, có thể sử dụng 3 lần. Nhưng mỗi lần Lôi đỉnh ti sẽ kiểm tra, nếu phát hiện là vì không phải làm vậy, tư tâm không tốt, này lệnh thu hồi, có khắc trừng phạt. Sau đó Tây Phương lại có một đôi mắt quét tới, Trương Tuấn quay đầu nhìn lại, lần này là ngôi sao gì cũng không biết, nhưng tương tự là một đạo sao băng hiện lên, một viên ngọc phù rơi vào trước mặt mình. Ngọc phù trên đồng dạng có một tiểu dấu chấm hỏi. Tam tài ngọc phù bằng này ngọc phù, có thể điều động tam tài lực lượng, gia trì bản thân, tam tài cao chiếu, thiên hạ đại cát. Vận khí chí bảo, có thể sử dụng 3 lần, bất đắc dĩ này làm loạn, nếu không sẽ bị 3 quan thu hồi, cũng tăng thêm trừng phạt. Hai món đồ này cũng không phải là vật thật, mà là tại Trương Tuấn trước mặt thoáng một cái đã qua, rơi vào chính hắn không thấy được vận khí trong. Lúc cần phải chính là có thể vận khí tối động. Cũng đúng thế thật Trương Tuấn năng lực mời đến ngũ lôi nguyên nhân. Chú thích: Bắc Đế Lôi Đình Ti, trưởng quản ngũ lôi, giữa phàm thế cạn nước lôi đình yêu nghiệt vờ là này ti sở quản, đổ người chuyện này đều là đám này thần tiên làm, cho nên thì gọi ngũ lôi doanh đỉnh. Thiên lôi điện mẫu người ta là quản trời mưa văn bên trong đơn thuần Trương Tuấn chính mình thuận miệng. Và anh, 2 tiếng kinh lôi, lít nha lít nhít điện quang hội tụ thành lưới điện, thanh thế to lớn, ép tới người không thở nổi. Và anh. Theo sát lại là 3 tiếng sấm vang, thiên cung biển mây bị xuyên thủng một vết nứt, thoáng chốc 5 đạo kinh lôi đồng thời rơi xuống, sáng chói chói mắt, hào quang chói mắt. Ngũ thông thần sợ là nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình còn sẽ có hạnh thưởng thức được ngũ lôi banh đỉnh đãi ngộ, ngay cả phản kháng cũng không kịp, pháp thân chính là bị dìm ngập ở trong ánh chớp. Theo một tiếng ầm ầm qua đi, lôi quang ầm đi, đã thấy ngũ thông thần hoàng kim thần khám đều hóa thành bằng lòng, lớn như vậy cung điện cũng theo đó ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, tại đây cái thế giới đấu trường trong, có châu ngũ thông thần thần khám đồng loạt vỡ ra, bao gồm linh vương phủ trong tôn này hoàng kim chế tạo tượng thần, lại cũng là theo một tiếng bạo âm thanh chia 5 x 7, tiếng vang ầm ầm, tất nhiên là dẫn tới vinh vương phủ trên dưới đại loạn. Không bao lâu, một vị mặc hoa lệ trung niên nhân mặt lạnh lấy đi tới, nhìn thấy chia 5 x 7 tượng thần, nhất thời trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, đem vàng tan đi, ngoài ra đi đem Lý Phi gọi qua. Đúng. Một vị lao quản gia túi đầu đáp một tiếng, chính là vội vàng mà đi. Những người ở khác thấy thế giải tán lập tức, chỉ để lại vinh vương đứng tại chỗ, nhìn vỡ vụn tượng thần, thử lạnh một tiếng, đánh xuống tay áo dài, quay người rời khỏi. Ngũ thông thần hết rồi, cũng không phải nói thần hình câu diện, nhưng ở cái này thế giới đấu trường trong, từ đây sẽ không còn có ngũ thông thần người kia. Trương Tuấn cơi trên người đại phi, ánh mắt lại là chằm chằm vào trước mặt đá. Lôi phạt cũng tốt, ngũ lôi banh đỉnh cũng được, chí ít hiện tại này lôi quang mặc dù không có tàn đi, nhưng đã không còn rơi xuống. Trương Tuấn đưa tay vung ra kiếm ảnh, xoạt xoạt xoạt, mấy lần liền đem đá triệt để mở ra. Nhất thời kim quang mãnh liệt, trong viên đá đúng là có một gốc kỳ lạ bông hoa, hoa này nhi sinh ra cửu diệp, mỗi một cái lá cây sắc thái khác nhau, trên phiến lá có lơ lửng một quả bảo châu, tại bông hoa chính trung tâm, đồng dạng có một khỏa kim sắc bảo châu. Trương Tuấn hiểu rõ thứ này khẳng định có giá trị không nhỏ, không kịp nhìn nhiều, vội vàng vất tay đem thứ này thu vào chứa vật đại. Chương 203, đấu mộ tán thưởng, nhi tử ngợi khen, 2, chương 203, đấu mộ tán thưởng, nhi tử ngợi khen, 2, đồng thời, Trương Tuấn bên thai chuyển đến tiếng nhắc nhở nhiệm vụ, thất heo bái kiếm dẫn đấu mộ hoàn thành, ban thưởng đấu mộ kiếm pháp, 3 viên nước nguyệt tinh. Một thiên kiếm pháp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trương Tuấn vội vàng nhìn lên một cái, chỉ cảm thấy cái này kiếm pháp càng thêm thâm ảo, tựa hồ là thất chư kiếm pháp tiến giai bản. Nhưng kiếm chiêu càng là hơn thần bí khó lường, chính mình nhất thời thì lĩnh hội không thấu, tạm thời trước thu hồi tâm thần. Mắt thấy đỉnh đầu lôi quang còn chưa tan đi đi, Trương Tuấn chính là muốn lên thời đầu kia thối quắc, lúc này vô đại phi, đi, hôm nay chúng ta liền đem trên con đường này nội dung độc hại tất cả đều cho quét. Đại phi cơ đầu, toàn thân dày cột tóc vàng ngay cả con mắt cũng che đậy lên, căn bản thấy không rõ bộ dáng lúc trước trở đi Trương Tuấn đi trở về. Vừa đi 2 bước, đại phi đột nhiên phát hiện gì rồi, bước nhanh chạy tới, lại là đem trên đất màu trắng đèn lồng cho ngậm lên miệng. Trương Tuấn nhìn lên, này không phải liền là ngũ thông thần trên tay kia ngọn đèn lồng trắng sao? Lúc này theo đại phi trong miệng cầm bể, sau đó nhìn lên, tối đen như mực kỳ chân ngũ thông thần bảo vật một trong. Người khác ánh lửa là chiếu sáng thế gian, đèn này trong lồng ánh lửa lại là thôn phệ qua mình, che lấp thiên cơ. Vật này nhóm lửa có thể đem chung quanh quang tuyến triệt để thôn phệ, che giấu chính mình thân hình, đồng thời che lấp rơi đối phương vật khí. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 1 lần. Nhiệm vụ: ai tắt đèn? Sử dụng vật này vây khốn địch nhân, chỉ ít 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó: cao. Nhiệm vụ ban thưởng: ảnh độ thuật, 3 viên nước nguyệt tinh. Đồ tốt. Trương Tuấn nhìn lên, không ngờ rằng thứ này hay là cái bà bối, lúc này vô đại phi đầu, đem thứ này thu vào trong chữ vật đại. Giờ phút này trên khán đài, mọi người mí mắt cuồng loạn. Thế mà thật sự đem Ngũ Thông Thần đánh chết. Ngũ Thông Thần nói cho cùng, chẳng qua là cái hạ lưu ác thần, bằng không sẽ không ở tại Hạ Tam Nhai loại địa phương này. Nhưng dù gì cũng là một vị thần linh, không có cấp nhập đạo thực lực, dù chỉ là vạn giới trong một sợi phân thân, thì không nên dễ dàng như thế bị tiêu diệt rơi mới đúng. Cái này kiếm pháp quá ưu, vô sinh môn tại sao có thể như vậy kiếm pháp? Ha ha, nhất định là từ ta chính đạo học chúng đi. Chó má, các ngươi chính đạo có mấy người có thể luyện ra dạng này kiếm pháp? Ha ha, các ngươi chính đạo luyện không ra, chúng ta ma đạo đệ tử luyện được, ngươi còn không biết xấu hổ nói các ngươi là chính đạo, buồn cười. Trên khán đài, hai đạo chính tà lần nữa triển khai mang chiến. Ngồi trên khán đài, Triệu trưởng lão nheo mắt chằm chằm vào Trương Tuấn thân ảnh, thần sắc xoắn xuýt. Vừa rồi kiếm pháp, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, hình như tại tảng kinh các thấy qua tới. Gọi là cái gì nhỉ đâu? Hắn nhất thời nhớ không ra thì sao, nhưng càng phát ra khẳng định, cái này kiếm pháp khẳng định là xuất từ bọn hắn vô sinh môn không sai được. Chuyện này sau khi trở về, chính mình muốn đi tảng kinh các lại ngó ngó nhìn xem, rốt cuộc như thế thần lực kiếm pháp cũng không thể bị đóng băng hoạt động. Chỉ là vì sao tiểu tử này một thân chân khí không giống là huyết sắc công, này hắn thì không có cách nào giải thích. Nhưng này thì thế nào? Đạo là nói, ma cũng là nói. Phật là Phật, ma cũng là Phật. Vô sinh như như không phải như như, tức chạm tịch không phải chạm tịch, tức bại hoại không phải bại hoại, vô sinh luyến không chết sợ, không Phật cầu vô ma bố. Quản hắn là cái gì, ma cũng tốt, đạo cũng tốt, cũng chỉ là thủ đoạn, ai mạnh dùng của ai chính là. Vô sinh vô tướng vô ngã tướng vậy. Xong rồi. Ngũ Thông Thần thế mà thật sự bị đánh chết rồi. Mắt thấy Ngũ Thông Thần pháp thân tiêu tán ở giữa thiên địa. Hảo gia hỏa, lần này nhưng làm Hàn Ca cho cả sẽ không. Trước đây cho rằng gia hỏa này chỉ cần giết mấy người, có thể đem sự việc làm lớn chuyện lên là được rồi. Ai có thể nghĩ hắn quay người liền đem Ngũ Thông Thần giết chết. Hàn Ca Nhi nhất thời trực giác đầu mê man. Tình cảm nhà mình cất giấu một vị chân Phật đã ngay tại Hàn Ca Nhi có loại đầu váng mắt hoa cảm rất lúc, đột nhiên cảm thấy bả vai trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy bên cạnh không biết khi nào đứng một vị lão nhân. Người già tóc trắng như tuyết, trên mặt lau dày cộm son phấn, mấu chốt nhất là trên người hắn mặc là trong cung trưởng ấn thái giám mới có thể mặc từ bảo, lại xem xét tay áo trên thêu mãng văn. Hàn Ca Nhi dù là hiểu sâu biết rộng, nhất thời cũng là sợ tới mức hai chân như nhũn ra, miệng cũng không lưu loát, cắn chặt hàm răng vội vàng đứng thẳng người. Ti chức Kim Lân vệ tam ti, ti trưởng, Hàn Ca, bái kiến thiên tuế gia. Hàn Ca Nhi âm thanh nâng lên chân nguyên, âm thanh rất lớn, nhường ở đây người nghe được hiểu rõ. Những kia sững sờ mấy người nghe vậy sôi nổi quay đầu, nhìn thấy Hàn Ca Nhi hai tay thở dài bộ dáng, nhìn nhìn lại bên cạnh vị này lão thái, đầu óc không còn cái gì cũng không hiểu nhưng bản năng đi theo Hàn Ca Nhi học. Bái kiến thiên tuế gia. Lão thái giám trí nhược không nghe thấy, ánh mắt một mực chằm chằm vào lôi quang bên trong trường tuấn. Của ta mỗ mỗ nhà, đây là nhà ai hải tử, lớn như vậy tính nết muốn đi nện Ngũ Thông Thần cửa lớn, còn muốn đi dẫn xét đánh chết Ngũ Thông Thần. Lão thái giám âm thanh lanh lảnh, nghe vào có điểm giống là chạy giọng đàn nhị âm thanh vô cùng chói tai. Nhưng Hàn Ca lại là đã hiểu đây là đang hỏi mình. Bẩm thiên tuế gia, sự việc là như thế này. Chương 204, đàm phán, 1, chương 204, đàm phán, 1, nguyên lai là liên quan đến Vinh Vương a, kia nhà ta liền bất tiện đúng tay. Lão thái giám lại liếc mắt nhìn xa xa Hạ Tam Nai, cũng tốt, cho nhà ta cùng bệ hạ xuất một ngụm ác khí, lần này ba đường phố cũng nên là hảo hảo quét dọn đấy. Lão thái giám dứt lời, thân ảnh một phiêu hốt bắt đầu từ Hàn Ca đám người trước mặt biến mất, lại xuất hiện lúc, người đã đến cấm cung tường cao phía trên. Ai u, chỉ chờ này lão thái giám đi rồi, Hàn Ca Nhi cuối cùng không kiên trì nổi, kém chút một đầu theo trên nóc nhà té xuống. Thì thua thiệt là bên cạnh mấy người lần này phản ứng nhanh chóng, vội vàng đưa hắn nâng tốt, nếu không lần này sợ không phải muốn quẳng cái đầu phá máu chảy. Mắt thấy Hàn Ca Nhi có chút hôn mê dáng vẻ, mọi người lại là ấn huyệt nhân trung, lại là nắm chặt bả vai, đập huyệt vị, không bao lâu mới khiến cho Hàn Ca Nhi thở ra hơi. Ông trời già a, cuối cùng là xuống lại. Hàn Ca Nhi thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt. Hàn Ca là ngự sử, mặc dù là lục bảo tử thất phẩm quan, nhưng là tuần án ngự sử, có nghe phong phanh tấu chuyện đặc quyền, cho nên cho dù là nhất phẩm phi bảo đại quan nhân, cũng muốn coi trọng mấy phần. Nhưng này chút ít cùng vừa rồi chính mình nhìn thấy cái đó đại thái giám so sánh, vậy coi như khác nhau một trời một vực. Không, nói hắn cùng Hàn Ca tại trước mặt cùng con kiến không có gì khác biệt. Lưu Trịnh Hiền, Lưu Thiên Thuế, Cửu Thiên Thuế. Đây mới là có thể chi phối triều đình đại nhân vật, chân nếu là hắn động thủ, chính mình cùng đại ca sợ là trước tiên rồi sẽ bị ném vào chiếu ngục. Còn tốt, Cửu Thiên Thuế quyền nghiêng triều chính, nhưng triều đình này chung quy là hoàng đế nói tính. Liên quan đến đoạt tranh danh đích tử, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Chỉ là sự việc nháo đến trình độ như vậy, coi như không phải ta cùng với đại ca có thể chi phối. Nhất thời Hàn Ca Nhi ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xa. Vâng, Hạ Tam Nai, Trương Tuấn Đường cũ trở về, kiếm trong tay cũng không thu hồi, đi vào đầu đường thứ nhất đến ngược ra, đó là nhị bị tượng bá thi cửa hàng. Trương Tuấn nhìn một chút, chính là phóng qua đi, trực tiếp đi về phía thứ hai đến ngược ra. Đây là máu người bánh bao cửa hàng, cũng là một nhà giết người cửa hàng. Trương Tuấn trầm mặt một lát, thả ra trong tay trường kiếm, chính là tiếp tục đi lên phía trước. Trước khi đi đến kia đèn đỏ trước cổng chính, Trương Tuấn nhìn cũng không nhìn, đối với đại môn kia chính là một kiếm phách lên đi. Cái này thiên lôi tàn đi, nhưng này đỉnh đầu trong mây đen vẫn như cũ còn có không ít lôi đỉnh, kinh Trương Tuấn kiếm trong tay phong tiếp dẫn, chính là giống như một đạo trường tiên, trực tiếp đem cửa phòng bộ ra, quất vào trước cửa thần khám phía trên. A nha, hét thảm một tiếng, sau đại môn, hồ ly ý nghĩ túi trên có thêm một đạo thiêu đốt vết rồi, ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Trong miệng thét to, chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng. Trương Tuấn ánh mắt chằm chằm vào hồ ly đầu, có từng ép dân lành làm kỹ nữ?
Không có, không có, tuyệt đối không có, nơi này cô nương đều là sống không nổi người cơ khổ, tuyệt không có ép dân lành làm kỹ nữ.
Hồ ly đầu run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất. Trương Tuấn nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía sau cửa lầu trên lầu dưới các cô nương từng đôi hoảng sợ không chừng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, chính là chỉ hồ ly đầu, về sau ta sẽ thường xuyên đến, nếu là biết được ngươi dám gạt ta, tất nhiên bảo ngươi ngũ lôi banh đỉnh.
Vâng vâng vâng.
Hồ ly đầu gật đầu như giá tỏi, biết mình cửa này coi như là đi qua. Theo sát, Trương Tuấn thẳng đến nhà thứ hai cùng nhà thứ nhất. Lần này hắn cũng không có gì cố kỵ trực tiếp dẫn động đỉnh đầu lôi quang nện xuống đến, cực độc hại người, tuyệt không thể tha. Đặc biệt hai nhà này, hay là thần linh đang cố ý mấy chuyện xấu, kia liền càng không thể bỏ qua cho bọn hắn. Trường kiếm trong tay chỉ, to lớn chính khí, chiếu sáng đường đi, lệnh cả hai không chỗ chết thân, theo sát hai đạo thiên lôi lăn xuống, trực tiếp bổ vào cả hai thần khám phía trên. Đại nhân tha mạng, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cốc đầu liên tục kêu thảm, lại không trước đó như vậy phách lối bộ dáng. Ta và ngươi không oán không cửu, ngươi muốn cố ý hô ra thân phận, đến cho ngũ thông thần đạo tin, lại tốt dẫn tới cái khác các thần thăm dò, đúng ta còn như vậy, không biết bao nhiêu người muốn hủy ở trên tay của ngươi. Trương Tuấn mặt lạnh lấy, này cốc trước kia thì nhận ra mình, gọi mình vào cửa đánh bạc, chính mình không tới, chính là ngay lập tức hô ra thân phận của hắn, hắn tâm ác độc, quả nhiên cùng hình dạng của hắn một xấu xí. Ta, có hai mắt trợn tròn, còn muốn nói sạo. Có thể Trương Tuấn nơi nào sẽ cho hắn cơ hội gì, lại kéo dài một hồi, trên trời lôi muốn tản. Lúc này kiếm dẫn tiên lôi, theo mũi kiếm đổ ngang tại cốc thần khám bên trên. Ầm. Một tiếng, thần khám lên tiếng nổ nát vụn. Này con cốc lớn càng là hơn ngay cả kêu thảm cũng không kịp, chính là tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát, chính là cái đó khói tiên, cái gọi là nhũ suốt, cũng là tai họa người đổ vỡ. Khói tiên bị đạo sấm sét này đánh cho hồn phi phách tán, đầu thuốc tử bị cùng chém thành hai đoạn. Lần này nguyên bản ô yên chướng khí hạ tam nhai một chút trở nên thanh tịnh rất nhiều. Trương Tuấn lúc này thu bảo giáp phi kiếm, thời ra thú vương chiến pháp, đem A Đấu cùng đại phi lại lần nữa gọi hồi linh thú túi, mang lên kia hai cố đồng nghiệp thi thể, từ dưới ba đường phố đi ra. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của mình. Cho dù là không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vận khí của mình đang không ngừng kéo lên, bảy viên đại tinh tạo thành bắt đầu. Càng quan trọng chính là, chính mình qua chiến dịch này, đúng là nguyên thần tăng nhiều, hiện nay đã là muốn đột phá ngự vật kỳ. Này ngưng thần cảnh ngũ tầng tiểu cảnh giới ngự vật, hóa hình, thơ u, thành hai, tinh tú. Một bước cuối cùng, liền để cho mình cùng tinh tú tương liên. Cửa này gian nan nhất, cần nguyên thần đang cuộn trào tinh không trong, đạt được chư thần thiên thần linh tán thành. Mượn tinh tú chi lực, rèn luyện nguyên thần. Chương 204, đàm phán 2, chương 204, đàm phán 2, có thể chư thiên thần linh còn không phải thế sao dễ dàng như vậy địa tiếp xúc đến đặc biệt những kia thượng giới thần linh, muốn quăng tới ưu ái, chắc chắn không phải một chuyện dễ dàng. Mình bây giờ khoảng cách một bước này còn có một chút xa, nhưng đã được đến thất tinh thiên quân tán thành, chuyện này đối với chính mình mà nói thế nhưng một cái to lớn lợi tốt thông tin, tương lai mình muốn đột phá đến một bước này, không biết trong lúc vô hình tỉnh lược rơi mất bao nhiêu phiền phức. Đang nghĩ ngợi đấy, bất chi bất giác, Trương Tuấn đã tới kia thượng tam ngai. Giờ phút này đỉnh đầu vẻ lo lắng đều đã tản đi, ánh nắng dọc theo hẻm nhỏ khe hở chiếu vào, mặc dù không nói được sáng ngời, nhưng đã cho người ta đem lại khẽ khẽ ấm áp. Trương Tuấn đi vào kẻ ngốc ra, chỉ thấy kẻ ngốc chính ghé vào ngoài cửa cùng Phú Quý chơi vui vẻ. Nhìn thấy Trương Tuấn, kẻ ngốc ôm chặt lấy Phú Quý, một bộ không thích buông tay dáng vẻ. Trương Tuấn thấy thế cũng không có thu hồi Phú Quý ý nghĩa, chỉ là nhường kẻ ngốc cưới lên Phú Quý, đem hôm nay còn lại công tác cho làm xong. Không biết có phải hay không là ảo giác, hay là thời gian không đúng. Trương Tuấn luôn cảm thấy hôm nay thượng tam nhai trên lại không có trước đó loại đó để người cảm giác giận cả tóc gáy. Ngược lại là nhiều hơn không ít bình thản chi khí. Và quét dọn tốt một đầu cuối cùng đường phố, tiễn kẻ ngốc sau khi trở về, Trương Tuấn chính là chậm rãi đi ra thượng tam nhai tới. Vừa ra đường lớn, trên đường phố phồn hoa như gấm, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Chỉ là trước đó nhìn mình chằm chằm những sát thủ kết nhưng không có bóng. A, Tam sư minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sát thủ hết rồi, có thể Trương Tuấn ngoài ý muốn là Hoàng Mao lại sớm thì đứng ở chỗ này chờ trông hắn. Hoàng Mao vẻ mặt đau khổ, đi, chuyển sang nơi khác tâm sự. Kia đi trước ăn một bát canh tiết vị đi, ta có chút đói bụng. Tốt. Hoàng Mao gật đầu một cái đi theo sau Trương Tuấn, hai người một đường không nói chuyện, chỉ là Hoàng Mao thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Tuấn nét mặt phức tạp. Hay là lượn quanh lớn như vậy một vòng, hay là nhà kia canh tiết vị. Chỉ là lần này không có lão Trương. Lão bản, hai bát canh tiết vị. Được rồi. Hai người ngồi ở phía sau trên ghế. Chúng ta nhiệm vụ lần này là phụ tá một vị hoàng tử tranh đoạt đại vị, không cần thiết cùng những thứ này các vương gia ăn thua đủ, cái này thế giới đấu trường bên trên cũng không chỉ có chúng ta, còn có nhập đạo cảnh cao nhân. Hoàng Mao thấm thiện nói, tiện thể đưa hắn nhìn thấy hai vị kia nhập đạo cảnh cao thủ nói cho Trương Tuấn. Vị thứ nhất là người già, nhưng cũng không biết lai lịch thân phận. Nhưng vị thứ hai là thái giám, hắn hỏi thăm một chút, chính là danh xưng Đông Sưởng Bát Hổ một trong cựu thiên thuế, Lưu Trịnh Hiền. Hoàng Mao tin tưởng, trừ ra bọn hắn bên ngoài, khẳng định còn có cái khác nhập đạo cảnh cao nhân tại. Trương Tuấn nhìn về phía Hoàng Mao không nói chuyện, ra hiệu hắn nói tiếp. Đương triều lớn nhất vương gia, Trương thừa tướng là Vinh Vương gia thân gia, Lý, Chu, động ba nhà cùng Vinh Vương có thân, chúng ta bên này ba người đều đã lựa chọn đầu nhập vào Vinh Vương gia. Hoàng Mao chầm chậm vào Trương Tuấn, nói được một bước này, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nha. Trương Tuấn cúi đầu, nhìn không thấy nét mặt. Hoàng Mao gặp hắn chậm chạp không biểu lộ thái độ, chỉ có thể cắn răng một cái, chúng ta chung quy là sư xuất đồng môn, ta mặc dù ghi hận ngươi hại ta,
nhưng trong lòng cũng cảm kích ngươi giúp ta thành tựu thân thể nguyên rủa, ngươi nếu là thật sự chướng mắt Minh Vương, ngươi nói đầu phục ai ta nhất định đi theo ngươi. Lời này nhường Trương Tuấn cảm thấy bất ngờ. Còn nhớ lần trước trên đấu trường quan chiến lúc, Hoàng Mao ngồi ở sau lưng mình, ngay trước mặt nhị sư Minh Trảo Phúng chính mình tới. Lần này đột nhiên tự nhủ ra lời như vậy, thật đúng là nhường hắn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ta có thể xin thể. Hoàng Mao dựng thẳng ngón tay, chỉ vào đỉnh đầu, nhưng theo sát tiếng nói nhất chuyện, nhưng là sư Minh ngươi lại nghe ta, thả người, còn chưa tới một bước cuối cùng, chớ nóng vội chính mình trở thành điểm ngắm. Nhìn xem Hoàng Mao như vậy lời nói thâm thía, tận dụng khai thác ngôn từ. Trương Tuấn cũng có điểm cảm động, nhưng điều kiện tiên quyết là không có cuối cùng câu này. Phóng có thể, nhưng bằng cái gì đâu? Ngươi muốn cái gì? Canh tiết vị đến đi. Hai bát canh tiết vị đặt lên bàn. Trương Tuấn cầm lấy đũa bắt đầu ăn, có thể là cảm thấy hương vị có chút nhạt, chính là lại tăng thêm chút dầu đánh đá tử. Hoàng Mao mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn trước mặt canh tiết vị, không hề động đũa. Một lát một bát canh tiết vị Trương Tuấn thì ăn đến sạch sẽ. Hoàng Mao chờ lấy hắn ăn xong, mới cau mày hỏi, ngươi đến tụt cùng muốn cái gì? Trương Tuấn ngẩng đầu, Vinh Vương đầu thế nào? Hoàng Mao sắc mặt phát lạnh, cáo tử. Nói xong đứng dậy thì đi, không chút nào làm dừng lại. Nhìn Hoàng Mao bóng lưng rời đi, Trương Tuấn lắc đầu đem đối diện canh tiết vị lấy tới chính mình bắt đầu ăn. Nếu sớm một ít Hoàng Mao đến đàm phán, Trương Tuấn cho vị này tam sư mình mặt mũi. Nhưng khi Ngũ Thông Thần xuống tay với mình lúc, chuyện này thì nhất định không có biện pháp kết. Huống hồ, chính mình thất chư kiếm pháp đại thành dung nhập Thái Bình kiếm ý sau đó, phát hiện bên này là chính mình về sau tiến giai con đường. Chẳng thiên hạ bất bình, còn thiên hạ Thái Bình. Thử nghĩ, chính mình bằng Thái Bình kiếm ý đạt được đấu mộ ưu ái, quay người thì cùng Minh Vương thông đồng làm vậy, nói một đàng làm một nẻo, không chỉ đối với mình kiếm ý có hại, về sau đấu mộ phát hiện, chính mình sợ là chịu không nổi. Cho nên theo chính mình đập, Ngũ Thông Thần cửa lớn bắt đầu, thì nhất định cầm Minh Vương ra đầu cho mình trải đường. Nghĩ đến này, Trương Tuấn ánh mắt nhìn về phía túi chữ vật, đem ý thức xuyên vào trong đó, nhìn về phía trong túi chữ vật viên kia theo trong viên đá cắt ra cây thuốc quý kia. Chương 205, Thang Quan, 1, chương 205, Thang Quan, 1, Bát Chân Bảo Châu thảo, kỳ chân, mỗi một phiến trên lá cây có một khỏa bảo châu, mỗi một khỏa bảo châu công hiệu cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng ở ăn hết đồng thời, cũng có thể sẽ lâm vào đặc thù huyễn cảnh khảo nghiệm bên trong. Cần từ dưới đi lên ăn, nếu bên trong có một lần huyễn cảnh khảo nghiệm thất bại, Bát Chân Bảo Châu thảo đều sẽ nhanh chóng khô héo, trở thành chí mạng bị động. Nhiệm vụ: Bát Chân Kỳ Tú an toàn bộ Bát Chân Bảo Châu nhiệm vụ độ khó, cao nhiệm vụ ban thưởng, nội thần kim tiếp, nam viên nước nguyệt tinh. Trương Tuấn ý thức theo trong túi chữ vật lui cách ra đây, nâng cầm lên suy tư. Quả nhiên, không hổ là hoàng kim dấu chấm hỏi sản phẩm. Độ khó dường như so với chính mình nghĩ đến cao hơn một ít. Chẳng qua độ khó cao, ít lợi đại, và hoàn thành lần này trận đấu thể thao về sau, chính mình trở về mới hảo hảo đến thử. Ngoài ra, mình đã là muốn đột phá đến ngự vật kỳ. Một sáng đến cấp độ này, chính mình không chỉ có thể tụ khí hóa thần, càng là hơn năng lực vì nguyên thần ngự vật. Thì như dẫm lên phi kiếm phá không mà đi. Nghĩ đến này, Trương Tuấn nhếch miệng lên, ngay cả trong chén canh tiết vịt cũng trở nên có hương vị lên. Ăn xong tính tiền, Trương Tuấn vẫn như cũ dựa theo lão Trương con đường đi trở về. Chẳng qua trên đường trở về, hay là không thể thiếu phát giác được có một ít ngoại sáng trong tối cái đuôi đi theo chính mình phía sau. Chẳng qua lần này, không còn nghi ngờ gì nữa so trước đó muốn mịt mờ nhiều lắm, không có như vậy sáng loáng làm cản. Người quay về, mới đi đến đường giao, liền thấy Hàn Ca Nhi chính mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ đợi mình, nhìn thấy Trương Tuấn sau càng là hơn 3 bước cũng 2 bước địa chạy tới. "Ừm, ngươi đang nơi này chờ ta?" Hàn Ca Nhi gật đầu một cái, thầm nghĩ, không giống nhau ngươi ta và ai vậy, không về nữa, ta đều sợ là nhịn không được đi tìm ngươi. Lúc này lôi kéo Trương Tuấn hướng trong ngõ nhỏ đi. Vừa đi vừa nói, "Chúng ta chỉ là muốn để ngươi đem sự việc làm lớn chuyện điểm, không ngờ rằng ngươi như vậy dứt khoát." Hắn lắc đầu cười khổ. Đập Ngũ Thông Thần cửa lớn còn chưa tính, ngay cả Ngũ Thông Thần cũng cho đánh chết, hiện tại tất cả ứng thiên phủ ánh mắt đều bị hấp dẫn đến. Thậm chí có người đang hỏi thăm, có phải hay không bệ hạ dự định khởi động lại Kim Lân vệ tới, nếu không Kim Lân vệ trong sao bỗng nhiên thì toát ra như vậy một vị mãnh nhân. Nói như vậy, hiện tại phía trên cũng đã bắt đầu cãi vã đi. Đâu chỉ, anh ta vội vàng tiến cung, xem chừng tối nay quay về, chuyện này muốn có một cách nói, ngươi xác định những người kia cũng ẩn nấp cho kỹ. Làm nhưng, ngươi không có đi thẩm vấn qua bọn hắn đi. Không có. Vậy là tốt rồi, không sau đó mà không chừng có bao nhiêu chuyện phiền phải đến, chúng ta về trước đi và thông tin, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là sao đánh chết Ngũ Thông Thần. Nói xong lời cuối cùng lúc, Hàn Ca Nhi trên mặt đã kiểm chế không được hưng phấn, ít trước đó ông cụ non trầm ổn, nhiều hơn mấy phần người trẻ tuổi cái kia có nhiệt huyết dâng trào. Cái này cũng chẳng trách, sống ở dạng này thế đạo bên trên, Hàn Ca Nhi nhất định phải để cho mình trầm ổn. Nhưng chính đang Ngũ Thông Thần bị giết lúc, kia phần một ngạt trong tim thiếu niên bản tính tất nhiên là kiểm chế không được. Trương Tuấn đúng Hàn Ca Nhi ấn tượng rất tốt, đây là một vị năng lực đảm nhận nổi gánh người, cũng là một vị có thể để người yên tâm đi phía sau lưng giao cho hắn huynh đệ. Cho nên nhìn ra gia hỏa này trong ánh mắt mong chờ, chỉ là cười nói, có rượu sao? Có. Thượng đẳng khoai lang đốt. Hai người sau khi trở về, Trương Tuấn đầu tiên là đem hai vị phụ trách tuần sát trung tâm nhai đồng nghiệp thi thể lấy ra. Nhìn thấy hai người thi thể, mọi người nguyên bản hoan hỉ thì bỗng chốc bị hòa tan. Trương Tuấn theo trong túi chứa vật xuất ra một khối nén bạc, nhưng ước lượng một chút về sau, ngón tay khẽ trụ, từ phía trên bóp hạ ba lượng tả hữu bạc vụn, lấy ra giao cho Hàn Ca Nhi. Cũng là bởi vì ta, giúp ta an táng một cái đi, nếu có tiền còn lại thì cho bọn hắn người trong nhà đi. Ừm, tốt. Hàn Ca Nhi đem bạc vụn thu lại, ra hiệu mọi người giúp đỡ thu xếp một chút. Báo tin gia thuộc, báo cáo Kim Lân vệ. Chuyện còn lại chính là giao cho bọn hắn người nhà phụ trách. Nhìn khóc đến Lê Hoa Đái Vũ mẹ già, cùng với mặt mũi tràn đầy tiểu thụy phụ nhân, Trương Tuấn trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cùng trước đó trận đấu thể thao hoàn toàn khác biệt. Lần này trận đấu thể thao không vẹn vẹn là một hồi thi đấu, càng là hơn một hoàn chỉnh thế giới, trước mặt gia thuộc cũng đều là có máu có thịt người sống. Đừng quá tự trách, làm đi một chuyến này chính là nghề này mệnh. Hàn Ca Nhi nhìn thấy tâm tình của hắn không tốt, chính là mở miệng an ủi, bọn hắn là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, phía trên còn sẽ có một bút tiền trợ cấp, không nhiều, nhưng cũng có thể khiến cho bọn hắn vượt qua mấy năm ngày tốt lành. Ừm. Trương Tuấn mặt không thay đổi gật đầu, nghe ra được Hàn Ca Nhi bên ngoài thanh âm chính là số tiền kia chỉ đủ bọn hắn bất ăn bất mặc địa dùng mấy năm, lại nhiều liền không có. Dám hỏi, vị nào là Triệu công gia? Lúc này lão phụ nhân lau nước mắt xoay người đi tới hỏi. Không dám nhận, ngài gọi ta tiểu Triệu đi. Chương 205, tham quan 2, chương 205, tham quan 2, Triệu Ân Công. Nào biết lão phụ đột nhiên hướng phía Trương Tuấn quỳ xuống đến, nhường hắn nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Vội vàng muốn nâng, nhưng lão phụ nhân lại là kiên quyết không nổi. Lão thái thái, ngài làm cái gì vậy? Triệu Ân Công, ngài đại nhân đại nghĩa, ta là phụ đạo nhân ra cái gì cũng không hiểu, nhưng ngài có thể vì con trai nhà ta, đập ngũ thông thần phụ đệ, đánh chết ngũ thông thần, phần này đại ân đại đức, lao thân đời này cũng quên không được ngài. Trương Tuấn tiếng động quá lớn, tăng thêm ngũ thông thần bị xét đánh sau khi chết, tất cả tượng thần toàn bộ vỡ nát, hiện tại ứng thiên phủ lão bách tính đều đang đồn chuyện này. Trương Tuấn có chút hổ thẹn, rốt cuộc hai người này là bởi vì nhận chính mình liên lụy mà chết. Lão thái thái dường như nhìn ra Trương Tuấn suy nghĩ gì, lôi kéo Trương Tuấn tay, con ta làm một chuyến này, ta tự nhiên hiểu rõ nghề này mạo hiểm, hắn bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, ta không oán không hối, nhưng ta không bao giờ nghĩ tới ngài có thể cho chúng ta đòi cái công đạo, thì phần ân tình này, lao thân không thể hồi báo. Mọi người nghe vậy không khỏi sôi nổi túi lầu xuống. Hàn Ca Nhi thở dài, nghiêng mặt qua. Kim Lân vệ đã sớm không có ngày xưa vinh quang, hiện tại làm đều là nhất không làm vui công tác, nói trắng ra, chính là cho những thần linh kia làm việc vặt. Lớn như vậy ứng thiên phủ, nói là có 800 thần linh, có thể đâu chỉ 800 a, từng nhà cũng thờ phụng thần linh vui vẻ mưa thuận gió hòa, thần linh không vui, liền để cho nhà ngươi phá người vòng cũng là chuyện thường xảy ra. Chết trên tay thần linh người, không có một vạn thì có 8000, nhiều người như vậy, lại có ai muốn đi qua tìm thần linh muốn lời giải thích? Giết người thì đền mạng, thần linh chưa từng đền mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trương Tuấn thì làm được, tiêu xung điểm này, lão phụ nhân tất nhiên là muốn tỏng tâm đáy địa cảm kích hắn. Trương Tuấn cũng bị lời nói này cho xúc động đến. Chỉ chờ đưa tiễn hai vị lão nhân ra thuộc về sau, Trương Tuấn vẻ mặt đau khổ ngồi ở trên ghế, mọi người gặp hắn tâm tình cũng tốt, cũng không dám đi quấy rầy hắn. Khoảng đợi đến trạm vạng tối lúc, Trương Tuấn lỗ tai khẽ động, nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa. Không bao lâu, liền nghe đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân rất lớn, Hàn Ca Nhi bọn hắn cũng bị kinh động đến, mọi người đi đến trong viện, không bao lâu, một nhóm hắc giáp quân xách đao kiếm đều nhịp đi vào sân nhỏ. Là hắc giáp quân, cẩn thận một chút. Hàn Ca Nhi sắc mặt đại biến. Mọi người nghe xong hắc giáp quân ba chữ, cũng là giật mình kinh ngạc. Như thế nào là bọn hắn? Những hắc giáp quân này rất lợi hại sao? Trương Tuấn hỏi. Nào chỉ là lợi hại, hắc giáp không hơn bạn, hơn bạn tất mất quốc. Một bên có người nhỏ giọng nói. Trương Tuấn ánh mắt đảo qua đi, phát hiện những thứ này hắc giáp quân lại tất cả đều là thuần một sắc tụ khí tam tầng tu vi, không khỏi đáy lòng có chút giật mình. Chợt ánh mắt quan sát tỉ mỉ, theo hắc giáp quân đều nhịp động tác bên trên, Trương Tuấn lại là phát hiện rất nhiều nhỏ bé chi tiết. Những người này không hề có người đã đến tạo huyết cảnh, càng không có tu luyện to lớn tông sư, cùng đấu trường tuyệt đại đa số người giống nhau, đều là nhảy tu luyện. Nhìn lên tới, lại là một nhóm tốc thành gà. Không nói chuyện là như thế này, nhưng chi đội ngũ này trên người huyết khí lại là đặc biệt thịnh vượng. Thậm chí đây hoàng ma bọn hắn những người này đều muốn thịnh vượng. Trương Tuấn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hiểu. Rốt cuộc đây là một chi tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ngày bình thường ăn uống đều là tốt nhất, tăng thêm liều mạng thao luyện, chiến trường chém giết, bọn hắn mặc dù không có tận lực đi tu luyện nhục thân, nhưng nhục thân cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Nói cách khác, lục thể của bọn hắn so với cái kia tông môn đệ tử cũng mạnh. Này đều là hạt giống tốt ta, nếu đem những này người đều cướp bóc hồi tông môn, đều là sống sở sở chất lượng tốt tài nguyên. Trương Tuấn trong lòng còn đang ở cân nhắc, muốn hay không tìm một cơ hội, thần không biết quỷ không hay đem những này người tất cả đều nhét vào trong túi càn khôn đi lúc. Một hồi thanh thúy tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy phía sau một con ngựa cao lớn chậm rãi đi tới, mọi người nhìn chăm chú nhìn lên. Người đến mặc trên người màu tím quan phục, nào tử trên thêu lên lá hổ. Tam phẩm quan võ. Hàn Ca Nhi nhíu mày, quan to tam phẩm. Đây cũng không phải là bọn hắn những người này ngày bình thường năng lực nhìn thấy. Lúc này dẫn mọi người tiến lên chắp tay nói, thi chức bái kiến đại nhân. Bái kiến đại nhân. Trương Tuấn theo ở phía sau cùng nhau chắp tay, có thể cảm giác được, vị này quan võ thực lực cũng không tính mạnh, đại khái là tụ khí đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào ngưng thần, còn xa không có thành tựu ngưng thần cảnh. Nhưng thực lực quy thực lực, chức quan quy chức quan. Đối phương chức quan phẩm cấp ở trước mắt bày biện, vẫn như cũng nhường Trương Tuấn có thể cảm nhận được rất mãnh liệt cảm giác áp bách. Trừ phi mình thoát bộ quần áo này, công nhiên tạo phản, nếu không tiểu này áp chế là dù thế nào cũng không thoát khỏi được. Nhưng lần này trận đấu thể thao quy tắc thì nhấn mạnh một lại chữ, lại là biểu lộ muốn ủng hộ một tên hoàng tử, cho nên tạo phản con đường này là không thể thực hiện được. Đối phương ánh mắt tại mọi người trên người xét lại một vòng sau đó, cuối cùng khóa chặt tại trên người Trương Tuấn, ánh mắt trầm xuống, theo trong tay áo xuất ra một quyển hoàng sán sán thánh chỉ. Nghe chỉ, Hàn Ca Nhi đám người trong lòng siết chặt, sôi nổi không người tham biếng. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu, Kim Lân vệ Triệu Quất vì dân trừ hại, chu sát tác thần, có công với xã tác, tạ phúc cho lê dân, gia phong trấn phủ sứ, ban thưởng phi ngư phụ. Hàn Ca Nhi đám người nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Tuấn, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Chẳng qua này còn chưa xong, đối phương theo sát tiếp tục thì thầm, lệnh Triệu Quốc đem ám sát Thụy Vương cả đám người toàn bộ chuyển giao hình bộ cùng đại lý tự thẩm vấn. Niệm xong thánh chỉ, đối phương mới tung người xuống ngựa, đi đến Trương Tuấn trước mặt đem thánh chỉ đưa về phía tiền, "Triệu Quốc, tiếp chỉ đi." Chương 206, Hoàng bà bà, 1, chương 206, Hoàng bà bà, 1, ti chức lĩnh chỉ tạ ơn. Trương Tuấn mặt không biểu tình tiếp nhận thánh chỉ. Sau đó gọi ra Càn Khôn đại bỗ, chỉ thấy hơn 10 người như là cút hổ lô tựa như từ bên trong lăn ra đây, rơi trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, trên tay còn cầm hung binh lưỡi dao, cùng với bị Trương Tuấn chém giết thi thể ở bên trong, tất cả đều nằm trên mặt đất. Cầm xuống. Bên cạnh Hắc Giáp quân nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng phong tỏa bọn hắn khí khổng kinh lạc, đem những người này một mạch trói buộc lại. Rất tốt. Nhìn những người này không hề có bị thẩm vấn qua dấu vết, nam nhân lạnh lùng nét mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, đi lên trước vô vô Trương Tuấn cánh tay, "Ngươi là hiệu đại cục hảo hảo làm, vậy hạ rất xem trọng ngươi." "Đúng." Sau đó nam nhân nhảy lên mã, vung tay lên, đem nghịt một đoàn người nhanh chóng rút lui. Chỉ đợi những người này sau khi rời đi, trong viện mọi người mới cuối cùng thở ra hơi. "Ai đù, cuối cùng là đi rồi, những Hắc Giáp quân này quá kinh khủng, chỉ là đứng ở đó ta hai chân cũng đang run rẩy." "Không phải sao, vị kia tam phẩm đại nhân, sợ là trong truyền thuyết Lý Bảng nhắn đi, thật nhiều năm chưa từng thấy, làm lớn tuổi chúng bằng nhãn, ngồi ngựa dạo đêm, toàn thành kim hoa, đừng đề cập nhiều phong quang bây giờ đã là đứng hàng tam phẩm." Có người nhớ ra làm năm, không khỏi một hồi thổn thức. "Chúc mừng, Triệu, Triệu đại nhân." Hàng Ca Nhi hướng Trương Tuấn chắp tay chúc mừng. Những người khác thì kịp phản ứng, ngay lập tức tiến lên đón lấy lòng lên. Một bộ phận trong lòng người chua xót, chỉ đổ thừa này Triệu Quất tới quá muộn, bọn hắn còn không quen thuộc, khá tốt vị này Triệu đại nhân xuất thân bọn hắn tam đi, về sau tất nhiên không thể thiếu chiếu cố. Trương Tuấn theo trong túi chứa vật lấy ra một thỏi bạc vụn, đưa cho Hàng Ca Nhi, "Hai vị huynh đệ thi cốt chưa lạnh, không thích hợp tổ chức lớn, làm phiền sai nhân mua chút rượu thịt, nhường đoàn người ăn trước điểm uống chút, chờ thêm một khoảng thời gian, ta lại mở tiệc chiêu đãi chư vị." "Thiện." Mọi người sôi nổi giơ ngón tay cái lên. Hàng Ca Nhi quay đầu chính là đem bạc giao cho bên cạnh mấy ông lão, để bọn hắn phụ trách đi mua rượu thịt. Sau đó cùng Trương Tuấn nháy mắt ra dấu, đi đến một bên. "Chuyện này ngươi thấy thế nào?" "Thấy thế nào? Hoàng đế kéo lại đỡ chứ sao?" Trương Tuấn nhếch miệng. "Này rõ ràng là thăng quan bị mồm. Xem chừng hôm nay trên triều đình làm cho lợi hại, Vinh Vương đối với mình hận đến cắn răng nghiến lợi lại không cách xử lý chính mình, tăng thêm có hẳn Ca Nhi đại ca giúp đỡ, ngự sử cũng đang ngó chừng, bên ngoài quan biên cũng không dám nhúng tay." Hoàng đế nhìn lên, sự việc mang xuống sẽ chỉ việc náo càng lớn, dứt khoát ra tay cho mình thăng quan, thuận tiện đem người ném vào đại lý tự. Về phần sự tình phía sau thì nhìn xem Vinh Vương chính mình sao thao tác. Rốt cuộc đó là người ta nhi tử, sai đến đâu thì không tới phiên chúng ta đi nhúng tay. Hàng Ca Nhi đối với cái này nhìn thoáng được, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nhà. Chân đem sự việc náo đến bên ngoài, Vinh Vương cố nhiên là khó thoát một tội, nhưng điểm ấy tội lại không thương tổn gân di chuyển cốt, chỉ cần hoàng đế không truy cứu, tự phạt ba chén sự việc. Nói cho cùng, đây là người ta việc nhà. Nhưng bọn hắn những người này, phiền phức thì lớn. Đến lúc đó không chỉ hoàng đế muốn nhằm vào bọn họ, Vinh Vương cũng muốn nhằm vào bọn họ. Chỉ bằng Hàng Ca Nhi đại ca, lần này hồn thủy vào trong, đoán chừng không chết cũng muốn lộ ra. Mình tới lúc cũng là nửa bước duy gian, khó càng thêm khó. Người tấn thăng trấn phủ sứ, ngày mai còn nhớ đi phủ đệ báo cáo, tổng tứ phần quan, đây là thăng liền bao nhiêu cấp? Ta cứng đầu ngón tay đều không có tính qua tới. Hàng Ca Nhi nói đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Chuyện này truyền đi, tất nhiên là muốn dẫn tới rối loạn tương mừng. Đây là bản triều đến nay chưa bao giờ có ân điển. Ha ha, còn muốn đa tạ lệnh đại nhân giúp đỡ, nếu không đừng nói tấn thăng, đoán chừng hiện tại ta đều muốn trở thành mọi người đều đánh con chuột. Không dám. Hàng Ca Nhi tuét miệng cười lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Trương Tuấn vẫn như cũ cùng mọi người ngủ ở một đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, chẳng qua lúc ngủ, chính mình đệm chăn bị đổi thành mới. Cố ý cho Trương Tuấn sắp đặt gần bên trong vị trí, bên cạnh còn tách rời ra một cái không gian. Mọi người đánh chậu nước, đem chân tắm đến sạch sẽ, lúc này mới lần lượt lên giường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, thiên mịt mở phương sáng lúc, Trương Tuấn liền theo mọi người rời giường. Chức quan biến động về sau, tuần nhai nhiệm vụ vốn là cùng Trương Tuấn không có quan hệ gì, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì hoàn thành hôm nay tuần nhai về sau, lại đi báo cáo. Hàng Ca Nhi thì phiết chẳng qua hắn, chính là cùng hắn cùng đi tuần nhai. Đi vào thượng tam nhai lối bảo, Trương Tuấn theo thường lệ cho thành hoàng gia thắp hương. Hàng Ca Nhi đây Trương Tuấn quen thuộc quy củ, giờ phút này thành thành thật thật đứng ở phía sau, chờ hắn hướng thành hoàng gia cầu báo cho về sau. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, phụ nhân kia nhìn về phía Trương Tuấn, mặt mỉm cười hướng hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Kẻ ngốc thì là năm phú quý chạy đến, một bên ăn cống phẩm, còn vừa không quên đem một vài cống phẩm đưa cho phú quý ăn. Nhìn xem phú quý ăn đến say sưa ngon lành bộ dáng, này hai gia hỏa ở chỗ này dường như chung đụng được cũng không tệ lắm. Trương Tuấn tưởng tượng, dứt khoát tạm thời nhường phú quý ở tại chỗ này. Hàng Ca Nhi hai mắt nhìn chằm chằm phú quý, thầm nghĩ đây là cái gì thú? Tượng heo tượng hổ lại giống trâu, nhưng cẩn thận nhìn lên, lại cảm thấy cái gì cũng không như. Cái này, gia phả dường như có chút thái phức tạp. Chỉ chờ ăn uống no đủ, kẻ ngốc thừa kỵ trên người phú quý, mang theo Trương Tuấn cùng Hàn Ca Nhi tiếp tục tuần nhai. Không biết vì sao, lần này đi trên đường phố, không có ngày xưa cái chủng loại kia cảm giác thần bí. Kẻ ngốc dường như không có ngừng, một mực cưỡi lấy phú quý đi lên phía trước. Chương 206, Hoàng bà bà 2, chương 206, Hoàng bà bà 2, thường ngày đều muốn 2 canh giờ mới có thể đi đến ba đầu đường phố, hôm nay đúng là nhanh đến mức lạ thường. Vẹn vẹn nửa giờ thì tuần xong rồi. Ngươi là quan mới nhậm chức, nhìn tới thành hoàng gia là cho đủ mặt mũi ngươi. Hàng Ca Nhi cười nói. Trương Tuấn cười cười. hôm nay tuần nay nhanh, cũng không kém một chút lúc, ta cho lúc trước ngươi hộp hương còn đang ở đi.
Tại.
Trương Tuấn xuất ra trước đó Hàn Ca Nhi hộp hương. Đi thôi, ta cũng vậy khó được tới một lần, cho ngươi mượn ánh sáng, đi cho cố nhân chào hỏi.
Hoàng bà bà.
Đúng. Trương Tuấn nhớ tới, trước đó Hàn Ca Nhi đã từng nói, nếu gặp được phiền phức, có thể đi tìm đầu thứ hai đường phố Hoàng bà bà, Hoàng Hương làm dẫn, nói không chừng năng lực giúp hắn một chút. Chỉ là sự tình phía sau quá đột ngột, Trương Tuấn nhất thời cũng không kịp. Tất nhiên Hàn Ca Nhi muốn đi, chính mình dứt khoát cùng đi xem xét vị này Hoàng bà bà lại là cái gì dạng thần tiên. Hai người tới nhà thứ ba phố thứ hai trước cổng chính. Trước cửa đứng thẳng một thần khám, trong bàn thờ thần linh bị vải đỏ bao vây. Hàn Ca Nhi xuất ra trái cây bày ra tốt, lại lấy ra hộp hương bên trong Hoàng Hương nhóm lửa cắm trên lư hương. Hoàng bà bà, là ta, hôm nay đi ngang qua, tới nơi này xem xét ngài, cho ngài mang theo thích ăn nhất, bánh hoa quế. Theo Hàn Ca Nhi nói xong, Trương Tuấn cũng cảm giác được chung quanh dâng lên một cỗ đặc biệt lực trường, như là có đồ vật gì đang nhanh chóng khôi phục, sau đó đến gần rồi bên này. Lúc này trước mặt thần khám trên vải đỏ chính mình cởi ra bay xuống tiếp theo, lộ ra một vị khoác lên áo bảo màu vàng lao thái thái. Không bao lâu, thần khám sau cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái lớn tuổi người già thò đầu ra, nhìn thoáng qua Hàn Ca Nhi cười nói, "Hoàng bà nói ngươi hôm nay sẽ mang quý khách đến, không ngờ rằng đến sớm như vậy, mau mau vào đi." Nói xong đem cửa lớn triệt để mở ra, ra hiệu hai người mau mau vào cửa. Vừa vào cửa, Trương Tuấn thì ngửi được một cỗ nồng đậm dầu mẹ vị, trong viện trồng lấy rất nhiều hoa cỏ, vùng trong không lớn, nhưng đây lão Trương bên ấy không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. "Mau mau mời ngồi." Người già ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Tuấn, cẩn thận trên người Trương Tuấn dò xét một chút cười nói, "Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, chuyện ngày hôm qua thực sự là đại khoái nhân tâm." Hoàng bà nói, "Để cho ta đa tạ đại nhân trừ bỏ cái này ác thần, vì bọn ta xả được cơn giận." "Không dám nhận, chẳng qua Hoàng bà cũng là thần linh, chẳng lẽ còn sẽ kiêng kỵ ngũ thông thần sao?" Trương Tuấn rất hiếu kỳ, này thượng tam nhai trong thì ở không ít thần linh, một ngũ thông thần cũng không tính được cái gì đặc biệt cường đại thần linh, Hoàng bà bọn hắn thế mà bắt hắn không có biện pháp nào. "Ha ha ha, đại nhân không biết, chúng ta cũng không phải là những kia đại thần, không có thiên đỉnh sắc phòng, không có tiên sách, nhưng có đôi khi thực lực mạnh yếu cũng không phải chúng ta nói tính." Người già cho Trương Tuấn cẩn thận giải thích một phen. "Này thượng tam nhai trong, phần lớn là dân thần, thiện thần, tục xưng bảo đảm gia thần tiên chiếm đa số. Trung tam nhai trong, ở lại đều là nhân thần, sơn thần, nghiệp thần, tỉ như các ngành các nghề tổ sư gia, tỉ như trong lịch sử những kia văn nhân nhà thơ, tiểu tiên, thi tiên các loại. Hạ tam nhai trong, lại là chướng khí mù mịt, phần lớn là ác thần, quỷ thần chiếm đa số. Những thứ này ác thần, quỷ thần am hiểu nhất, chính là hại người ích ta, làm nhiều việc ác, tỉ như cái đó ngũ thông thần, chỉ bằng mượn năm thông tài vận năng lực, có thể trộm cắp người khác tài vận, giúp người làm ác, cho nên được đến Vinh Vương ủng hộ. Có Vinh Vương không lưu dư lực ủng hộ, hàng loạt dân chúng bắt đầu thờ phụng ngũ thông thần. So sánh dưới, cái khác thần linh tuy có cung phụng, nhưng phía sau hương hỏa còn kém rất rất xa ngũ thông thần, hương hỏa chưa đủ, thực lực bọn hắn tự nhiên cũng không sánh được ngũ thông thần cường đại. Thì ra là thế. Trương Tuấn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Kỳ thực hạch tâm nguyên nhân vẫn là ở chỗ dân chúng thờ phụng ai. Trong hiện thực thì có người nước ngoài bôi đen bọn hắn Hoa Hạ không có tín ngưỡng, thật tình không biết, Hoa Hạ tín ngưỡng bên trong, cái gì thần tiên năng lực quản sự, mới biết bái cái gì thần tiên. Dân chúng thờ phụng là chủ nghĩa thực dụng. Làm nhưng, ngươi muốn hỏi, không phải còn có những kia cường đại thần linh sao? Những thần linh này tự nhiên cũng biết, vấn đề là người ta không ở tại loại địa phương này, chùa miếu đạo quán mới là người ta chỗ cư trú. Đây cũng chính là vì sao ngũ thông thần dám ở phố Đông Sương Vương tranh bá nguyên nhân. Đại nhân hiện tại tấn thăng chân phủ sứ, về sau còn xin đại nhân chiếu ứng nhiều hơn, nếu là có cần thiết cứ mở miệng, Hoàng bà nói, nàng sẽ làm toàn lực ủng hộ đại nhân. Hảo gia hỏa. Đối phương khách khí như vậy, Trương Tuấn cũng kém chút cho rằng đối phương là cái gì dân chúng thấp cổ bé học đâu, chẳng qua nghĩ lại, kỳ thực cũng là đạo lý này. Thần linh cường đại không gì làm không được, nhưng phía sau cần người đến ủng hộ. Ngũ thông thần chẳng qua là một hạng bét đá thần, năng lực tại phố Đông Sương Bá, còn không phải có Vinh Vương ủng hộ. Này hai bên bản thân liền là một loại quan hệ hợp tác. Hoàng bà quá khách khí, chẳng qua đều là cùng dân là thiện thôi. Không tệ, không tệ, cùng dân là thiện, cùng dân là thiện. Người già liên tục gật đầu. Trương Tuấn cùng Hàn Ca Nhi thì không có ngồi quá lâu, uống một chén trà trà thơm sau đó, chính là đứng dậy cáo tử. Người già cười nhẹ nhàng điệu tiễn Trương Tuấn cùng Hàn Ca Nhi tới cửa. Đột nhiên, người già hai mắt phản trắng, cơ thể đột nhiên run rẩy mấy lần. Trương Tuấn cùng Hàn Ca Nhi nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Người già xoay đầu lại, âm thanh trở nên nu hòa lên, như là một vị lao bà dặn dò hài tử giống nhau. Đại nhân, lại phải cẩn thận, ngũ thông thần phía sau có khác cao nhân, cùng phố Tây liên quan đến. Phố Tây. Trương Tuấn nhíu mày. Phố Đông rủi ro, phố Tây muốn mạng. Phố Đông rủi ro ý nghĩa, Trương Tuấn hiểu được, không ngoài cẩn thận từng ly từng tí một ít là được. Phố Tây muốn mạng nhưng cũng không biết phố Tây lại là cái gì tình huống, chẳng qua theo trong lời này không có hiểu, phố Tây nơi này rất nguy hiểm. Được rồi, đa tạ bà chỉ điểm. Trương Tuấn gật đầu một cái, rất nhanh người già thì khôi phục bình thường. Đưa mắt nhìn Trương Tuấn sau khi rời đi, liền đem trên mặt đất cống phẩm bưng lên đến đưa vào phòng, sau đó quay người đem cửa phòng đóng lại. Chương 207, phố Tây chuyện xưa, 1, chương 207, phố Tây chuyện xưa, 1, và ra thượng tam nhai, Trương Tuấn cùng Hàn Ca Nhi tùy ý mua một phần bánh bao, một bên ăn một bên tiến về Kim Lân vệ phủ nha. Trương Tuấn sự việc, bên này cũng sớm đã có thông tin. Và Trương Tuấn tự giới thiệu về sau, chính là có người dẫn Trương Tuấn đi vào trong. Vòng qua đại đường, chính là có một vị người mặc phi ngư phục quan viên đâm đầu đi tới, nhìn thấy Trương Tuấn về sau, mặt lộ vẻ vui mừng. hạ quan Tề Đông Dương, là thập tam ti tổng kỳ, bái kiến Triệu đại nhân. Trương Tuấn nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai đây chính là Hàn Ca Nhi trong miệng vẫn đem đầu. Tuổi chừng mới tuổi hơn 40, nhưng tóc mai đã trợn nhìn không ít. Trên đường tới, Hàn Ca đã cùng hắn đã từng nói người ở đây vật thị phi, đặc biệt đề cập tới vị này vẫn đem đầu. Người này thực lực không kém, có tụ khí lục tầng tu vi. Làm vẫn đem đầu đúng là khuất tải. Làm sao bối cảnh đơn bạc, một đường dựa vào công lao làm được tiên tổng, liền đã chấm dứt. Rốt cuộc Kim Lân vệ càng phát ra suy bại, muốn đi lên cũng là vô công có thể lập. Tề đại nhân khách khí. Trương Tuấn gật đầu một cái, ta mới đến, đường xá không quen, hay là mời Tề đại nhân giúp đỡ dẫn đường đi. Đại nhân mời tới bên này. Tề Đông Dương không để lại dấu vết địa lau cái chán mồ hôi. Trong lòng đừng đề cập cái đó mùi vị có nhiều phức tạp. Nhà mình dưới tay, thình lình đụng tới một vị thần tiên sống, đêm qua đến bây giờ, một đêm đều không có ngủ ngon. Thử nghĩ một chút, ngươi là công ty quản lý chi nhánh, ở dưới tay ngươi đến rồi cái người mới, trong vòng một đêm cho công ty kéo tới một bút nghìn vạn lần nghiệp vụ, theo nhân viên biến thành cấp trên trực tiếp của ngươi, ngươi trong lòng cảm giác gì? Tề Đông Dương hiện tại chỉ có thể cười theo cùng Trương Tuấn rút ngắn quan hệ. Duy nhất may mắn là, trấn phủ sứ một phần lớn là bên ngoài phái chiếm đa số, hẳn là sẽ không lưu tại ứng thiên phủ. Nhìn xem chỉ huy sứ đại nhân ý nghĩa, xem chừng chờ qua mùa đông, sang năm đến xuân thời khắc, người này cũng là muốn đem nó ngoại phái mới đúng. Hai người đang khi nói chuyện, đi vào hậu đường. Kim Lân vệ hậu đường, không hề có tưởng tượng như vậy rộng rãi. Trương Tuấn đi vào cửa, trước cảm giác tầm mắt tối sầm lại, theo sát chính là nhìn thấy hai bên đông đảo thần linh tiểu pho tượng sắp xếp hai bên. Trong nháy mắt chính là có loại giống như chết không gian cảm giác. Nơi này rõ ràng tại phủ nha hậu đường, cũng không lớn, cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy mênh mông vô bờ. Phía trước cách đó không xa trưng bày lấy dòng dã 30 tấm án thờ gỗ hồng sam vân màu, mỗi tấm bàn thờ trên bảy biển heo dê bò tam sinh, gà vịt nga ba chim cùng lê quýt mại bát quả. Bàn thờ chính giữa đồng thau lư hương bên trong, trưởng hương dựng đứng, khói trắng lượn lờ. Người đến người nào? Trương Tuấn ngẩng đầu, chính điện thủ tọa bên trên, một người mặc màu tím áo choàng, trên người thêu lên một đầu lão hổ. Chính tam phẩm. Kim Lân vệ chính tam phẩm chỉ có một vị, đó chính là chỉ huy sứ. Khởi bẩm chỉ huy sứ Kim đại nhân, tân nhiệm trấn phủ sứ Triệu đại nhân tới trước báo cáo công tác. Một bên Tề Đông Dương thì xác nhận Trương Tuấn suy đoán, Tề Đông Dương cố ý như vậy đứng đắn địa xưng hô, chính là phòng ngừa Trương Tuấn nhận là người. Trương Tuấn hướng Tề Đông Dương gật đầu, chính là chắp tay nói, Triệu quốc bái kiến đại nhân. Ha ha ha, ta liền nói sao, người đến bất phàm, phàm người không tới, quả nhiên là nhân kiệt. Kim Vũ Thành tiến lên dò xét Trương Tuấn, con mắt đều muốn híp thành một đạo tuyến, chặn lại nói, mời ngồi đi. Ta đại nhân. Trương Tuấn đi đến ngồi xuống một bên tới. Tề Đông Dương, gần đây phía Tây làm ầm ĩ đến lợi hại. Ngươi gần đây lưu ý nhiều, tháng sau chính là quốc tế, tuyệt đối không nên ra cái gì đừng rẽ, sự việc làm xong, chúng ta đều có thể bình an qua mùa đông, làm không xong, Kim Lân vệ bằng hiệu, chỉ sợ cũng muốn hái được. Kim Vũ Thành quay đầu nói với Tề Đông Dương. Đại nhân yên tâm, ty chức nhất định tăng thêm nhân viên, chỉ là cái gì, thiếu nhân lực liền đi cái khác ty trong điều, vô dụng tuyển còn có 3 viên đinh, chúng ta Kim Lân vệ lại vô dụng, không đến nỗi ngay cả chút người này tay cũng góp không ra đi. Tề Đông Dương đầu thấp hơn rất nhiều. Vừa chắc tay, chính là yên lặng rời khỏi hậu đường. Trương Tuấn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng minh thanh cực kỳ, này không phải liền là nói cho chính mình nghe sao? Ánh mắt nhìn quanh một vòng, nhìn cả sảnh đường tượng thần, cùng với bàn thờ trên hương nến, Trương Tuấn đứng dậy, đại nhân nếu là có khó xử, cứ việc phân phó. Khó xử ngược lại là không có, nhưng ngươi cũng nghe đến phố Tây bên ấy gần đây không yên ổn, Tề Đông Dương thực lực không tệ, nhưng này ra hỏa là mã phu. Kim Vũ Thành đem lời nói đến đây cái phân thượng Trương Tuấn lại thế nào không rõ là có ý gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, chủ động nói, ti chức vui lòng tiến về phố Tây, vì đại nhân phân ưu. Tốt, 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 chúng ta Kim Lân vệ những năm này xuống dốc chính là thiếu người như ngươi mới, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, mọi thứ đều chuẩn. Ta mới đến, rất nhiều nơi không hiểu quy củ, có thể theo tam ti điều một người tới giúp ta. Ai? Hàn Ca Nhi. Có thể, Hàn Ca Nhi người này giữ quy củ, có hắn ở đây không còn gì tốt hơn. Đại nhân, Hàn Ca Nhi là đem đầu, tam ti hết rồi đem đầu, lại phụ trách tuần sát phố đông chỉ sợ không ổn thỏa, có thể hay không và hắn ti nha đổi, nếu không xảy ra điều gì đừng rẽ, ta chỉ sợ xin lỗi Hàn Ca Nhi. Kim Vũ Thành hơi nhíu mày, vốn cho rằng cái này Triệu Quất tính tình ngay thẳng, lại không nghĩ lượn quanh cái ngoặc đem chính mình cho vòng vào đi. Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn mới sẽ không để ở trong lòng. Chương 207, phố Tây chuyện xưa 2, chương 207, phố Tây chuyện xưa 2, Kim Ngũ Thành gật đầu nói, chuyện này đơn giản, vốn là ngươi trước quyền trong, ngươi đợi chút nữa cùng Tề Đông Dương chào hỏi là được. Còn có một việc. Cái gì? Ta muốn dự chi một năm đồng lộc, dùng để phụ cấp hai vị hy sinh vì nhiệm vụ đồng nghiệp. Kim Ngũ Thành xoay người nhìn về phía Trương Tuấn, nét mặt có chút ngoài ý muốn, gật đầu một cái, tốt, chuyện này ta sẽ cùng tài ti chào hỏi. Trương Tuấn từ sau đường sau khi ra ngoài, chính là tìm được rồi Tề Đông Dương, đem sự việc nói một cách đơn giản một trận về sau, Tề Đông Dương như gỡ gánh nặng. Như thế, phố Tây thì kính nhờ đại nhân. Việc nằm trong phận sự. Ta trước nuôi lớn người đến biệt viện đi, về sau ngài liền ở tại kia. Làm phiền. Tề Đông Dương mang theo Trương Tuấn tiến về biệt viện, một vào một ra tiểu biệt tử, hai gian phòng, có chút cổ xưa nhưng cũng coi như là thanh lũ chờ hết bận việc này về sau. Trương Tuấn liền để cho người gọi tới Hàn Ca Nhi, đem chính mình sự tình đơn giản cùng Hàn Ca Nhi nói một trận. Vừa nghe nói muốn đi phố Tây, Hàn Ca Nhi mặt cũng tái rồi. Chẳng qua nghe Trương Tuấn nói, nhường Tam Ti đi tuần tra dân ngõ hẻm, Hàn Ca Nhi thì có hơi nhẹ nhàng thở ra. Phố Tây rất nguy hiểm sao? Trương Tuấn nhìn về phía Hàn Ca Nhi. Ừ, Năm nay phố Tây bên ấy chết rồi 48 cái phụ trách tuần tra kim lân vệ, ngoài ra người chết ở bên trong vô số kể. Hàng Ca Nhi nhìn về phía Trương Tuấn, bên ấy đã từng là chiếu ngục địa điểm cũ, chết quá nhiều người, treo đến quỷ thần hạ xuống trừng phạt, biến thành một chỗ quỷ địa. Hàng Ca Nhi nói lên làm năm dù là hắn cũng không phải thời đại kia người, cũng là một hồi lòng còn sợ hãi. Thái tổ hoàng đế tuổi già đại sát quần thần, làm năm tại cùng án, triệt để hủy bỏ thừa tướng chế độ, chu sát tại cùng một nhà tam tộc, trảm thủ 1.5 vạn người chi chúng. Trước trước sau sau mấy chục gia vương công quý tộc bị xét nhà họ trảm, vì vậy mà chết vượt qua 3 vạn người. Sau đó vì nâng đỡ hoàng tôn thượng vị, lại giết 1.5 vạn người. Khi đó chiếu ngục, đầu người vô số. Chỉ là đao phủ đao, mỗi tháng đều muốn đổi một cái. Có người tính toán một cái, dường như hàng năm muốn giết hơn 5.400 người, bên trong bao gồm hải tử, phụ nữ trẻ em, bình quân một tiên muốn giết 15 người. Chiếu ngục phụ cận bầu trời, thường thường đều là đỏ như máu. Đao phủ có thể làm đầy một năm, cũng không tệ rồi. Có đôi khi không có mấy tháng, đao phủ liền chịu không được tự sát. Thái tổ hoàng đế băng hà sau đó, bên ấy thì càng phát ra quỷ dị, đúng là hình thành một chỗ quỷ địa. Cuối cùng Long Hổ Sơn tiên sư đích thân tới, bố trí pháp giới, xây một cái phố Thái Bình, ở một bên bố trí phố Đông, dẫn 800 thần linh ở lại, trấn áp phố Tây lệ khí. Bên này là đổ vật hai đường phố tồn tại. Hàng năm mùa đông, hoàng đế muốn phái hoàng tử hoàng tôn tiến về phố Tây đại tế, năm nay mùa đông đặc biệt tới sớm, nhưng đại tế chậm chạp không ra, phố Tây bên ấy gần đây quái án liên tiếp phát sinh, chết người càng đến càng nhiều, ngươi lúc này đi phố Tây, chỉ sợ. Nói đến đây, Hàng Ca Nhi nhìn về phía Trương Tuấn ánh mắt cũng lộ ra một cố quái dị. Nhưng Trương Tuấn lại cũng không chấp nhận, ngược lại bắt lấy Hàng Ca Nhi lời nói bên trong trọng điểm. Ngươi nói, hoàng đế hàng năm đều muốn điều động hoàng tử hoàng tôn tiến về phố Tây đại tế. Đúng, kỳ thực chuyện này vốn nên hoàng đế tự mình đi, nhưng Hàng Ca Nhi không dám nói lại nói thì phạm vào kỵ huy. Trương Tuấn một cân nhắc, xem chừng đoạt tranh giành đích tử khó mà nói muốn liên lụy đến lần này đại tế. Mình bây giờ tiến về phố Tây, càng năng lực trước giờ làm tốt bố cục. Nếu đã đoán sai làm sao bây giờ? Thì sao cũng được, coi như là tu luyện. Hắn nhường Hàng Ca Nhi trở về chuẩn bị cẩn thận một chút, về sau chuyển tới cùng mình ở cùng nhau, bên cạnh có một căn phòng, vì hắn. Về phần phố Tây, không cần hắn lo lắng, Trương Tuấn tự có cách bảo hộ hắn. Gặp được nguy hiểm, thực sự không muốn đến trong túi càn khôn ném một cái chính là. Có Trương Tuấn bảo đảm, Hàng Ca Nhi cũng an lòng, chuẩn bị đứng dậy trở về thu thập. Hàng Ca Nhi đi ra cửa, không bao lâu thì về đến chỗ ở nghe xong không cần lại đi phố Đông lúc, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nói phố Đông không tính quá nguy hiểm, có thể không chịu nổi đốt tiền à, mỗi ngày hương đến mâm đựng trái cây đều là tiền trinh. Mấu chốt là cách mỗi mấy ngày đều phải tiến hành một lần tiểu tế, trà mùi rượu đến, tiền giấy và tốn hao cũng không ít. Đúng rồi, Hàng Ca Nhi, ta vừa nãy nghe người ta nói, Triệu đại nhân, dự chi 1 năm bộc lộc, dùng để trợ cấp lao vương, Lưu Tam. Ừm. Hàng Ca Nhi trong lòng giật mình, không nghe lầm. Không sai được, chuyện này cũng truyền khắp, Triệu đại nhân nhân nghĩa à, lên chức chưa quên chúng ta những thứ này lớp người quê mùa. Còn không phải sao, có ít người thăng lên quan, cha ruột đều chẳng muốn nhận, Triệu đại nhân có thể làm đến mức này, không hổ là năng lực trảm ác thần nhân vật, phục rồi. Khương Tiểu Đông giơ ngón tay cái lên, hắn ô sưng trên mặt thứ thanh còn chưa lui xuống đi, giờ phút này nói chuyện cũng có điểm không lưu loát. Hàng Ca Nhi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhiều học tập lấy một chút đi, dân ngõ hẻm bên ấy Thái Bình cực kỳ, đều là nghèo khổ bất tính, ta về sau không tại, ngươi nếu lại gây ra chuyện gì bừng, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Khương Tiểu Đông lập tức túi đầu xuống không dám nói thêm nữa. Hàng Ca Nhi răn dạy xong rồi Khương Tiểu Đông cái này bất thành khí thân thích, hướng những người khác dặn dò, sự kiện các ngươi để người chằm chằm vào điểm, ai dám động đến số tiền kia, lão tử không xong với hắn. Mọi người tỏ ra hiểu rõ. Hàng Ca Nhi đúng Triệu Quất sinh ra mấy phần kinh ý, trong lòng khối kêu cục cũng liền biến mất, phất phất tay nhường mọi người vội vàng đi ngủ, chính mình thì đóng gói tốt hành lý đệm chăn, tiến về sân nhỏ cùng Trương Tuấn ở chung đi. Chương 208, đột quỷ, 1, chương 208, đột quỷ, 1, ban đêm, căn phòng cách vách trong truyền đến Hàng Ca Nhi rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Trương Tuấn ngồi xếp bằng trên giường, ăn 2 viên nạp linh đan tĩnh tâm ngồi xuống, mặc niệm trường thành công khẩu quyết, không bao lâu khí huyết phun trào, thể nội ngũ tạng hóa thành hỗn độn, 2 viên tứ phẩm đan dược tính đúng là trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ. Mượn dược tính tẩy luyện, Trương Tuấn nguyên thần nhanh chóng tăng trưởng. Trong nguyên thần mơ hồ có thất tinh vần quanh. Theo hắn suy nghĩ khẽ động, hàng luồng kiếm mang hiện lên ở quanh thân, kiếm chỉ thất tinh, dẫn động tinh quang gia trì, nguyên thần tiến thêm một bước trưởng thành. Chỉ đợi hắn mở ra 2 con ngươi, gọi ra Bích Loa kiếm, tâm thần khẽ động, thoáng chốc mũi kiếm hóa thành lưu quang, vây quanh Trương Tuấn quanh thân lượn vòng, kiếm chiêu càng thêm kỳ diệu. Thậm chí theo Trương Tuấn suy nghĩ chớp động, thất sáo kiếm chiêu, đúng là tiến một bước một lần bắn ra, dung hợp làm một. Kiếm pháp không còn câu nệ tại nhục thân hình thái, tùy tâm sử dụng, hóa khí bắt pháp. Đây cũng là ngự bất kỳ. Lại hướng lên một bước, chính là hóa hình kỳ, đến lúc đó kiếm pháp hóa hình càng thêm huyền diệu, có thể nói đã là thần tiên thủ đoạn. Về phần thông u, thành thai, tinh tú 3 kỳ cảnh giới, kia liền càng là huyền diệu. Sau đó chỉ thấy ngón tay hắn một chút, một quả bích màu xanh hạt giống ngưng tụ tại đầu ngón tay, chính là trưởng thành công hoạch tâm yếu tố thanh nguyên dị trùng. Mỗi một tầng tiểu cảnh giới chính mình cũng năng lực nhiều ngưng ra một quả thanh nguyên dị trùng. Tăng thêm trước đó 3 viên, trên tay mình đã có 4 quả dạng này hạt giống. Hạt giống này huyền bí, trông vào đối phương nhập thân, chính là năng lực thôn vệ đối phương tu vi sinh trưởng. Bất chi bất giác đem nó công pháp toàn bộ hấp thụ, chỉ đợi thời cơ chín muồi chính mình một cái ý niệm trong đầu, có thể đem nó một thân tu vi tinh khí toàn bộ cướp đoạt tới. Thậm chí nếu là bản thể bỏ mình, bằng vào chồng trên người khác thanh nguyên dị trùng cũng có thể mượn xác trọng sinh. thứ này dùng một khỏa thiếu một khỏa. Nhưng vấn đề là, mình bây giờ lại nên đưa cho ai trên người gieo xuống một khỏa hạt giống đâu? Trương Tuấn càng nghĩ, đầu tiên nghĩ đến liền là chính mình Tam sư Minh Hoàng Mao. Nhưng nghĩ đến toàn thân hắn đều là nguyên rủa, liền đem ý nghĩ này bóc tắt, Hoàng Mao là thân thể nguyên rủa, năng lực gánh chịu ngàn vạn nguyên rủa mà không chết, cho nên mới bị chuyển thụ Thiên Ma đại pháp. Mình cũng không có cái gì thân thể nguyên rủa, đoạt hắn một thân tu vi, nói không chừng còn muốn nhiễm lên nguyên rủa. Quả thực đây ngại bệnh còn đáng sợ hơn. Cất kỹ thứ này, dự định chờ một chút nhìn xem. Tốt nhất có thể đem hạt giống này nhét vào một vị nào đó chính đạo cao thủ trên người. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, tiếp tục tham ngộ đấu mô kiếm pháp, đây là hoàn thành thất trừ kiếm pháp nhiệm vụ sau ban thưởng. Chỉ là cẩn thận lĩnh hội một lát, Trương Tuấn lĩnh hội bất động. Thay vì nói đây là kiếm pháp, không bằng nói đây là nào đó đạo pháp. Nội dung mặc dù toàn bộ tại chính mình trong đầu, cần phải bắt đầu tìm hiểu đến cũng không dễ dàng, nghiên cứu một hồi lâu, Trương Tuấn thì mệt nằm ở trên giường phù địa ngủ mất. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Tuấn sớm tỉnh lại. Ăn sáng xong, liền để cho Tề Đông Dương đốt nhân viên, chuẩn bị tiến về phố Tây. Bái kiến Triệu đại nhân. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Tề Đông Dương một nhóm người chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trong đại viện chờ xuất phát. Trương Tuấn ánh mắt đảo qua đi, trừ ra Tề Đông Dương bên ngoài, những người còn lại tuyệt đại đa số thực lực cũng không cao, cũng chỉ có một hai người đạt tới tụ khí cảnh, tụ lên tức quá chỉ có một hai tầng mà thôi. Chẳng qua không thể phủ nhận, chi này nhân mã mạnh hơn Tam Ti quá nhiều rồi, bất luận là diện mạo tinh thần hay là quần áo bội đao, rõ ràng là thắng qua Tam Ti quá nhiều rồi. Đây đều là Lục Ti người. Hàng Ca Nhi thấp giọng nói, Kim Lân vệ thập Tam Ti, Lục Ti là bảo tồn sức chiến đấu cao nhất. Trương Tuấn quan mới nhậm chức, tăng thêm một tuần này trực luân phiên, đúng lúc là Lục Ti tiến về phố Tây tuần tra. Trương Tuấn tưởng tượng, trước đó vị kia gọi là nhà của Lục Thế Minh Băng đến bắt chính mình, bên ngoài nói chính là muốn đem chính mình đưa đến Lục Ti. Trong lòng của hắn đoán chừng, nếu là làm thời Hàn Thế Minh đem chính mình mang đi, ba thành có thể là trực tiếp đem chính mình đưa vào Vinh Vương phủ, ba thành có thể là tìm một chỗ, tại chỗ đem chính mình làm chết, cuối cùng ba thành đoán chừng chính là thật sự ném vào Lục Ti, sau đó không thể không đi theo Lục Ti tiến về phố Tây, cuối cùng không giải thích được chết ở bên trong. Không sai, tinh thần đầu cũng rất tốt. Trương Tuấn cười nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua nhìn thoáng qua nhân số, dạng này nhân số chỉ sợ không nhiều đủ đi. Đại nhân, phố Tây bên ấy gần đây không yên ổn, hôm qua chúng ta tổn thất hai vị huynh đệ, còn có một vị bị mất. Tề Đông Dương chắp tay nói, như vậy a, hy sinh vì nhiệm vụ hai vị huynh đệ đô an táng rồi sao? Cái này, mọi người cúi đầu không nói. Chết tại phố Tây người, rất ít năng lực cầm lại thi thể, nghe nói thi thể đã dị biến, quỷ hóa, liền xem như mang về, thì nhất định phải bên đường đốt cháy. Hàng Ca Nhi mở miệng giải thích, thu xếp tốt gia thuộc, ta sẽ hướng chỉ huy sứ đại nhân bẩm báo một chút, làm hết sức cho gia thuộc nhiều gia tăng điểm phúc lợi. Đa tạ đại nhân. Mọi người sôi nổi chắp tay nói tạ. Tam Ti sự việc bọn hắn đều nghe nói, Triệu đại nhân dự chi một năm bổng lộc trợ cấp hai người gia thuộc, loại sự tình này tại bây giờ Kim Lân vệ cũng không thấy nhiều, bây giờ nghe nói lời này, cả đám nhìn về phía Trương Tuấn ánh mắt cũng biến thành tôn kính lên. Đốt lên nhân mã, mọi người sôi nổi xuất phát. Dọc theo phố Chu Tức đi đến đường Thái Bình, trên đường đi Trương Tuấn nhìn thấy bánh bao, bánh rán lung ta lung tung bữa sáng quả bát, một mực mua mua mua, an an an. Sáng sớm tại phủ nha bên trong điểm này bữa sáng, còn chưa đủ hắn nhét cái răng đấy. Không chỉ chính mình ăn, tiện thể nhiều mua một ít phân ra đến cho phía sau các huynh đệ ăn. Chương 208, đột quỷ 2, chương 208, đột quỷ 2, hảo gia hỏa, một con đường đi xuống, sửng sốt mỗi người ăn đến thẳng ở hơi, cuối cùng thực sự ăn không vô, dứt khoát dùng bao vải dầu nhịn, đợi sau khi trở về giữa trưa ăn. Đường Thái Bình lại hướng phía trước, trên đường phố người thì một chút ít. Không vẹn vẹn là người qua đường mất tung ảnh, ngay cả bên đường cư dân phòng ốc cũng trở nên mất đi. Chạy hướng tây, một to lớn bia đá đứng thẳng. Phố Tây này phố Tây đồng dạng phân thượng trung hạ ba đường phố. Nguyên bản mỗi con phố cũng có đường phố bài, nhưng sau đó lệ khí quá lớn, chữ viết mơ hồ, đường phố bài cũng không thấy tung tích. Cho nên hiện tại mọi người nói đến đây lúc, trực tiếp gọi chung là phố Tây. Hạ Triết, Ngụy Bằng, Chu Vĩ, các ngươi phụ trách đề phòng, Sương Huy, Thích Gia, Kim Lương Chủ, Tạ Minh Hiên các ngươi phụ trách bên ngoài, những người còn lại theo ta đi. Thế Đông Dương thuần thục phân hóa tốt nhiệm vụ. Sau đó nhìn về phía Trương Tuấn, đại nhân ngài là, ta và các ngươi đi vào chung, xảy ra chuyện gì ta cũng có thể giúp đỡ các ngươi. Đa tạ đại nhân. Thế Đông Dương sau lưng mấy người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Có vị này năng lực chém giết ác thần Triệu đại nhân tại, mặc kệ phía trước là nguy hiểm gì, chí ít có thể khiến người ta an tâm không ít. Vừa tiến vào phố Tây, Trương Tuấn thì cảm thấy toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Một loại nói không ra cảm giác, như là có thật nhiều nhìn bằng mắt thường không thấy tiểu côn trùng, vô cùng bất nhập địa hướng trên người mình chui. Trương Tuấn nhíu mày, tiếp tục đi theo mọi người đi lên phía trước. Không bao lâu, chính là nhìn thấy chung quanh xây dựng lên phòng ốc. Kỳ quái là, những thứ này phòng ốc cũng rất nhỏ, chẳng qua 1 mét độ cao, vương mức thống nhất quy cách, phiên bản bỏ túi phòng ốc. Đừng nói là ở người, liền xem như nhường một đứa bé vào ở cũng khó khăn. Ánh mắt nhìn lại, phòng ốc như vậy chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thành hàng. Càng về sau, phòng ốc quy cách càng lớn. Phía sau cùng, bên kia phòng ốc rất lớn, đã không thể xưng là phòng ốc, nên cứ gọi là trạch, bị bóng tối bao phủ, dù là Trương Tuấn cũng thấy không rõ lắm. Này không khỏi để người có loại đi vào nghĩa trang cảm giác. Những thứ này phòng ốc, tổng cộng là 126.068 tọa, trong đó 74.000 tọa là đúng nên năm thái tổ hoàng đế tuổi già người dễ đếm. Hàng Ca Nhi thấp giọng nói, Trương Tuấn nhìn trước mặt giống như bia mộ phong ốc, cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Tối hôm qua nghe Hàn Ca Nhi nói lên chuyện này lúc, Trương Tuấn chẳng qua là cảm thấy cái số này có chút lớn. Nhưng giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả lớn nhỏ phong ốc đứng ở đó, nghiêm chỉnh như là vô số mộ phần đứng ở trước mặt mình. Lần này dù là Trương Tuấn trong lòng cũng nhịn không được nổi lên nói thầm, cảm thấy vị này thái tổ hoàng đế quá không phải đồ vật, chỉ là hắn sắc mặt như thường, gật đầu, tiếp tục đi thôi. Tất cả mọi người đánh giá sắc mặt của hắn. Đợi nhìn thấy hắn sắc mặt như thường, lập tức trong lòng sôi nổi giơ ngón tay cái lên. Phải biết, đại đa số người lần đầu tiên tới phố Tây, chỉ là nhìn thấy những thứ này giống như mộ phần nhà, tâm tính liền bị sợ tới mức gần chết. Thậm chí có chút ý chí lực yếu kém người, đang nhìn đến những thứ này sau đó, càng là hơn sinh lòng hoang tưởng, giống như về đến huyết lăn tăn pháp trường trong. Phía trước ba đầu đường phố cũng tương đối đơn giản, mọi người tuần sát sau đó, lưu lại trông coi, nhóm lửa bó đúc đến. Thế Đông Dương bọn hắn chính là muốn tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Nơi này phòng ốc đã bắt đầu biến lớn không ít, đủ để cho một người trưởng thành đứng ở bên trong, chẳng qua thì chỉ là đứng, muốn nhúc nhích một chút thân thể cũng khó khăn. Trương Tuấn ánh mắt nhìn về phía một gian nhà, phòng ốc trên cửa lại vẫn viết người tên. Hoàng Húc Chi, xây hiền 2 năm, tham ô Trần Thai ngân 35 vạn lượng, trảm lập quyết. Lý Hàm, xây hiền 3 năm, khi quân vong thượng báo cáo láo quân lương 15 vạn lượng, trảm lập quyết. Trương Tuấn ánh mắt đảo qua đi, phát hiện xây hiền trong 5 người chỉ có xa xa không có mấy, lại sau này thì niên hiệu thì thay đổi, trở thành Vĩnh Thánh 5, với lại số lượng rất nhiều, một con đường dường như trông không đến cuối cùng. Thế là nhìn về phía bên cạnh Hàn Ca Nhi. Vĩnh Thánh Đế giết người thì không ít ta. Nói cẩn thận. Hàn Ca Nhi ngay lập tức hạ giọng, thấp giọng nói, đại nhân lời này thế nhưng vi phạm lệnh cấm a. Nói xong hắn thấp giọng giải thích nói, làm năm xây hiền đế tại vị không mấy năm liền bị thân thúc thúc lật đổ, tung tích không rõ, Vinh Thánh Đế thượng vị sau lại giết xây hiền cựu đảng mấy bà người, làm năm nơi này chỉ là xây dựng một nửa, đã thành nơi chẳng lành, Vinh Thánh Đế dứt khoát đem cựu đảng người cũng coi như ở bên trong, cùng nhau cho bọn hắn xây phòng. Hàng Ca Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, dùng con mũi một tiểu nhân thanh âm nói, nghe đồn, làm năm xây hiền đế kỳ thực đã chết, xây hiền đế di cốt thì táng tại tận cùng bên trong nhất, cho nên Vinh Thánh Đế về sau, mỗi một vị tại vị đế vương, hàng năm đều phải tiến hành đại tế, kỳ thực cũng là tại trấn an xây hiền đế. Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ca Nhi chỉ phương hướng, phía trước mây đen bao phủ, hắn vận chuyển thị lực thì thấy không rõ lắm, có thể chính như Hàn Ca Nhi nói, kia phía sau hình như thật sự có một tòa khổng lồ cung đình. Lúc này, đi ở phía trước Tề Đông Dương dừng bước lại, nhìn trên mặt đất dùng máu gà vạch ra chỉ đỏ, "Tốt, liền đến nơi này, chúng ta trở về đi." Chỉ đỏ là dây thừng, một tuần sát đến nơi này là được rồi, lại sau này mặt, bọn hắn đã không đi vào. Hoặc nói, vào trong người thì không thể đi ra qua. Trương Tuấn gật đầu, cảm thấy như thế tương đối đơn giản, nhưng ngay lúc trong cõi u minh đột nhiên có một tiếng chiên vang lên. Trong nháy mắt, Trương Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng lên, có vô số côn trùng tại chính mình ra thịt hạ chui. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy sau lưng đường đi không thấy tung tích, bị một tầng trắng trẻo sương mù bao phủ. Đông đông đông. Thân nương đến, thân nương cười, thân nương ngồi lên đại kiệu hoa. Quan nhân khóc, quan nhân náo, trong linh đường thật là náo nhiệt. Quan nhân chạy chậm chút, cẩn thận ruột đến rơi xuống. Một hồi quỷ dị ca dao âm thanh vang lên bên tai mọi người, lập tức tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, Tề Đông Dương càng là hơn trừng to mắt, làm gương, chúng ta đột quỷ. Chương 209, đem cửa tiệu, 1, chương 209, đem cửa tiệu, 1, tại quỷ địa đụng vị cũng không hiếm lạ. Tất nhiên tới đây, tuần sát bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng lần này không còn nghi ngờ gì nữa khác nhau, dị vãng đụng quỷ, phần lớn là sẽ xuất hiện một ít cản đường người già, đứa trẻ và bà, nếu vận khí tốt, năng lực trốn qua, hoặc là đi vòng né tránh. Vận khí kém chút chính là muốn mất đi rơi trên người một vài thứ đến là tế phẩm. Chỉ có vận khí đặc biệt kém người, mới biết vĩnh viễn ở tại chỗ này. Nhưng lần này nghe kia dồn dập tiếng chiêng trống dưới, còn có nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân, không còn nghi ngờ gì nữa tiếng động cực lớn, nhường Tề Đông Dương trong lòng không khỏi sinh ra một loại không được tốt cảm giác. Cẩn thận, mọi người chớ lộn xộn, điều này quỷ cũng không phải là thực thể, cũng không phải tầm thường thủ đoạn có thể phá, nhất định phải tìm thấy quy luật, phối hợp bọn hắn hoàn thành ý nguyện của bọn hắn, mới có thể hóa giải đi quỷ địa thị phi. Tề Đông Dương lời này hiển nhiên là nói cho Trương Tuấn nghe, lo lắng vị đại nhân này ỷ vào thực lực tu vi làm loạn, đem tất cả mọi người cũng hại chết. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Đã từng Hồng Quang Hoàng đế cảm thấy ứng thiên phủ trong có thứ này quá mức quỷ dị, tăng thêm hàng năm còn lớn hơn tế vô cùng phiền phức, chính là muốn mời được trên giang hồ cao nhân một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Nghe nói lúc đương thời nội đan phái trưởng giáo Vương Chân Nhân đích thân tới, đây chính là làm thời trên giang hồ thần tiên nhân vật, môn hạ 7 vị đệ tử mang theo bắt đầu thất tinh trận mà đến, kết quả tất cả đều chết tại bên trong, không ai còn sống. Từ đó sau đó, trên giang hồ lục tục ngao ngoe không ít cao nhân tới trước, nhưng cuối cùng đều không thể phá giải. Bên trong vừa có Phật môn cao tăng, cũng có giang hồ đạo nhân, sau đó triều đình lại mời Long Hồ Sơn tiên sư, kết quả tiên sư chỉ là một câu chỉ có thể hóa giải, không thể tiêu trừ. Có thể thấy được này quỷ địa khủng bố đến mức nào. Trương Tuấn nghe hiểu được Tề Đông Dương ý nghĩa, hướng phía hắn gật đầu nói, nghe đủ đem đầu mọi người chớ lộn xộn. Mọi người nhất thời cũng không dám vọng động, nín thở, hai mắt chằm chằm vào phía trước, trong lòng âm thầm đưa đến, hy vọng kia quỷ chỉ là đi ngang qua, cũng không phải hướng về phía bọn hắn tới. Không qua lại hướng người đều là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ nghe tiếng bước chân kia cùng ca dao càng ngày càng gần. Mịt mờ trong sương mù khói trắng, một chi đội ngũ cách bọn họ càng ngày càng gần. Xong rồi, thật là hướng về phía chúng ta đến rồi, làm sao bây giờ? Hàn Ca Nhi tứ chi lạnh buốt, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Trương Tuấn cũng là toàn thân run rẩy, hắn thị lực siêu quần, một chút xuyên thủng xương trắng, chỉ thấy kia trong sương mù khói trắng một đám mặc áo tù nhân búp bê, nhảy nhìn nhảy, trong miệng lẩm bẩm ca dao, trên tay vung nhìn một chồng tiền ấm phủ. Lại sau này, chính là một tiệu. Kiệu là màu đỏ sẫm chỉ là nhìn qua không một chút nào vui mừng, nhìn kỹ không ngừng mà màu đỏ thấm huyết châu dọc theo kiệu bốn góc rơi xuống, rơi trên mặt đất chính là hóa thành một cái bát khẩu lớn lỗ máu. Kiệu tung bay ở giữa không trung, bị mấy cây thiết sách làm nhìn. Nhưng đầu hắn lớn là, kiệu bên trên có một màu đỏ chót dấu chấm hỏi. Kiệu này dấu chấm hỏi, Trương Tuấn trong ấn tượng chỉ có tại huyết hải đường quan quách trên gặp qua. Hắn thử đem ánh mắt nhìn về phía cái này dấu chấm hỏi. Quỷ tiệu trong truyền thuyết người chết oán niệm hội tụ, cực kỳ ma quái, không thể lực phá, không thể hủy hoại, không thể tránh thoát. Nhiệm vụ, gả tân lang nếm thử cưới quỷ tiệu, đảm nhiệm tân lang quan. Nhiệm vụ độ khó, cực cao nhiệm vụ ban thưởng, hoán chủng, 8 khỏa ước nguyệt tinh. Nhìn thấy dấu chấm hỏi thông tin, Trương Tuấn chính là có hơi cảm giác choáng váng đầu, phải biết hắn đã tiến giai ngưng thần cảnh ngự bậc kỳ. Nguyên thần cương đại, có thể khống chế vật vật. Nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua này dấu chấm hỏi thông tin, chính là có loại tinh thần và thể lực tiêu hao sạch sẽ cảm giác, có thể thấy được thứ này có nhiều quỷ dị. Cũng là này trong chớp mắt, rõ ràng khoảng cách rất xa, một lát chính là gần trong gang tấc. Lớn như vậy đón dâu đội ngũ đã hành tại trước mặt. Một đám mặc áo tù nhân bút bê cười nhẹ nhàng địa phóng tới mọi người. Cho tiền mừng, cho tiền mừng, lì xì lấy ra, nếu không tân lang không lên điệu. Một nữ hoa ba bước hai bước đi vào Trương Tuấn trước mặt, xuề bàn tay ra, hướng phía Trương Tuấn hô. Trương Tuấn quan sát tỉ mỉ cái nữ hoa này, lại là cái gì cũng nhìn không ra tới. Ánh mắt nhìn về phía một bên Hàn Ca Nhi. Hàn Ca Nhi đạo, này tựa như là đem cửa hiệu, nhưng bình thường đều là cho tân nương tử ép hiệu tới, không cho tiền mừng không để cho mở cửa hiệu. Sao nghe bọn hắn ý nghĩa hình như trái ngược. Trương Tuấn nghe vậy, theo trong túi chứa vật xuất ra một viên bạc vụn ra đây, đưa cho nữ hoa, nhưng mà bạc rơi vào nữ hoa trên tay, lại trực tiếp theo trong tay của nàng sâu vào, hình như nữ hoa này tay chỉ là một đoàn không khí giống nhau. Thấy thế Hàn Ca Nhi suy nghĩ một lúc, theo chính mình cổ áo trong lấy ra một viên khóa trường mệnh, muốn đem khóa trường mệnh để lên. Kết quả khóa trường mệnh cũng không được. Mọi người trên người tìm xem xét có đồ vật gì, có thể cho bọn hắn. Thế Đông Dương cái chán đã chạy ra mồ hôi lạnh, bắt đầu không ngừng xuất ra chính mình mang theo người đồ vật, đồng tiền, ngọc bội, chiếc nhẫn, dây chuyền, còn kém đem quần lót của mình cũng thấy ra, kết quả vẫn như cũ phóng không đi lên. Lúc này một tiểu nam đồng đột nhiên chỉ vào một tên sai dịch ngực, cái này bớt thật là dễ nhìn, ta muốn. Bớt. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía vị kia sai dịch, chỉ thấy sai dịch đem quần áo giải khai, lộ ra trên bụng một đám viên màu đỏ sẫm bớt. Này bớt nhìn qua có điểm giống là công gà bộ dáng, có chừng lớn chừng bàn tay, đen xì một mảnh cũng nói không lên đẹp cỡ nào. Thấy cái kia nam đồng chỉ vào bớt, sai dịch cảm thấy buồn cười thuận miệng nói, vậy ngươi đem đi đi. Đồng hành. Thế Đông Dương sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, cẩn thận. Chương 209, đem cửa tiệu, 2, chương 209, đem cửa tiệu, 2, đồng hành lăng nhưng ngẩng đầu, đã thấy trước mặt nam đồng hai cánh tay vỗ, một hồi là tâm nứt điểm cảm giác đánh tới. Mọi người chỉ thấy cái kia nam đồng trên tay chính là nhiều một khối da thịt, lớn nhỏ bộ dáng cùng đồng hành trên bụng bất giống nhau như lúc. Lại nhìn đồng hành cái bụng đã là máu me đầm địa, xinh xinh bị lột đi một khối da. Trương Tuấn đồng tử siết chặt. Dù hắn, thì không nhìn ra này đồng hành trên bụng thịt là thế nào rơi vào tiểu nam hải trên tay. Ha ha ha. Lấy được đồng hành cái bụng, tiểu nam hải cười nhẹ nhàng địa chạy trở về. Vẫn không quên giờ đối với những khác tiểu đồng bọn quét hoang. Này không thể nghi ngờ càng là hơn kích thích còn không có cầm tới đồ vật bọn nhỏ. Từng đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt bắt đầu chảy ra tơ máu, ánh mắt đỏ lên chằm chằm vào trước mặt mọi người. Thúc thúc, thúc thúc, con mắt của ngươi thật là dễ nhìn, đem con mắt cho ta đi. Một nữ đồng chỉ vào một tên khác sai dịch nói. Đối phương biến sắc, đội vàng lắc đầu, không được không được, ngươi đổi một, này không thể cho ngươi. Nữ đồng bị cự tuyệt về sau, thần sắc có chút thất vọng, nhưng Trương Tuấn lại chú ý tới nữ đồng trên người đã là sinh ra một loại rất ma quái khí tức, với lại càng ngày càng nặng. Chỉ thấy nữ đồng tiếp tục chỉ lồng ngực của hắn, trái tim của ngươi chơi rất vui, nhảy lên cho ta đi. Lần này sai dịch sắc mặt càng khó xem quả quyết cự tuyệt nói, không được, không được, bằng không ta cho ngươi tiền, ngươi lấy tiền đi mua kẹo ăn có được hay không, ta chỗ này còn có hoa quả, còn có. Thúc thúc, thúc thúc, đầu của ngươi nhìn rất đẹp, cho ta đi. Không đẳng cấp dịch nói xong, nữ đồng chỉ vào đầu của hắn nói. Tất cả mọi người ý thức được, nữ đồng thời khắc này giọng điệu rõ ràng đã trở nên hung hăng, mọi người ghé mắt nhìn lại, phát hiện nữ đồng nguyên bản bạch bạch nộn nộn ra mặt, giờ phút này đúng là biến thành cho màu xanh. Hai mắt đỏ bừng, đã nhìn không thấy nhìn cầu. Thấy thế sai dịch sắc mặt đại biến, đáy lòng hung ác, ta đi ngươi lại ra, lao tử trước muốn ngươi đầu. Một tiếng mắng to, chính là đột nhiên rút ra đao đeo bên hông. Đái hỏa không muốn. Thế Đông Dương sắc mặt đại biến. Nhưng đã quá muộn, một đao kia phách chạm xuống dưới, nữ đồng bị một đao đánh bay trên mặt đất, trên đầu có thêm một đạo rất sâu vết cắt, đem toàn bộ gò má cũng cho bổ ra, ngã trên mặt đất không nhúc đích, hai con đỏ bừng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đái hỏa. Ha 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 ha, thứ độ gì, cũng không bằng đao của lão tử dễ dùng, còn muốn lao tử đầu. Đái hỏa giơ đao cười ha ha. Nhưng này lúc, Đái Hòa ngẩng đầu một cái, trong lòng lại là lộn bộ một chút. Chỉ thấy tất cả mọi người ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm vào chính mình, không, phải nói là nhìn mình chằm chằm sau lưng. Đái Hòa. Tế Đông Dương sắc mặt trở nên cứng, hướng phía hắn ha to miệng, phụ mẫu ta sẽ giúp ngươi chăm sóc. Cái gì? Đái Hòa sửng sốt một chút, chợt ý thức được cái gì, sắc mặt một chút trắng bệnh, hắn túi đầu xuống ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn xem. Lại phát hiện kia đỉnh tiệu cũng không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng mình. Chờ hắn nhìn thấy tiệu trong mắt, trước mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, màn tiệu sốc lên một giây sau. Đái Hòa ngay cả kêu thảm cũng không kịp, chính là bị cất vào trong tiệu. Cạch cạch cạch. Màu đỏ chót tiệu kịch liệt đung đưa. Không bao lâu liền nghe phốc. Phốc. Tiếng vang. Máu tươi dọc theo cửa tiệu tràn ra tới tí tách địa vẩy vào trên mặt đất. Lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt. các ngươi nhìn xem. Hàn Ca Nhi ánh mắt đột nhiên chú ý tới cái gì, hướng phía trước một chỉ thấy vừa rồi ngã trên mặt đất tiểu nữ hài không thấy, thay vào đó là một đứa bé trai. Quỷ dị là nam hài mặc trên người phiên bản thu nhỏ quan phục, khuôn mặt thì giống như đái hòa giống nhau như lúc, giống như là phiên bản thu nhỏ đái hòa, mặt mũi tràn đầy non nớt, hai mắt lộ ra một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị nhìn mọi người, như là đang cầu thần, lại giống là đang cầu cứu, nhưng trên mặt lại là rào rạt ra vui mừng nụ cười. Hắn là đái hòa. Mọi người tê cả da đầu, ngay cả Trương Tuấn thì chăm chú nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiệu, không thể lực phá, không thể hủy hoại, không thể tránh thoát, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, mình muốn hủy đi này Tiệu chỉ sợ là không thể. Nếu không bỏ ra nổi đồ vật, cuối cùng có thể đều sẽ bị cái này Tiệu ăn hết. Kaka, kaka, cho ta tiền mừng, ngón tay của ngươi nhìn rất đẹp, nhanh cho ta. Những hải tử khác ngay lập tức sôi nổi bắt đầu tăng lớn cường độ, trực tiếp vạch ra đến chính mình muốn cái gì. Có muốn đầu ngón chân, có muốn ngón tay, muốn tóc, muốn da thịt, muốn lỗ tai và. Lần này mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Nhất thời nhìn nhau không ai dám đồng ý, thì không ai dám từ chối. Theo đái hòa kinh nghiệm trên nhìn xem, một sáng từ chối, lần sau muốn đổ vật quan trọng hơn. Bao gồm Trương Tuấn cô gái trước mặt, hai mắt hiện ra ánh máu, chỉ vào Trương Tuấn, ca ca, đem ngươi đầu lươi cho ta đi. Nữ hải nói xong đồng thời, Trương Tuấn ngay lập tức cảm nhận được một loại lực lượng ma quái vô cùng bất nhập địa hướng trong thân thể mình chui. Chỉ một thoáng, hắn vội vàng vận chuyển trường thanh công, ngũ tạng hóa thành hỗn độn, muốn đem cái này lực lượng luyện hóa, kết quả chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại dẫn tới nhiều hơn nữa lực lượng xâm lấn nhục thân. Lúc này, Trương Tuấn đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức xanh xám. Triệu, Triệu, đại nhân, phía sau ngươi. Hàn Ca Nhi sắc mặt xám trắng, hai chân đã ngăn không được run rẩy lên. Chỉ thấy kia đỉnh đỏ tươi tiểu, lặng yên xuất hiện sau lưng Trương Tuấn, tí tách huyết châu rơi trên mặt đất, tỏa ra gây mũi mùi máu tươi. Chương 210, Hắc đang diệu dụng, 1, chương 210, Hắc đang diệu dụng, 1, này tiểu khi nào đến đằng sau ta? Trương Tuấn trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn theo màn tiểu trong tí tách chảy ra huyết châu, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy run rẩy. Ca ca, đem ngươi ruột cho ta được chứ? Lúc này trước mặt tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng lần nữa, chỉ Trương Tuấn bụng dưới nói. Mọi người lần này sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhìn về phía Trương Tuấn ánh mắt nhất thời khó mà hình dung. Trương Tuấn quay đầu lại, nhíu mày, vẫn không có trả lời nữ hài, càng nghĩ, lại là chậm rãi mở ra chính mình túi trữ vật. Túi trữ vật mở ra, trong chốc lát trước mắt kim quang sáng chói, linh thạch, đan dược cùng với các loại bảo vật bày ra trên mặt đất. Tất nhiên tầm thường tài vật những vật này không có thèm, như vậy những người tu hành này chí bảo có lẽ sẽ càng có lực hấp dẫn. Quả nhiên, nữ hài ánh mắt ngay lập tức bị những thứ này sáng lấp lánh bảo vật hấp dẫn. Nhưng rất nhanh nữ hài lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Tuấn, phiếm hồng trong ánh mắt lộ ra không phù hợp tuổi tác xảo trá. Nhìn thấy cái ánh mắt này, Trương Tuấn trong lòng một chút có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, những thứ này cũng không phải cái gì trẻ con. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đỏ như máu Kiệu, có thể từ vừa mới bắt đầu là cái này vì mình mà đến. Đem cửa Kiệu. Đây là tân nương tử xuống Kiệu giờ tí đợi quý củ. Nhưng từ sau lưng kia đỉnh Kiệu trên dấu chấm hỏi cho ra thông tin nhìn xem, trong Kiệu hẳn là trống không, không hề có chỗ vị tân lang. Kia cuối cùng chỉ sợ sẽ là muốn theo ngay trong bọn họ lại chọn lựa một người vào trong làm tân lang quan. Chẳng qua, nói như vậy, bình thường quá trình đón dâu sau tân nương tử tốt cửa mới biết phải có đem cửa Kiệu. Nơi này tất cả quy tắc đều là ngược lại, không có cái mới nương tử, chỉ có tân lang quan. Chẳng những không có tân nương tử, còn muốn đem tân lang quan cho tiếp đi. Nếu quả như thật là nhắm vào mình tới, cho dù đem ruột cho nàng, bước kế tiếp cũng có thể chỉ định tự mình làm tân lang quan. Nghĩ đến tấm này Tuấn cảm thấy vô cùng đau đầu. Nơi này quỷ vô cùng phiền phức, chúng nó cũng không phải yêu ma quỷ quái, càng giống là một loại quy tắc, không thể làm trái, không thể lực kháng. Bà quy tắc. Trương Tuấn trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía cô gái trước mặt hỏi, tốt, nhưng ngươi phải cho ta đổi giọng phí. Nói xong Trương Tuấn hướng về tiểu nữ hài vươn tay. Tiểu nữ hài hiển nhiên là bị lời này cho hỏi ngây ngẩn cả người, chợt nghi ngờ nhìn về phía Trương Tuấn. Những người còn lại nghe vậy cũng là trừng to mắt. Triệu đại nhân sợ không phải điên rồi đi, cùng bị đòi tiền. Lẽ nào là Triệu đại nhân dự chi bổng lộc về sau, đã cùng đến trình độ này sao? Mọi người vẻ mặt cổ quái. Trương Tuấn lại là quay người nhìn Tiệu, ta nguyện ý làm tân lang, nếu như ta là tân lang, các ngươi muốn cho ta đổi giọng phí, nhà ai cưới tân lang không trước cho đổi giọng phí lễ hỏi? Ba Kim, ngươi không cho, ta vì sao phải cho ngươi làm tân lang? Tất nhiên đối phương đi rồi nhà trai con đường, chính mình dứt khoát chính là đi nhà gái con đường. Ngươi giảng quy tắc, vậy chúng ta thì đẩy ra tới nói cái hiểu rõ. Trương Tuấn nói xong, vẫn không quên hướng phía Hàn Ca Nhi nháy máy mắt. Hàn Ca Nhi ngay lập tức một hồi đến, đi theo nói giúp bảo, đúng, đúng, các ngươi muốn dựa theo quy củ đến, trước cho đổi giọng phí, lễ hỏi, ba kim giống nhau không thể thiếu, nếu không chúng ta không lên tiệu. Những người còn lại nghe vậy mặc dù không biết như vậy có thể hay không đưa đến hiệu quả, nhưng vẫn là sôi nổi gật đầu phụ hòa nói, đúng, đúng, trước cho lễ hỏi, ba kim, giống nhau cũng không thể thiếu. Mọi người mượn cơ hội này, nhanh chóng hướng về Trương Tuấn dựa sát vào. Trong tiệu một chút tiến tĩnh trở lại, tựa hồ là đang tự hỏi Trương Tuấn vấn đề. Mọi người ở đây cho rằng mọi việc đều tốt mà nhẹ nhàng thở ra lúc. Đột nhiên tiệu chấn động một cái, theo sát tất cả hài tử đồng loạt nhìn về phía mọi người, đưa tay một chỉ, "Kaka, kaka, ta muốn tâm của ngươi, mau đưa tâm của ngươi cho ta đi." Đang khi nói chuyện, những hài tử này gương mặt trong nháy mắt bắt đầu bặm mẻo. Xám trắng da mặt bắt đầu nhanh chóng khô cạn, mặt mày dữ tợn, da thịt nứt ra, lộ ra bén nhọn răng nanh, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ chẳng lành mùi. Trương Tuấn đám người nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệnh. lũ khốn kiếp này căn bản không tuân theo quy củ. Hàn Ca Nhi chửi bới nói. Trương Tuấn cũng là sắc mặt phát lạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiệu, đột nhiên hắn vỗ tay một cái trên càn khôn đại, tất cả đều đi vào. Đang khi nói chuyện, càn khôn đại mở ra miệng tử, Trương Tuấn quát tay, tụy linh thủ phát động, trong nháy mắt đem mọi người ném vào trong túi. Đồng thời tay kia trưởng mở ra, lòng bàn tay một cái tứ phẩm đan dược nạp linh đan thình lình bạo liệt ra. Tại ngự đan kinh lạc thuật thôi phát giới, hình thành một cỗ cường đại phong bạo, trực tiếp tại đây chút ít hải tử bên trong quanh tạc. Đi. Xuất thủ một mấy mắt, Trương Tuấn người đã mượn cỗ này xung kích nhảy lên thật cao. Nhưng cũng chính là lúc này, đỉnh đầu ánh sáng màu đỏ vãi xuống tới. Kia đỉnh tiệu xuất hiện lần nữa sau lưng Trương Tuấn, màn tiệu xốc lên, nhanh chóng hướng phía Trương Tuấn đụng tới. Trong lúc nguy cấp, Trương Tuấn một cái ý niệm trong đầu, sau một khắc bên ngoài cơ thể sinh ra bảo giáp. Tụy linh thủ phát động, một hạt thanh quang theo đầu ngón tay nô ra trực tiếp bắn vào trong tiệu về sau, chính là tại tiệu vọt tới trước mặt mình nháy mắt, trong chớp mắt chính là hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại trước tiệu. Tiệu thì không có chút nào dừng lại, ngay lập tức chuyển biến phương hướng ở trên hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, truy kích vào trong hẻm nhỏ. Đỏ tươi huyết quang quay chung quanh sau tiệu mặt, hóa thành tầng tầng không tiêu tan tàn ảnh, quỷ dị đến làm cho người trực giác tê cả da đầu. Chương 210, Hắc đăng diệu dụng 2, chương 210, Hắc đăng diệu dụng 2, lúc này, tiệu đột nhiên ngừng lại. Phía trước trong ngõ nhỏ, đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy. Tất cả khí tức đến nơi này đúng là trực tiếp biến mất. Không bao lâu, những hải tử kia thì đuổi đi theo. Giờ phút này chút ít hải tử đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, mặt xanh nhanh vàng, trên mặt ngũ quan như là hòa tan mất giống nhau kéo dài ở trên mặt. Nhìn thấy kiệu dừng lại, sôi nổi xuống tới, nhìn phía trước đen nhánh ngõ nhỏ, không khỏi toát ra ánh mắt nghi hoặc. Một đứa bé nghi ngờ nhìn về phía trước tối om ngõ nhỏ, hiếu kỳ tiến lên đem bàn tay vào trong. Kết quả bàn tay nô ra, cánh tay như là với vào vũng bùn, đúng là biến mất tại trước mặt. Sau đó đứa trẻ lại là đem đầu tham tiến vào. Sau một lúc lâu, lại đem đầu nô ra đến, tinh hồng ánh mắt trong để lộ ra hoài nghi cùng khó hiểu. Khoảng qua một nén nhang công phu, những hài tử này dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng, lôi kéo tiệu, quay người hát đồng dao. Tân lang đến, tân nương cười, tân lang ngồi lên đại kiệu hoa. Quan nhân khóc, quan nhân náo, trong linh đường thật là náo nhiệt. Quan nhân chạy chậm chút, cẩn thận ruột đến rơi xuống. Nương theo lấy đồng dao dần dần từng bước đi đến, trong mờ tối, Trương Tuấn nhanh chóng đem nạp linh đan nhét vào trong miệng. Trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cũng là sinh ra một loại trở về từ cõi chết cảm giác. May mắn mà có phi thiên bảo giáp, không hổ là dám tự xưng một ngày tung hoành 3000 dặm. Tốc độ quả nhiên nhanh đến mức dọa người. Chính là quá tiêu hao chân khí, lúc này mới trong chớp mắt, trong cơ thể mình chân khí liền bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu không phải này ngọn theo ngũ thông thần chỗ nào lấy được hắc đăng, chính mình chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Nghĩ đến này, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên tay này ngọn đèn lồng màu trắng. Tối đen như mực kỳ chân ngũ thông thần bảo vật một trong. Người khác ánh lửa là chiếu sáng thế gian, đèn này trong lồng ánh lửa lại là thôn phệ qua mình, che lấp thiên cơ. Vật này nhóm lửa có thể đem chung quanh quang tuyến triệt để thôn phệ, che giấu chính mình thân hình, đồng thời che lấp rơi đối phương bất khí. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ thấy đèn lồng tuyết trắng, nhưng mà bên trong lại có một đoàn ngọn lửa màu đen mè lên. Chung quanh quang tuyến đều bị thôn phệ, trừ mình ra, những người còn lại bước vào hắc đăng phạm vi bên trong, chỉ sợ cái gì cũng không nhìn thấy. Đáng tiếc đi, ta còn tưởng rằng ngươi năng lực ngồi vào trong tiệu làm cái tân lang con đấy. Lúc này, huyết hải đường thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Trương Tuấn trong óc. Trương Tuấn nhắm mắt lại, chính là nhìn thấy đỏ như máu quan quách mở ra, huyết hải đường đang ngồi trên quan tài nhìn mình. Trương Tuấn không nhịn được hừ lạnh một tiếng, "Hừ, rốt cuộc ta thế nhưng có vợ người, ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta đúng tình yêu trung trinh." Huyết hải đường bị Trương Tuấn lời này làm cho tức cười. "Tốt tốt tốt, ta biết ngươi đang trách ta không xuất thủ giúp ngươi, nhưng có một số việc ta không tiện nhúng tay, chư thần ở bên, ta nếu là độc thủ, một sáng lưu lại dấu vết để lại, ngươi coi như thật là ngay cả mảy may đường sống cũng không có. Nương tử chuyện này, ta nhưng không có trách ngươi, nương tử yên tâm, dù là lần sau không tránh được lần sau lại bị bắt được, ta cận kề cái chết cũng sẽ không đối đầu không dậy nổi nương tử sự việc." Trương Tuấn nói chuyện nhìn qua rất là trung trinh không hay, có thể cứng rắn giọng điệu, lại càng giống là đang giận. Huyết hải đường nhíu mày, nhưng nhìn đến Trương Tuấn còn đang ở nổi nóng dáng vẻ, chỉ có thể bất đắc dĩ vung ra nằm đấm, "Vâng vâng vâng, chẳng qua ngươi có hắc đăng, đánh cũng lại, trốn đi chính là, như vậy đi, ta lại chuyển cho ngươi nhất pháp, gọi là ưu đồng." Chỉ thấy huyết hải đường nói xong, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chính mình ấn đường, rất nhanh, một đạo thanh quang bay ra, này truyền pháp không cần tu luyện, chỉ đợi kia ưu đồng trực tiếp tiến vào Trương Tuấn hai con ngươi về sau, màu đen đồng mắt phía dưới, đúng là có thêm một đôi bích đồng. Trương Tuấn lại mở to mắt nhìn lên. Lập tức chung quanh nơi này xương trắng tiêu hết, thậm chí năng lực thấy rõ trong không khí có vô số siêu siêu mèo mèo màu đen côn trùng. Nhìn kỹ lại, đám côn trùng này trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần. Lúc này mới phát hiện, đây không phải côn trùng, mà là vô số thật nhỏ chữ. Ánh mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện phía trước trong hẻm nhỏ, trong không khí còn phiêu đãng hàng luồng màu đỏ thâm huyết quang. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ánh máu, đúng là năng lực xuyên thấu qua ánh máu phương hướng không ngừng truy tung, cho đến hướng phía trước một chỗ không xa chỗ ngặt, mới phát hiện tinh hồng tiểu đúng là âm thầm dừng sát ở chỗ nào. Ta. Trương Tuấn thấy cảnh này, em chút nhịn không được chửi động. Thứ này còn có thể chơi binh pháp. Cũng may hắc đăng mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng mỗi lần có thể kéo dài thời gian rất lâu, chính mình không cần lo lắng. Kiến thức đến đôi mắt này hảo diệu, Trương Tuấn ngay lập tức đổi há miệng mặt, cảm ơn lão bà tốt nhất. Hừ, chúc cậu, hay là cho ăn không no cái chủng loại kia. Huyết hải đường lạnh thối thượng nhất cậu, cái này quỷ địa không phải địa phương tốt gì, đối với ngươi mà nói, hay là quá nguy hiểm, về sau tới chỗ như thế nghìn vạn lần cẩn thận. Lão bà, quỷ địa loại địa phương này rất nhiều sao? Huyết Hải Đường trầm mặc chốc lát nói, đây đều là chư thần lưu lại ác nghiệp, nhưng cũng không phải là khó giải, chỉ cần dựa theo quy tắc đến, có thể cởi ra. Kia vừa nãy, ngươi vừa nãy ý nghĩ đã rất gần, nhưng còn chưa tìm thấy mấu chốt nhất là, ngươi không có quỷ bảo, dường như là dân chúng bình thường gặp được kẻ cướp sẽ không cùng lão bách tính giảng đạo nghĩa. Được rồi. Trương Tuấn gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó Huyết Hải Đường đột nhiên hỏi, ngươi vừa nãy đem thanh nguyên dị trùng ném vào trong tiệu. Ha ha, thử nhìn một chút nha, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng có nói. Huyết Hải Đường đối với cái này cũng không có khó mà nói, chỉ là nhường hắn cẩn thận, thanh nguyên dị trùng thứ này rất kỳ quái, nhưng ở quỷ trên thân dùng, cuối cùng là kết quả thế nào, nàng cũng không thể hiểu rõ. Chương 211, chỉ có mỹ thực phủ là người, 1, chương 211, chỉ có mỹ thực phủ là người, 1, khoảng qua 2 giờ. Trương Tuấn thì đem trạng thái của mình cho bộ đầy. Trong lúc đó hỏi thăm rất nhiều về quỷ địa sự việc, tỉ như phía trên là quỷ bảo, làm sao thấy rõ quỷ địa quy tắc. Còn có rảnh rỗi khí bên trong loại đó có vô số hận chữ quỷ khí đến tột cùng là cái gì? Trương Tuấn mấy lần gặp nàng mở miệng, nhưng cuối cùng không có tiếng âm. Cũng không phải là nàng không muốn nói với chính mình, mà là trong cõi u minh có một loại lực lượng, tại cấm chỉ nàng hướng mình lộ ra về quỷ địa thông tin. Huyết Hải Đường rất bất đắc dĩ mở ra tay, chuyện này mà nguồn, cùng không chọn bện công pháp giống nhau, đều phải chờ ngươi nhập đạo sau đó mới được kể ngươi nghe, nếu không ta hiện tại liền xem như nói cho ngươi nghe, ngươi thì không có cách nào nghe thấy, viết ra ngươi cũng không nhìn thấy. Đối với cái này Trương Tuấn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể chăm chỉ tu luyện, nhiều hơn kiếm lấy ước nguyện tinh. Hắn có loại dự cảm, ước nguyện tinh thứ này về sau tiêu hao chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, lần này xác định không có tiếp tục một tơ một hào hơi thở của kiệu về sau, Trương Tuấn lúc này mới chuẩn bị rời khỏi. Chẳng qua vì để phòng vạn nhất, Trương Tuấn trực tiếp gọi ra A Đấu, sử dụng thú vương chiến pháp, lệnh A Đấu dung nhập trong cơ thể mình, liên tục không ngừng chân khí, tựa hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Như vậy tại gặp được kia đỉnh kiệu lúc, chính mình có thể bằng vào phi thiên bảo giáp mau chóng đi đường, không cần lại lo lắng chân khí không đủ. Thu hồi hắc đăng sau đó, trung quanh bóng tối nhanh chóng tối lui. Trương Tuấn đi ra ngõ nhỏ, xác định trung quanh không có dị thường, không còn dám có chút dừng lại, nhanh chóng sử dụng ra truy tinh chụp ảnh, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng về sau chạy. Mấy hơi thở chính là nhìn thấy phía trước ánh đến ánh đèn, cùng với lưu thủ ở phía sau những kia kim lân vệ thân ảnh. Chỉ chờ Trương Tuấn một đi nhanh gọn tới trước mặt mọi người, trong lòng lo nghĩ cảm giác mới một chút buông lòng xuống. Mọi người chỉ thấy một mình hắn quay về, lập tức nhìn nhau, đang muốn hỏi lúc, chỉ thấy Trương Tuấn vô cản côn đại, sau một khắc tề đông dương, Hàn Ca Nhi một đoàn người ủng hộ cục địa từ bên trong lăn ra đây, từng cái hoa mắt vắng đầu, như là bị người gõ một cái một côn. Ai u, ở trong đó sao một cỗ mùi phân thúi, hung chết ta. Đầu của ta a, ai cầm chân đạp lão tử? Vì sao ta ôm một con dạy? Người đó nhìn tới trong túi căn khôn mùi vị cũng không tốt, lúc này Tề Đông Dương dẫn đầu lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn một phía, vì đâu? Tiểu đâu? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Quay đầu nhìn lên, đã thấy Trương Tuấn đứng ở phía sau, lập tức mừng rỡ, ánh mắt ngắm nhìn một phía, cả kinh nói, chúng ta an toàn. Còn không có, đi về trước đi, nơi này không phải nói chuyện chỗ. Trương Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kia trông không đến cuối bóng tối, phất phất tay nhường mọi người đi nhanh lên. Rốt cuộc hắn cũng không dám bảo đảm, kia tiểu đỏ có thể hay không đổi tới. Về phần chuyện của ngày mai lại nói. Nghe được Trương Tuấn lời nói này, Tề Đông Dương vội vàng đứng lên, nhanh nhanh nhanh, đi nhanh lên. Còn lại không có cùng nhau đi theo vào người thấy thế, liền biết xảy ra chuyện rồi, ngay lập tức đỡ lên trên đất huynh đệ nhanh chóng trở về chạy. Mọi người nhịp chân càng chạy càng nhanh, và nhìn thấy phố Tây cửa chính lúc, mọi người cơ hồ là dùng chạy trối chết cách thức phi nước đại ra ngoài, giống như sau lưng như là có cái gì quái đồ vật theo bọn hắn giống nhau, cho đến chạy ra phố Tây, mọi người mới dám quay đầu nhìn xem. Mà nó, chạy cái gì chạy, hù chết lão tử. Tề Đông Dương sắc mặt trắng bệch. Hàn Ca Nhi cười cười không nói chuyện. Kỳ thực trừ ra theo bọn hắn đi vào chung mấy người bên ngoài, càng nhiều người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khiến cho vẫn đem đầu cũng này tấm sắc mặt, có thể nghĩ hẳn là gặp phải trong truyền thuyết ủy. Chẳng qua xem ra, vấn đề hình như không lớn, cũng toàn bộ cánh tay toàn bộ chân địa quay về. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cái gì? Trương Tuấn vô cái bụng, cảm giác buổi sáng ăn chút đồ vật kia giờ phút này đều đã tiêu hóa sạch sẽ. Triệu đại nhân, ngài còn có thể ăn được đi a? Tề Đông Dương nhìn về phía Trương Tuấn, gặp hắn nét mặt tự nhiên bộ dáng, lập tức trong lòng bội phục. Lần này nếu không phải vị này Triệu đại nhân, bọn hắn chỉ sợ tất cả đều phải chết ở bên trong. Trương Tuấn vô tư nói, để bụng đói thì chả làm nên trò chống gì, không ăn một bữa đói đến hoảng. Vừa nay tới lúc, nhìn thấy ven đường nhìn thấy có bán thịt vịt nướng, các ngươi không ăn, chính ta đi ăn. Ăn. Vừa nghe đến là ăn thịt vịt nướng, mọi người trong mắt đều nhanh muốn toát ra lục quang. Chớ nhìn bọn họ lục ti trong thập tam ti đãi ngộ tối cao, thế nhưng chính là ngày lễ ngày Tết năng lực ăn chút thịt, về phần thịt vịt nướng, bọn hắn cũng không phải ăn không nổi, chỉ là không nỡ. Dừng lại thịt vịt nướng, đủ bọn hắn co lại áo giảm ăn địa ăn được một tuần khẩu phần lương thực. Cái này nhường đại nhân phá phí. Tề Đông Dương đi đến Trương Tuấn bên cạnh nhỏ giọng nói, nếu không đi sát đường tiệm vịt quay đi, kia một nhà thịt vịt nướng tiện nghi. Sát đường? Trương Tuấn lắc đầu, được rồi, quá xa, mọi người ăn xong trở về nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy đến chạy tới. Chương 211, chỉ có mỹ thực phụ là người 2. Chương 211, chỉ có mỹ thực phụ là người 2. Tề Đông Dương thấy thế cũng không tốt nhắc lại, trên đường tới hắn gặp qua nhà kia tiệm vịt quay, kim nhớ thịt vịt nướng chỗ kia hương vị là tốt, có thể giá cả cũng không tiện nghi. Thế là quay người nhìn về phía Hàn Ca Nhi, cố ý thả chậm bước chân, tiến đến Hàn Ca Nhi bên cạnh, hai người nói nhỏ vài câu, Hàn Ca Nhi vẻ mặt thịt đau theo trong ví lấy ra toàn bộ bạc vụn tiền đồng. Sau đó Tề Đông Dương lại đi đến mấy người khác bên cạnh, lục tục bắt đầu kiếm tiền. Trương Tuấn tự nhiên chú ý tới Tề Đông Dương tiểu động tác, nhưng cũng không có phá ngăn cản. Mọi người đi tới tiệm bị quay, nhường lao bản tuyển bao lớn ở giữa, sau đó không giống nhau Tề Đông Dương bọn hắn xuất tiền, liền bước xuống một đại bạc cục cho trưởng quỹ. Một người hai con thịt bị nướng, còn lại đổi thành rượu ngon thịt ngon. Được rồi. Trưởng quỹ tiếp nhận tiền, lập tức cười đến không ngậm miệng được, vội vàng địa để người đưa ra tốt nhất bao sương, nhường người làm thuê mang theo bọn hắn lên lầu. Trưởng quỹ ước lượng bắt đầu trên cục bạc, còn chưa tới và vui vẻ, ngẩng đầu một cái liền thấy Tề Đông Dương ghé vào trên quầy theo dõi hắn, tính sổ sách, thừa trả thiếu bù. Trưởng quỹ, bọn hắn không ít người, một cái cực kỳ lớn bao sương, chia làm hai cái bàn tử, trên một chút vẫn có thể ngồi ở dưới. Rất nhanh người làm thuê liền bắt đầu lục tục mang thức ăn lên. Trương Tuấn cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu ăn. Những người còn lại thấy vị này Triệu đại nhân cũng di chuyển đũa sôi nổi đi theo vùi đầu ăn. Trên bàn cơm, chỉ có mọi người vùi đầu ăn cơm ầm thanh, ai cũng không nói lời nào, sợ nói câu nào, làm trễ nải chính mình ăn uống. Không bao lâu thịt vịt nướng cũng nổi lên. Chẳng qua có người nhìn thấy thịt vịt nướng, suy nghĩ một chút vẫn là không có ăn, dự định đóng gói mang về cho nhà mình vợ con. Thì có người lựa chọn ăn một con, mang về một con. Tóm lại chỉ có một số nhỏ người là mở ra quay hàm hướng nhét vào miệng. Trương Tuấn càng là hơn khoa trương, tả hữu khai cùng. Há miệng hình như thì không dừng lại tới qua, hai con thịt vịt nướng chỉ chốc lát công phu thì cho ăn đến sạch sẽ. Kỳ thực thịt vịt nướng hương vị bình thường, muốn nói đặc sắc, có thể chính là cây ăn quả mùi thơm tương đối nặng đi. Về phần cái khác đồ ăn, tại Trương Tuấn trong lòng còn không bằng áp huyết canh miến. Có thể miệng to ăn thịt, miệng lớn uống rượu, mang tới cảm giác thỏa mãn, là có thể nhất rửa sạch rơi nội tâm sợ hãi thuốc hay. Một bữa cơm ăn hết, Trương Tuấn trong lòng đúng quỷ kiệu từ bóng tối thì một chút tản đi không ít. Hắn tin tưởng không mẹn mẹn là chính mình như thế, những người khác cũng sẽ có cảm giác như vậy. Nhìn đồ ăn cũng ăn đến không sai biệt lắm, Trương Tuấn thỏa mãn gật đầu một cái, cũng không tệ lắm, tất cả mọi người ăn ngon uống tốt. Tốt. Ngồi ở Trương Tuấn bên người Hàn Ca Nhi quay hàm đều bị chất đầy, một miệng không rõ địa đáp lại, những người còn lại nhất thời đang không ra miệng, một mực điên cuồng gật đầu. Đừng nóng đội, cũng từ từ ăn, chúng ta có nhiều thời gian. Trương Tuấn nói xong, chính là phối hợp uống lên rượu đến, chẳng qua rượu này hương vị kém một chút, xa so với không được trong hiện thực nhà mình cất giấu lao hoàng uống rượu ngon. Lúc này Tề Đông Dương cũng ăn được không sai biệt lắm, thả chậm ăn cái gì tốc độ, đưa ra miệng, Triệu đại nhân, ngày hôm nay là sao mở quỷ? Mọi người nghe xong lời này sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tuấn. Mở quỷ? Trương Tuấn bưng chén rượu, trên mặt lộ ra cười khổ, ngươi thái để mắt ta đơn thuần là giống như các ngươi trộm tới, kém chút cũng là mạng chó khó giữ được. Rõ ràng vô cùng nghiêm túc sự việc, nhưng ở Trương Tuấn trêu chọc dưới, ngược lại mang theo một chút sung sướng bầu không khí, đặc biệt cuối cùng câu kia mạng chó khó giữ được, nhường mọi người không nhịn được cười. Nhìn xem mọi người toét miệng cười bộ dáng, Trương Tuấn dần dần thu lại ý cười, sau đó nói, sư phụ ta tiễn ta một bảo mệnh phù, cũng liền như vậy một tấm, làm thời tình hình khẩn cấp, chỉ có thể mang theo các ngươi chạy mệnh, lần này là vận khí tốt, lần sau thì không có tốt như vậy vận khí. Trương Tuấn lời này vừa nói ra, mọi người thì sôi nổi túi lầu xuống. Đúng vậy a, nào có vận khí tốt như vậy. Đặc biệt đi theo Trương Tuấn, Tề Đông Dương, Hàn Ca Nhi bọn hắn cùng nhau hướng chỗ sâu đi những người kia, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược. Khu khu, mọi người cũng đừng thái để ở trong lòng, loại tình huống này thời gian rất lâu cũng sẽ không gặp được một lần. Tề Đông Dương háng giọng một tiếng nói. Mọi người gật đầu một cái cũng chỉ có thể dùng loại những lời này an ủi một chút chính mình, nhưng mọi người trong lòng đều tin tưởng, loại tình huống này, theo mùa đông càng ngày càng gần, sẽ chỉ ngày càng tấp nập, vì hàng năm mùa đông, chết quóng, chết đói người nhiều nhất. Hiện nay ứng thiên phụ cận cây cối đều sắp bị chém sạch, than giá là càng ngày càng cao hơn, đốt không dậy nổi than, mua không nổi áo, tồn không số lương, có thể nghĩ lao bách tính năng lực trôi qua bao nhiêu gian nan. Mà thường thường tử vong càng nhiều người, vì địa xảy ra bất chấp tình huống thì càng tấp nập. Mọi người thì vô cùng ăn ý không có tại đây để tài trên nhiều trò chuyện, từng cái ăn no bụng cơ cái bụng chậm rãi đi trở về đi. Và đi đến phủ nha lúc, đang muốn đi lên. Một tên sai dịch nhanh chóng chạy lên tiền, Triệu đại nhân, chỉ huy sứ gọi ngươi sau khi trở về ngay lập tức đi hậu đường, nói là có chuyện trọng yếu. Trương Tuấn gật đầu một cái, nhường Hàn Ca Nhi bọn hắn cũng về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó trực tiếp tiến về hậu đường, vừa vào cửa, Trương Tuấn liền thấy Tam sư Minh Hoàng Mao đang đứng ở một bên, không vẹn vẹn là Tam sư Minh, còn có mấy vị khác ma đạo đệ tử cũng tại, mọi người ngoan ngoãn địa đứng ở phía sau, nhìn Trương Tuấn đi tới về sau, trực tiếp ngồi xuống dáng vẻ, sắc mặt không khỏi toát ra mấy phần hâm mộ. Chương 212, điều phối đan dược, 1, chương 212, điều phối đan dược, 1, Triệu đại nhân, vị này là Hắc Giáp Quân Đô đốc, Viên Hầu gia. Ngồi ở thủ tọa trên kim ngũ thành thần sắc lạnh lùng giới thiệu, Trương Tuấn nam nhân trước mặt. Trương Tuấn nhìn về phía đối phương màu ửng đỏ đại bảo, phía trên lại là thêu lên một cái màu xanh đại mãng. Mãng phục. Võ tướng Quách Mãng, không phải Vương Tức Hầu. Trương Tuấn coi lại một chút kim ngũ thành sắc mặt, nhớ ra kim lân vệ đủ loại, lập tức liền hiểu, nhà mình bị thủ trưởng này giờ phút này trong lòng có nhiều khó chịu. Trăm năm trước kim lân vệ, đeo kim đao, ban thưởng mãng bảo, 10 vạn kim lân vệ vô số cao thủ. Hiện nay, một nho nhỏ hắc giáp quân, ngược lại kỵ đến bọn hắn trên đầu, cái gì hắc giáp không hơn bạn có thể nuốt quốc. Chút thực lực ấy, đặt ở trăm năm trước, tùy tiện một vị kim lân vệ ti trưởng đều có thể cho bọn hắn đánh tàn phế. Nhưng cũng tiếc, tình hình khó khăn. Bây giờ hắc giáp quân, thao túng ứng thiên phủ cấm quân, cựu môn bát doanh, trưởng quản thủ vệ, gác cổng, tuần tra ban đêm, bảo giáp, truy bắt, thẩm tra xử lý vụ án, giam cầm phạm nhân và quyền hành, danh xưng cựu môn đề đốc. Quyền hành lớn, đối với hiện tại Kim Lân vệ mà nói, thật sự là một toàn núi lớn. Dù là Kim Ngũ Thành cái này Kim Lân vệ chỉ huy sứ, tại chức quan bên trên, vị này đô đốc vẫn còn so sánh hắn đại nhất cấp, là chính nhị phẩm. Bái kiến viên hầu gia. Trương Tuấn đứng dậy hướng đối phương chắp tay ra hiệu. Ha ha ha, khách khí, khách khí, Triệu lao đệ một kiếm dẫn tiên lôi, nện thân đệ, Chu Tà Thần, làm cho người chi hướng tới, chính nhân ở giữa thanh minh, ta đã cùng Triệu lao đệ bạn tri kỷ đã lâu, chỉ hận không thể mắt thấy mặt thật, bây giờ được gặp, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, bội phục, bội phục, ngày sau còn xin Triệu lao đệ nể mặt, chúng ta đến Túy Tiên lâu trong cùng uống một chén. Viên phó giọng rất lớn, trong hậu đường bên ngoài mọi người nghe mà biến sắc. Đặc biệt Kim Ngũ Thành, sắc mặt kia cũng đen thành gan heo, bàn tay chăm chú nắm chặt cái ghế lan can. Đào bức tường người chân coi như xong, hay là ngay trước mặt đến đảo, quả thực cùng ở trước mặt đục nhã thê tử một buồn nôn. Trương Tuấn lại là kinh ngạc, người này đúng là đã phải có ngưng thần tiềm lực, chỉ nửa bước đã dẫm tại ngưỡng cửa. Đa tạ đại nhân cất nhắc, chẳng qua gần đây công vụ bể bộn, lấy không ra thời gian. Trương Tuấn cứng nhắc hồi phục, cuối cùng là nhường Kim Ngũ Thành sắc mặt đẹp mắt không ít. Viên hầu gia đối với cái này cũng chỉ là cười lấy gật đầu nói, đúng đúng đúng, công vụ quan trọng. Ta nghe nói các ngươi hôm nay bước vào phố Tây gặp phải phiền toái. Kim Ngũ Thành nhìn về phía Trương Tuấn hỏi, là tình huống thế nào? Năng lực nói đơn giản một chút sao? Viên hầu gia lông mày siết chặt, nhíu mày hỏi. Trương Tuấn đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, biến mất chính mình sử dụng hắc đăng thoát một tiếp chi tiết. Thuận theo tự nhiên địa báo cáo lần này bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ đại hòa. Mọi người nghe được ma quái như vậy quy tắc, bao gồm hoàng bao ở bên trong, còn lại người dự thi sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Càng là đến mùa đông, phố Tây làm ầm ĩ được càng lợi hại. Năm nay thời tiết lạnh hơn, thời gian này ngày càng không dễ chịu lắm. Kim Ngũ Thành thở dài, nheo mắt nhìn về phía Viên hầu gia, hoặc nói là Viên hầu gia sau lưng hoàng bao đám người. Viên hầu gia vẻ mặt đau khổ, gật đầu nói, ta đã ở ngoài thành yếu đạo bố trí cửa ải, ngăn cản lưu dân bước vào ứng thiên phủ, khắp điều động nha dịch kiểm tra đường đi lưu dân, tất cả tử tù toàn bộ trì hoãn, đem phòng giam bên trong những kia người yếu nhiều bệnh, toàn bộ áp giải đến những châu phủ khác. Trương Tuấn khỏe miệng co giật mấy lần, hợp lấy không giải quyết được vấn đề, liền đem người giải quyết rơi đúng không? Kim Ngũ Thành lắc đầu, luôn có lưu dân bước vào ứng thiên phủ địa giới, chắc chắn sẽ có bách tính mua không nổi than đá mà chết quáng. Ý của ta là, nếu như vài vị vương gia muốn tham gia lần này đại tế, tốt nhất năng lực lắp đặt nhiều lều cháo, chèn ép hạ thang giá, người chết được càng ít, bọn hắn càng là an toàn. Viên hầu ra mặt ngoài gật đầu, tỏ vẻ sẽ trở về cùng vài vị vương gia bàn bạc, nhưng trong lòng căn bản không coi là chuyện. Lại lần lượt hàn huyên vài câu về sau, hai bên ăn ý nâng chén trà lên. Và Viên hầu ra dẫn người rời đi sau đó, Kim Ngũ Thành một bên uống trà, vừa mắng đường phố, mẹ hắn, cái đó con chim, cái gì chơi ứng, a hử. Trương Tuấn không nói chuyện, nhìn Kim Ngũ Thành chửi động. Chỉ chờ Kim Ngũ Thành mắng không sai biệt lắm, mới mở miệng nói, đại nhân nếu là vô sự, ta tạm đi làm việc. Kim Ngũ Thành gật đầu một cái, lại là nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đừng quá tích cực, có một số việc chúng ta chi phối không được, năng lực bảo toàn tính mệnh chính là may mắn. Là Trương Tuấn đi ra hậu đường, không bao lâu chính là ở cạnh nhìn góc vị trí dừng lại, nghiêng thân thể tựa ở bên tường bên trên. Tam sư huynh ở chỗ này chờ ta, không phải là vì cùng ta liên lạc tình cảm đi. Theo vừa dứt lời, góc khác một bên chính là lộ ra hoàng mao đầu, cười nói, làm nhưng rốt cuộc chúng ta thế nhưng sư xuất một môn sư huynh đệ, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng tin không được đi. Trương Tuấn trợn trắng mắt, nói đi, chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Sự tình vừa rồi ngươi cũng nghe đến, năm nay đại tế, vài vị vương gia đều muốn tham gia, hiện nay thánh thượng ý nghĩa là ai năng lực hoàn thành lần này đại tế, người đó là thái tử. Hoàng Mao nói đến đây, Trương Tuấn khoảng liền hiểu. Do đó, Vinh Vương hy vọng ngươi năng lực tiêu tan hiểm khích lúc trước, đứng ở hắn bên này. Hoàng Mao nhìn Trương Tuấn nói, tiêu tan hiểm khích lúc trước? Trương Tuấn gãi đầu một cái, ta cùng hắn có cái gì khúc mắc sao? Ta sao không hiểu rõ? Ngươi, ngoài ra, bọn hắn đều là vương gia, ta cái này khu khu tổng tứ phẩm tiểu quan có thể lệnh bợ không lên bọn hắn. Hoàng Mao nghe vậy nhíu mày, đã như vậy, ta cũng không nói nhiều, nhưng ngươi đừng quên chúng ta lần này trận đấu thể thao chiến thắng điều kiện là cái gì? Vinh Vương tỷ số thắng tối cao, chỉ cần hoàn thành đại tế, chính là thái tử, đến lúc đó, chúng ta muốn cái gì có cái đó, dân số, tài nguyên, mang về đều đủ để nhường vô sinh môn triệt để thoát khỏi nghèo khó, kiếm lợi lớn. Nha. Uy, ngươi đi đâu? Mắt thấy Trương Tuấn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, Hoàng Mao sốt ruột vội vàng gọi hắn lại. Ta còn có cái khác công vụ, không có chuyện gì lời nói, ngươi thì về sớm một chút đi, về phần lần này trận đấu thể thao. Chương 212, điều phối đan dược 2, chương 212, điều phối đan dược 2, Trương Tuấn dừng lại hạ nhịp chân, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Mao, liền xem như thất bại thì sao. Nói xong đầu hắn thì không trở về thì đi, chỉ để lại Hoàng Mao ngơ ngác nhìn hắn, một lát dậm chân một cái, muốn chửi mắng, có thể lại nghĩ tới đến cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời, khóe miệng co giật mấy lần, im lặng không lên tiếng, cúi đầu xuống thì đi. Đảo mắt lại qua 2 ngày. 2 ngày này, Trương Tuấn bắt đầu mò cá. Không vẹn vẹn là chính mình mò cá, còn mang theo tất cả đội ngũ cũng đang sờ ngư. Mọi người đến phố Tây thường thường đều là ở ngoại vi chuyển lên một vòng về sau, liền xoay người rời khỏi. Trương Tuấn mỗi ngày cái gì thì không làm, liền mang theo đội ngũ đi cái đi ngang qua sân khấu, sau đó ăn ăn uống uống, hai ngày ngược lại là trôi qua đặc biệt thanh nhàn. Không phải sao, sáng sớm, Trương Tuấn liền mang theo đội ngũ đến uống canh tiết bịt. Mỗi người trong chén áp huyết, vị tạp đều là hào nhọn phân lượng, hồng lượng lượng dầu đánh đá tử dội lên đi, phối cái bánh bột nô, ăn đến mọi người toàn thân đổ mồ hôi. Trời lạnh như vậy, đã ăn xong canh thiết bị, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, theo chân ấm đến đầu. Chạy ngay đi, chạy ngay đi. Cả đám ăn uống no đủ, từ ngõ hẻm trong ra đây, liền thấy một chi sai dịch chính thô bạo địa áp lấy hơn 100 người hướng ngoài thành đi. Ven đường lão bách tính môn thấy thế, cũng không đành lòng lắc đầu tiếc hận. Đây là thế nào? Trương Tuấn nhìn về phía Hàn Ca Nhi hỏi. Hộ bộ thượng thư bị xét nhà nghe nói là tham ô hối lộ, kết mẹ kết cánh, nhưng anh ta lại nói, hắn là đắc tội binh vương. Hàn Ca Nhi đại ca trên triều đình, thông tin tự nhiên là một tay tài liệu. Hộ bộ thượng thư hôm qua thượng đấu chết, nói với Vinh Vương bọn hắn khống chế than giá, đến mức kêu ca nổi lên bốn phía, rất nhiều người căn bản mua không nổi than đá, chỉ có thể đốt than đá, kết quả một đêm chỉ là đốt than đá chúng độc chết mất người thì có vài chục lên. Kết quả ngày thứ hai thì có người xuất ra bằng chứng, nói với hộ bộ thượng thư tham ô hối lộ ngân lượng 8000 lượng, cho nhà mình quê quán xây lại mộ, kết mẹ kết cánh và các loại tội trạng. Hàn Ca Nhi nói đến đây, nhịn không được mắng một tiếng, này cầu thí thế đạo, đường đường hộ bộ thượng thư làm sao có khả năng vì 8000 lượng bạc lưu lại tay cầm. Mọi người nghe nói lời này sôi nổi gật đầu. Vinh Vương thế lớn, than tuổi trong nghề này quá thâm trầm, bên ngoài là Vinh Vương, có thể phía sau lại là hoàng thân quốc thích, nội cùng, thậm chí là thái hậu cũng có tham dự. Tế Đông Dương hạ giọng nói, nghe nói Vinh Vương căn bản không có thu lợi một phần, thu lợi tất cả đều là cho những người này, cho nên có người nói với Vinh Vương, lại là thọc một ngày lớn tổ ong bỏ bẽ. Mọi người nghe vậy lập tức trầm mặc. Nay than tuổi làm ăn, Vinh Vương kiếm không phải tiền, là một tấm lưới, ai dám động đến Vinh Vương, ai muốn rơi tại tấm này lưới lớn bên trong. Hiện tại than tuổi là giá cả bao nhiêu? Rất đắt, đừng nói là lao mất tính, liền xem như chúng ta thì mua không nổi, gần đây đều là tại đốt phân ngựa. Hàng Ca Nhi bọn hắn cũng không biết là giá cả bao nhiêu, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không đi cân nhắc mua than tuổi loại vật này, quá xa xỉ. Lò trong đốt điểm phơi khô trâu, dê, phân ngựa thích hợp trải qua đi. Kỳ thực than tuổi còn tốt, mấu chốt là giá gạo thì tại tăng bọn, hiện tại 100 văn tiền một cân gạo, đây không phải muốn mạng người sao? Có người mở miệng nói. Trương Tuấn đúng 100 văn tiền một cân gạo không có gì khái niệm, nhưng cái này bắt canh tiết vịt mới bất quá 10 văn tiền một bát. Giá gạo sang quý, giá hàng thì bắt đầu tăng vụt, này mùa đông vừa mới bắt đầu, sau này tháng ngày có thể hay không qua xuống dưới đều là cái vấn đề. Có lẽ là bởi vì đại ca là ngự sử nguyên nhân, Hàng Ca Nhi đúng thiên hạ này cũng là lo lắng. Trương Tuấn nghe đến mấy cái này thông tin về sau, nhíu mày, chậm chính là nói, đi thôi, các ngươi về trước đi, ta đi một chuyến tiệm thuốc mua sắm ít đồ. A, tốt. Tề Đông Dương gật đầu một cái chính là mang lên nhân mã chậm rãi trở về. Trương Tuấn quay người tiến về tiệm thuốc, mua sắm một ít dược vật về sau, lại là thẳng đến phố Tây. Đợi hắn đi vào phố Tây, loại đó để người cực kỳ cảm giác không thoải mái lần nữa bao phủ toàn thân, trong không khí có vô số hận ý quấn quýt lấy nhau, khí tức bắt đầu vô cùng bất nhập địa hướng trên thân chui. Trương Tuấn tìm cái hơi gần bên trong điểm góc, xuất ra hắc đăng nhóm lửa. Rất nhanh, bóng tối liền đem Trương Tuấn thân ảnh triệt để che giấu. Sau đó gọi ra Tổn Thiên Lô. "An ngon cục, an ngon đi." Tổn Thiên Lô dãy rủa chính mình tiểu đoạn chân hướng phía Trương Tuấn bên này lại gần, Trương Tuấn tiện tay xuất ra một khối gia vị lẩu trực tiếp nhét vào da hỏa này trong miệng. Sau đó làm sơ cân nhắc, chính là theo thứ tự lấy ra một vài thứ đến, trong đó thì bao gồm nguyên bản cho Tổn Thiên Lô cái này ngu ngơ dùng để làm khẩu phần lương thực tứ phẩm đan dược ba la đan tứ phẩm đan dược, nghe nói là một vị đan đạo cao thủ trong lúc vô tình dùng luyện đan đan rác rưởi luyện chế ra tới đan dược. Vào miệng tan đi, cảm giác rất tốt, sau khi phục dụng năng lực ngăn cách tự thân thể chất đúng tất cả dược tính hấp thụ. Ngoài ra không hề công dụng, có thể xương đan dược giới bên trong phế vật. Nhưng nếu có thể đem viên thuốc này tiến hành cải tiến, gia nhập một ít có thể kéo dài dược hiệu vật phẩm, có thể biến thành một loại miễn dịch độc trùng, trường khí, kịch độc linh dược cũng khó nói. Nhiệm vụ, ba la đan cải tiến nhiệm vụ độ khó, bình thường nhiệm vụ ban thưởng, 4 quả ước nguyện tinh. Trương Tuấn nhìn những đan dược này, trong lòng tính toán một chút, nơi này trong không khí ngưng kết rất dày nặng hận ý lần trước gặp được huyết tiệu lúc, những thứ này hận ý như là có ý thức địa nhanh trong hướng trong thân thể mình chui, trên người hận ý càng mạnh, việc dễ dẫn phát quỷ nhằm vào. Nếu là như vậy, có thể viên đan dược kia có thể tạo được đại tác dụng. Muốn tránh cho bị hận ý quấn quanh, vậy sẽ phải vì nơi này hận ý làm thúc dẫn, phối hợp cơ sở luyện đan thuật trên mấy loại tị độc, tránh chướng phương thuốc lại lần nữa điều phối. Chẳng qua muốn như vậy làm việc, cần trước xác định có thể hay không đem những thứ này hận ý luyện chế thành cơ sở dữ liệu. Nghĩ đến này, Trương Tuấn sử dụng gia tụy linh thủ, đối với nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy không khí và mèo, một cô hắc vụ xuất hiện trên tay Trương Tuấn. Trương Tuấn đem nó ném vào Tổn Tiên Lô một lát sau, chỉ thấy Tổn Tiên Lô bắt đầu vặn mèo thân thể này, trong miệng chửi ầm lên, hừ hừ hừ, này chơi ứng hương vị chân buồn nôn. Lại nói ở giữa, đan đường trong len ken một tiếng, một quả đen xỉ viên thuốc lăn ra đây, hắn cầm lên nhìn lên, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn tới năng lực thành. Chương 213, mèo trắng, 1, chương 213, mèo trắng, 1, len ken. Tổn Tiên Lô dãy rủa cơ thể, phối hợp với Trương Tuấn luyện đan thuật, trong lòng ngọn lửa khi thì mạnh mẽ, khi thì nhu hòa. Văn võ luân chuyển trong, Trương Tuấn không ngừng đầu nhập ba la đan vào trong, đan đường trong thỉnh thoảng có đan hoàn lăn xuống ra đây. Nhưng phần lớn đều là phế đan, hay là độc đan, thậm chí là để người hận ý quân thân hận đan. Luyện đan phương pháp không sai, nhưng bên trong có một tỷ lệ vấn đề, cần thử đi thử lại nghiệm sau mới có thể có đến đáp án. Trương Tuấn có nhiều kiên nhẫn, bất chi bất giác thời gian vội vàng quá khứ. Theo tốt nhất tỷ lệ điều phối hoàn thành, không bao lâu một quả màu xám đan hoàn rơi vào đan đường trong. Nhiệm vụ, ba la đan cải tiến hoàn thành. Đạt được 4 quả ước nguyện tinh, nghe được tiếng nhắc nhở, Trương Tuấn lông mày khẽ nhúc nhích, theo trong lò đan lấy ra đan dược cầm tại đầu ngón tay cẩn thận quan sát. Tích hận ba la đan trải qua thủ pháp đặc biệt phối chế, sau khi phục dụng năng lực tại thời gian một nén nhang trong miễn dịch hận ý ra thân, có thể điệp ra sử dụng. nhưng cũng có nhất định tác dụng phụ. An đan này người, trong lúc đó bất kể phục dụng bất kỳ linh dược gì đều sẽ vô hiệu. Nhìn luyện thành đan hoàn, Trương Tuấn mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần có hoàn mỹ tỷ lệ, chuyện còn lại thì đơn giản nhiều, chẳng qua trước lúc này, hắn cần trước tiên thử một chút. Đem đan dược sau khi ăn vào, trong chốc lát Trương Tuấn chính là nhịn không được treo lên một cái, phun ra một cô đen đắng hương vị. Sau đó liền phát hiện thể nội nguyên bản hận ý trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, đồng thời không khí chung quanh trùng du cách hận ý thì tại lúc này không cách nào lại xâm lấn nhục thân của mình. Xong rồi, Trương Tuấn mừng thầm trong lòng, vì chết vân thủ thôi phát tụy linh thủ, sử dụng gia luyện đan thuật hàng loạt đến, nhất thời hàng loạt ba la sinh nhanh chóng bị luyện chế lại một lần, số lượng lớn tiến hành luyện đan. Làm sơ vì cho Tổn Thiên Lô cái này ngu ngơ chuẩn bị khẩu phần lương thực, Trương Tuấn một hơi mua một đống lớn ba la đan, ai có thể nghĩ Tổn Thiên Lô còn không thích ăn. Được, lần này tất cả đều có đất dụng võ. 50 linh thạch một viên, Trương Tuấn hiện tại cũng bắt đầu cứng đầu ngón tay tính toán ra, chính mình muốn bán bao nhiêu linh thạch mới có thể xứng đáng chính mình lần này khổ cực. Chỉ đợi đem tất cả ba la đan luyện xong, Trương Tuấn dùng u nhãn quan sát bốn phía, xác định không có nguy hiểm gì sau đó, chính là nhanh chóng thu hồi hắc đăng, gọi ra Phi Vân Hồ Lô, đặt mông ngồi lên nhanh chóng thoát khỏi già phố Tây. Chỉ chờ hôm sau trời vừa sáng, Trương Tuấn mang người một bên đi dạo một bên ăn, chậm rãi đi vào phố Tây cửa lúc, phát hiện không ít người đã tại phố Tây cửa chờ lấy. Hoàng Mao mấy vị ma đạo cao thủ cũng tại, ngoài ra còn có một vài người, Trương Tuấn dùng u nhãn quét mắt một vòng, phát hiện những người này trên người lưu động nhìn chính đạo đặc biệt khí tức, đều là ngưng thần cảnh cao thủ, hẳn là cái gọi là chính đạo đệ tử. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn có không ít người đứng ở một bên chờ. Những người này tu vi cao thấp không đủ, đại đa số đều là tụ khí cảnh, nhưng nhường ý hắn bên ngoài là hắc giáp quân thế mà thì tại. Những người này tới nơi này làm gì? Tề Đông Dương nhíu mày liếc nhìn mọi người, Hàn Ca Nhi lại là tâm tư linh lung một chút thì đoán được nhẹ giọng nói, xem chừng hẳn là cho những kia các vương gia dò đường đến rồi. À, bọn hắn nếu để cho lão bách tính ăn no mà cấm, người không đến mức chết cóng đầu đường, còn cần phải như vậy. Tề Đông Dương nhịn không được thấp giọng rêu cợt một câu. Hắn mặc dù âm thanh rất nhỏ, có đó không chàng cao thủ cũng nghe được hiểu rõ, ngay lập tức dẫn tới không ít người nhìn qua. Tề Đông Dương biến sắc, vội vàng túi đầu xuống không nói nữa. Người là Triệu Quất. Lúc này một người đột nhiên hướng phía Trương Tuấn đi tới. Người này tóc dài xóa bay, một thân tuyết trắng nho bảo, đầu đội tinh hoàn, dáng người cao gầy, lớn lên so nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Hai ba bước đón lấy Trương Tuấn đi tới, mọi người ngay lập tức cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Tề Đông Dương đám người ngay lập tức nắm tay cấp cho trên chuôi đao, chỉ là thanh niên áo trắng hướng phía bọn hắn nhìn lướt qua, trong nháy mắt tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cường đại từ trường nhất thời để bọn hắn đúng là không thể động đậy. Đây là ngưng tụ cảnh cao thủ, lại thế nào là bọn hắn có thể so sánh? Trương Tuấn ánh mắt xem kỹ tại trên người đối phương, đột nhiên cảm giác hắn lưu động từ trường rất đặc thù, nhìn rất quen mắt, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra đến tuột cùng ở đâu gặp qua. Mãi đến khi đối phương đến gần, Trương Tuấn mới đột nhiên nhớ tới, Tống Quang Minh là người sư đệ. Trên người đối phương thuần dương chi khí, cùng làm sơ Tống Quang Minh không có sai biệt, làm nhưng thì vượt xa khỏi Tống Quang Minh không biết bao nhiêu lần. Khó được, ngươi năng lực nhận ra. Nam tử gật đầu thừa nhận, thuần dương quan môn hạ, liệt căn côn, lần trước vì ngươi, làm hại sư đệ ta đã thương căn cốt, món nợ này tự nhiên cùng ngươi làm qua một hồi. Liệt Càn Khôn như vậy tác phong, nhường mọi người một hồi lắc đầu. Nhưng không thể phủ nhận, như vậy tác phong lại là đường đường chính chính, thắng được không ít người lớn tiếng khen hay. Ngươi có thể so sánh ngươi sư đệ Quang Minh nhiều, hắn ngay từ đầu còn muốn đánh lén ta tới nhìn. Trương Tuấn lời này không nhằm vào Liệt Càn Khôn, lại là tại trực tiếp xé Tống Quang Minh vết sẹo, làm sơ nếu không phải là mình để ý, kém chút bị Tống Quang Minh cho an toán. Gia hỏa này tên trong có một Quang Minh, chỉ làm chuyện tác phong có thể một chút cũng không Quang Minh. So sánh dưới, Liệt Càn Khôn có thể so sánh hắn sảng khoái nhiều. Ngoài dự đoán là, Liệt Càn Khôn thế mà thì tại gật đầu. Xác thực có sai lầm Quang Minh, nhưng đều vì mình chủ chú ý cẩn thận đồng dạng không sai. Đấu trường bên trên, Tống Quang Minh mặt cũng hồng thành hầu tử cái mông. Một bên tiểu sư muội vội vàng giải thích nói, nước sư minh chính là như vậy đơn thuần, Tống sư minh ngươi có thể tuyệt đối đừng để ý. Tống Quang Minh gật đầu một cái, không sao cả, không sao cả, sư minh cũng nói, ta cũng không sai. Liệt Càn Khôn quay người về đến đội ngũ của mình, không hề có cùng Trương Tuấn lại làm dây dưa, đoán chừng muốn chờ sự tình hôm nay kết thúc, lại tìm cơ hội cùng Trương Tuấn kết thúc nhân quả. Chư vị, là muốn cùng chúng ta đi vào chung sao? Trương Tuấn nhìn về phía mọi người hỏi. Triệu đại nhân, chúng ta đúng phố Tây không quen, cho nên hôm nay cũng là mạo muội quấy rầy, còn xin các minh đệ cho chúng ta dẫn đường, đi bên trong xem rõ ngọn ngành. Một vị mặc mộc mạc trung niên nhân nói với Trương Tuấn. Tề Đông Dương đám người nhất thời sầm mặt lại, đây là muốn bọn hắn đi làm đá dò đường. Chương 213, mèo trắng 2, chương 213, mèo trắng 2, Trương Tuấn con mắt ở đây trên thân người không che giấu chút nào đánh giá một phen sau hỏi, ngươi là ai? Tại Hạ Vinh Vương phủ khách khanh, công tôn tương thước. Ngươi chính là biệt thước, cũng không có quan thân, đã không có quan thân, thấy bản quan vì sao không bái? Công tôn thương thức khẽ giật mình, bị Trương Tuấn trước mặt mọi người quát lớn, da mặt cũng là lúc xanh lúc trắng, quay đầu liền nghe đến có người sau lưng đang phát ra cười trộm âm thanh. Khoe miệng co giật mấy lần, cố nén sắc mặt giận dữ hướng Trương Tuấn chắp tay hành lễ, xin thứ cho hạ đường đột, bái kiến đại nhân. Trương Tuấn nhưng không có để ý tới hắn, trực tiếp mang người đi lên phía trước, đợi đi vào phố Tây trước cửa, Tề Đông Dương. Đi trước tại. Phân phối một chút lần này tuần nhai nhiệm vụ. Đúng. Tề Đông Dương quay người bắt đầu phân phối lần này tuần nhai nhiệm vụ. Trương Tuấn thì là ánh mắt đảo mắt mọi người. Phố Tây chính là trọng địa, nghiêm cấm người không có phận sự tùy ý ra vào. Nói xong cố ý nhìn về phía vị kia Vinh Vương phụ khách khanh một chút, treo đến công tôn thương thức song quyền nắm chặt, hai mắt trừng trừng, nhìn Trương Tuấn lại là giận mà không dám nói gì. Triệu đại nhân, ty chức là Hắc Giáp quân tiên phong doanh thống lĩnh Phạm Khải, chúng ta lần này tới là trải qua đề đốc đại nhân đặc cách, đây là đề đốc đại nhân lệnh bài. Lúc này Hắc Giáp quân cầm đầu trung niên nhân đi lên trước xuất ra lệnh bài ra đây. Trương Tuấn trên lệnh bài dò xét một chút, nói thẳng, a, vậy mọi người tùy ý. Thấy Trương Tuấn không dám ngăn cản, Phạm Khải trên mặt lộ ra ý cười. Trương Tuấn quay người đi đến Tề Đông Dương bên cạnh, xuất ra tích hận ba la đan ra đây, đưa cho Tề Đông Dương, cho mọi người phân phát, đan dược này có thể bảo hộ mọi người. Tích hận ba la đan hiệu quả làm sao? Trương Tuấn kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng nếu suy đoán không sai, những kia tràn ngập hận chứa khí tức chính là dẫn tới quỷ mấu chốt. Chỉ cần che đậy lại những khí tức này, nói như vậy, cẩn thận một chút, hẳn là có thể thật to địa chậm lại gặp được quỷ sát suất. Mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy Trương Tuấn đều hướng nhét vào miệng vào trong một quả, chính là hiểu rõ đây nhất định là đồ tốt, sôi nổi ném vào trong miệng. Tề Đông Dương bọn hắn ăn đan dược về sau, quả nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, loại đó tại phố Tây đặc hữu cảm giác ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Triệu đại nhân, lúc này Phạm Khải đi lên trước, Triệu đại nhân, có thể cho chúng ta một ít đan dược. Trương Tuấn thần sắc cổ quái nhìn hắn, đây là sư môn ta đặc biệt luyện chế cho ta, vì sao phải cho ngươi nhóm? Các ngươi cũng không phải ta thuộc hạ. A, cái này. Phạm Khải nhất thời á khẩu không trả lời được, rốt cuộc đây là một nhân vật đáng kể phẩm, Trương Tuấn có cho hay không, toàn bộ là Trương Tuấn nói tính. Mắt thấy ăn cái đinh, Phạm Khải chỉ có thể túi đầu lui ra. Xuất phát. Tề Đông Dương phất phất tay, mang theo cả đám cẩn thận đi về phía trước. Về phần Phạm Khải đám người lại là không hề động, chỉ chờ Trương Tuấn bọn hắn đi xa một ít, mới chậm rãi đuổi theo đi. Hạng Triết, Ngụy Bằng, Chu Vĩ, các ngươi phụ trách đề phòng, Sương Huy, Thích Gia, Kim Lương Chủ, Tạ Minh Hiên các ngươi phụ trách bên ngoài, những người còn lại theo ta đi. Mỗi đi khoảng 20 bước, Tề Đông Dương đều sẽ cố ý lưu lại một số người, để bọn hắn nhóm lượn đến canh giữ ở trên đường. Làm như vậy bảo đảm người ở bên trong quay đầu thời năng lực nhìn thấy bọn hắn, cũng là một loại tín hiệu, nếu người phía trước trên tay đến đột nhiên giật tắt, người phía sau nhất định phải mau chóng rút lui. Trước đó Tề Đông Dương kêu những kia tên, đều là trong nhà có thê nữ lao nhân, càng về sau, càng là độc thân nhiều một ít. Mọi người cẩn thận, tuyệt đối đừng tẩu tán. Phía sau Hoàng Mao một đoàn người chậm rãi đi lên phía trước. Đại đa số người đều là lần đầu tiên tới loại địa phương này, nhìn trước mặt giống như mộ phần bình thường phong ốc, cũng là thần sắc mất tự nhiên. Lúc này, đi ở phía trước Trương Tuấn đột nhiên dừng bước, nhìn thoáng qua bốn phía, hướng phía Tề Đông Dương phất phất tay, nhiệm vụ hoàn thành, trở về. Tề Đông Dương nghe vậy, nhanh chóng phất tay ra hiệu mọi người đuổi theo, cẩn thận triệt thoái phía sau. Hạt dự, các ngươi, cái này xong rồi. Phạm Khải nhìn nhanh chóng lui lại Kim Lân Bệ, thần sắc biến đổi, ngăn lại Trương Tuấn nói, Triệu đại nhân, lúc này vừa mới tiến đến không bao xa, các ngươi chính là như vậy tuần sát phố Tây sao? Ta sao tuần sát, ta nói tính, ngươi không phục đi tìm đề đốc đại nhân đi nói, quản ta chuyện gì? Trương Tuấn nhếch miệng. Phạm Khải sắc mặt lập tức trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao đám người một chút, cắn răng một cái, gọi Hắc Giáp quân, ba người một tổ, hoặc vừa rồi Tề Đông Dương bọn hắn 20 bước lưu lại một tổ người đốc đến, những người còn lại tiếp tục đi lên phía trước. Hoàng Mao mắt thấy Trương Tuấn rời khỏi, trong lòng có chút do dự muốn hay không đi theo đi ra ngoài trước, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ lần này, hay là cắn chặt hàm răng, cứng ngắc lấy ra đầu đi lên phía trước. Khi mọi người đi đến một chỗ chỉ đỏ khu lúc, đi thêm về phía trước nhìn xem, chỉ thấy phía trước mây đen bao phủ, con đường phía trước đã thấy không rõ lắm. Bằng không, chúng ta đi về trước đi. Có người nhỏ giọng đề nghị. Vừa đi vào nơi này, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Hoàng Mao ngược lại là còn tốt, nhưng lại cảm thấy nơi này sau khi đi vào, chính mình thân thể nguyền rủa dường như thì không bị khống chế tỏa ra nguyền rủa, nếu như không phải chính mình cưỡng ép áp chế, chỉ sợ bên cạnh mấy người này đều đã phải xui xẻo. Phạm Khải nhìn một chút dưới chân chỉ đỏ, do dự một hồi, cuối cùng không có dũng khí dẫm lên, đang muốn mở miệng gọi mọi người trở về lúc, mọi người đột nhiên yên tĩnh trở lại, ghé mắt nhìn về phía trước. Mờ tối, một nhẹ nhàng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mọi người nheo mắt nhìn lại, thậm chí sôi nổi lấy ra trong tay pháp khí. Miêu. Lúc này một con mèo trắng theo nhà phía sau nhảy ra. Là một con mèo a. Thấy là một con mèo, mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Loại địa phương này, mèo hoang chó hoang nên cũng không hiếm thấy. Ngay tại lúc này, con mèo này lại học người dáng vẻ đứng lên, trong miệng phát ra tiểu nữ hài tiếng cười, trốn tìm, bắt được ngươi thì sống không được, gà con chạy về phía trước, chạy mau chạy, bị nó bắt được sống không được. Mọi người sững sờ, chợt cũng cảm giác được chung quanh một cỗ không cách nào hình dung lực lượng phun trào đến. Không tốt, chạy ngay đi. Có người ý thức được không ổn, nhảy dựng lên nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Có thể mới chạy một hai bước, cơ thể lại vụt nhỏ lại, qua trong giây lát đúng là biến thành từng cái con gà con. Chương 214, bên đường bán đan, 1, 1, chương 214, bên đường bán đan, 1, 1, đại nhân, này thật sự không sao hết sao? Phố Tây cửa, Trương Tuấn đám người đã bình yên vô sự địa vòng trở lại. Có thể quay đầu nhìn lên, lại phát hiện Phạm Khải đám người lại không một người trở về, Tề Đông Dương trong lòng nhất thời thì có loại thật không tốt cảm giác. Tiến đến Trương Tuấn bên cạnh, rốt cuộc bọn hắn đều là mỗi cái trong vương phủ người, còn có Hắc Giáp quân, chân xảy ra chuyện gì, chúng ta, cùng chúng ta có quan hệ gì? Trương Tuấn quay đầu nhìn về phía Tề Đông Dương, là bọn hắn cầm đề đốc đại nhân thủ lệnh cứng rắn hướng bên trong vào chúng ta đã khuyên can qua, lại nhắc nhở bọn hắn không muốn xâm nhập, chính bọn họ không nghe cùng chúng ta có quan hệ gì. Tề Đông Dương nhất thời vẻ mặt đau khổ, không biết nên nói thế nào. Nói thì nói như vậy, có thể bởi vì cái gọi là dụng lông phượng hoàng không bằng gà, những người này thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó vẫn là bọn hắn Kim Lân vệ có nổi. Yên tâm đi, xảy ra chuyện, ta kiêng. Trương Tuấn vỗ Tề Đông Dương bả vai, chính là kêu gọi mọi người đi ăn cơm. Nói chuyện đến ăn, mọi người thần sắc ngay lập tức trầm tĩnh lại. Từ đi theo Triệu chỉ huy sứ về sau, bọn hắn thì không ăn tốt như vậy, như thế no bụng qua. Chỉ là tới đoạn đường này chính là bên cạnh đi dạo vừa ăn, trở về lại là đổi con phố bên cạnh đi dạo vừa ăn, thời gian này quả thực không nên quá hạnh phúc. Liền xem như ăn không hết, mang về cho trong nhà vợ con già trẻ cũng là không tệ. Đại nhân, chúng ta mỗi ngày đều để ngươi tốn kém, cái này. Tề Đông Dương nhìn Trương Tuấn đưa tới hỏa tiêu, có chút xấu hổ, mấy ngày nay tiêu xài cũng không phải bình thường lớn. Bọn họ cũng đều biết, Triệu đại nhân cũng hướng phủ nha dự chi một năm bổng lộc. Trước đó là theo chân tam thi, lại không có cái gì chất béo, như vậy tiêu xài, có thể thật sự là để bọn hắn nhận lấy thì ngại. Không cần phải để ý đến, chờ thêm một khoảng thời gian có nhiều người xếp hàng cho chúng ta đưa tiền. Trương Tuấn bung tay lên, lại muốn một lồng bánh bao thịt cho mọi người phân phát. Hàng Ca Nhi ôm nóng hổi bánh bao, cắn một cái xuống dưới lại là nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua bánh bao thịt lão bản, lắc đầu, tiếp tục vùi đầu bắt đầu ăn. Trương Tuấn thì gặm một cái bánh bao nhân thịt, chỉ là ăn một miếng sẽ không ăn tiện tay đưa cho một bên một vị khác Kim Lân vệ huynh đệ, đi lại cửa hàng bánh bao, về sau không tới. Những người còn lại bao nhiêu đều có thể ăn ra đây, nay cửa hàng bánh bao thịt đã không phải là như vậy mới mẻ nhưng đều không có để ý, rốt cuộc hiện tại lương thực giá cả ngày càng quý, giá hàng càng ngày càng cao. Cửa hàng bánh bao lão bản vì sinh kế, cũng chỉ có thể đi chọn lựa thứ đẳng thịt đến gìn giữ lợi nhuận, nhưng làm như vậy xuống dưới, làm ăn nhất định lâu dài không được. Đám người đi về nghỉ, khoảng đợi đến nửa lần buổi trưa, Hàng Ca Nhi mới vội vàng chạy vào căn phòng, vừa ở vào cửa thì hô, anh Triệu, chạy ngay đi, xảy ra chuyện lớn. Trương Tuấn ngồi ở trên giường ngồi xuống, nghe Hàng Ca Nhi như thế một cú họng, chính là mở to mắt hỏi. Chuyện gì? Hàng Ca Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, chỉ huy sứ nhường chúng ta nhanh lên đến phố Tây, buổi sáng đi theo chúng ta vào trong nhóm người kia thương vong thảm trọng. Trương Tuấn gật đầu, chính là chậm rãi xuống giường, vốn định chính mình quá khứ, nhưng tưởng tượng bên cạnh vẫn là phải có người tương đối tốt. Dứt khoát nắm lên Hàng Ca Nhi, ngươi nhịn một chút, ta rất nhanh. A, không giống nhau. Hàng Ca Nhi lấy lại tinh thần, Trương Tuấn thả người bật lên, ấn đường nguyên thần phát động, tụ khí hóa thuật, gọi ra phi vân hổ lô dẫm lên trên, xông lên bầu trời thẳng đến phố Tây mà đi. Phố Tây đầu phố. Kim Vũ Thành nhìn trước mặt ngã trên mặt đất kêu thảm luôn miệng mọi người, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Nhất định phải nghiêm trị, chuyện này ta tất nhiên báo cáo đề đốc đại nhân. Phạm Khải đứng ở Kim Ngũ Thành bên cạnh, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, chỉ thấy hắn tay trái không cho bẹn, trên mặt ba đạo dài nhỏ vết cào, theo cái chán lan tràn đến quẹ môi, này vết cào vết thương da thịt bên ngoài lần, mặc dù không sâu, lại là mười phần dọa người. Kim Ngũ Thành mặt đen lên, nhìn ra hỏa này chó cùng rất dậu bộ dáng, căn bản không nghĩ để ý tới. Nhưng làm sao, người này tay cầm lệ tiễn, tăng thêm nhiều người như vậy thương vong, tâm tình của mình bây giờ cũng là không xong đấu. Đang suy tư cái kia thế nào giải vây thời điểm, đột nhiên thương binh bên trong mấy người ngẩng đầu nhìn về phía đám mây, hoàng bao nhau mắt, mắt thấy Trương Tuấn dẫm lên một hồ lô bay thấp tiếp theo, đáy lòng âm thầm có chút giật mình. Gia hỏa này bước vào trước đó hay là vừa mới ngưng thần, sao nhanh như vậy liền đã đột phá đến ngự vật kỳ? Tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trương Tuấn thu hồi hồ lô, một tay xách Hàn Ca Nhi thả người nhảy xuống, rơi thẳng vào Kim Ngũ Thành trước mặt, hai chân vừa hạ xuống địa, Trương Tuấn liếc mắt nhìn về phía bên cạnh Phạm Khải, nhấc chân một cước đem người trực tiếp đạp lăn ra hơn 10 mét, lặng lẽ nghiêm nghị quát lớn, ngươi cái đầy não ruột già ngu xuẩn, ta liên tục khuyến cáo ngươi không muốn đi vào, lại nhiều lần nhắc nhở mau chóng rút về, ngươi không những không nghe, còn một mình liều lĩnh cho nên mọi người thương vong thảm trọng, thật là một cái mười phần đồ ngu. Nói xong, chính là hướng Kim Ngũ Thành chắp tay nói, khởi bẩm đại nhân, hôm nay người này cầm đề đốc đại nhân lệnh bài, cưỡng ép đi theo phố Tây, ta nhiều lần khuyên can không có kết quả, lại không nghe khuyến cáo, không nghe hiệu lệnh, giả tá đề đốc đại nhân tục danh, hoành hành vô kỵ, quả thật nên chết. Cũng là Phạm Khải bị hắn một cước này trực tiếp đạp ngất đi, chỉ có thể mặc cho Trương Tuấn lệ đến tội trạng, nếu không nghe được Trương Tuấn lời nói này, đoán chừng là muốn chọc giận đến thổ huyết không thể. Kim Vũ Thành khỏe miệng co giật mấy lần. Hắn ở đâu không biết Trương Tuấn đây là đang đổ trách nhiệm thất bại, nhưng hắn là thật không nghĩ tới, Trương Tuấn đổ trách nhiệm thất bại, bỏ rơi như vậy dứt khoát. Đừng nói là Kim Vũ Thành, ngay cả Hoàng Ma bọn hắn mấy người cũng bị Trương Tuấn này quả quyết cho kinh đến. Trước kia sao không nhìn ra, tiểu tử này ác như vậy. Hoàng Ma thấp giọng cân nhắc chính mình vị này tứ sư đệ, nhưng nghĩ đến mình bị nhét vào tế đàn bên trên, nhận hết tra tấn, thì cũng không thấy được Trương Tuấn hành vi có cái gì tốt ngoài ý muốn. Chương 214, bên đường bán đan, 1-2, chương 214, bên đường bán đan, 1-2. Kim Ngũ Thành hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tuấn, đã thấy Trương Tuấn đồng dạng nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Một lát, Kim Ngũ Thành gật đầu một cái, người tới. Tại. Đi theo tại Kim Ngũ Thành bên cạnh thân vệ chắp tay về phía trước. Phạm Khải tham công liều lĩnh, lén xông vào phố Tây cấm địa treo đến thương vong thảm trọng, ấn xuống đi, mang đến phủ đế đốc, mời đế đốc đại nhân tự mình xử lý. Hai vị thân vệ nhìn nhau, có chút chần chờ, liền bị Kim Ngũ Thành hung tợn trừng mắt liếc, lúc này không còn dám có chút lơ biếng, một trái một phải, như là để chó chết giống nhau, xách Phạm Khải nhanh chóng rời đi. Những người còn lại nhìn nhau, thấy thế thì không còn lưu lại sôi nổi đứng dậy rời đi. Kim Vũ Thành ý vị thâm trường nhìn về phía Trương Tuấn một chút, nghe nói ngươi có một loại đan dược có thể tránh quỷ. Nguyên bản đã muốn đi người, đột nhiên dừng bước, không chớp mắt chằm chằm vào Trương Tuấn. Ta tới ứng thiên thời, sư phụ tặng ta một ít đan dược, nói là có thể tránh quỷ, nhưng cụ thể hiệu quả lại không rõ ràng, chỉ biết ăn xuống dưới về sau, bước vào phố Tây toàn thân thoải mái, không có ngày xưa đủ loại cảm giác khó chịu. Lần trước bên trong quỷ sau đó, ta mới nhớ tới, thế là hôm nay chính là phục dụng thử một phen. Trương Tuấn đều đâu vào đấy nói với Kim Vũ Thành. Có thể cho ta một khỏa thử nhìn một chút. Trương Tuấn nhanh chóng xuất ra phi vân hồ lô, cẩn thận đổ ra một khỏa đưa cho Kim Ngũ Thành. Kim Vũ Thành trực tiếp đem đan dược ăn hết, chợt chính là trực tiếp đi về phía phố Tây.
Đại nhân,
mọi người thần sắc đại biến.
Không sao cả.
Kim Vũ Thành khoát khoát tay, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Chỉ thấy hắn cất bước đi vào phố Tây, rất nhanh thân ảnh thì biến mất tại phía trước vẻ lo lắng bên trong. Khoảng một chén trà thời gian trôi qua, nhưng thủy chung không thấy Kim Ngũ Thành ra đây. Anh Triệu, thật sự không sao hết sao? Hàng Ca Nhi tâm đều muốn nhắc đến cổ họng này vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, vậy coi như là chọc tụng trời đại phiền bái.
Không biết.
Trương Tuấn trả lời nhường Hàng Ca Nhi gấp vào đầu bức hai, một gương mặt cũng đỏ lên.
Hiện ra,
lúc này có người chỉ về đằng trước hô một tiếng, mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn lại, chính là nhìn thấy Kim Ngũ Thành thân ảnh chính nhanh chóng từ tiền phương bóng tối lao ra.
Một đám thân vệ thấy thế lại hỉ, đang muốn tiến lên nghênh đón.
Chớ bảo,
cũng không đi mấy bước, liền nghe đến Kim Ngũ Thành tiếng giống to, chỉ thấy tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh phi nhanh mà đi.
Trương Tuấn mượn đũ nhãn nhìn lại, phát hiện Kim Ngũ Thành mặc dù tu vi không mạnh, nhưng trên người kia thân quan bảo lại là sôi nổi hiện hiện kỳ quang, có một cỗ lớn lao lực lượng gia trì bản thân, lệnh Kim Ngũ Thành nhất thời đạt được ngưng thần cảnh thực lực. Ánh mắt của hắn lại sau này nhìn xem, chỉ thấy phía sau vẻ lo lắng của quận, bên trong đỏ xanh xanh tím các loại quỷ khí phun trào. Cũng may những thứ này quỷ khí không hề có đuổi theo ra đến, mắt thấy Kim Ngũ Thành đã muốn xông ra phố Tây, chính là sôi nổi thối lui. Thời gian mấy mắt, chỉ thấy Kim Ngũ Thành đã vọt tới trước mặt mọi người, hắn khẩn trương quay đầu nhìn lại, xác định không có gì đổ vật theo tới sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiện tay ném một cái, đúng là đem một chỉ còn lại có một nửa thân ảnh bức trên mặt đất. Mọi người nhìn lên, nguyên lai là Vinh Vương phủ khách khanh, không ngờ rằng mất đi nửa thân thể thế mà còn sống sót.
Kim Ngũ Thành thở phào, tiến hắn đi thái y y viện.
Sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Tuấn, đan dược sát thực hữu hiệu, mặc dù không thể phòng quỷ, nhưng chỉ cần chủ động tránh đi, chính là không có quỷ chủ động tìm tới.
Nghe được Kim Ngũ Thành khẳng định, mọi người nhất thời nhìn về phía Trương Tuấn, ánh mắt ngay lập tức trở nên lửa nóng.
Trương Tuấn lại là thần sắc lạnh nhạt nói, sư phụ ta tất nhiên là sẽ không gạt ta, chỉ là đan dược này sao?
Trương Tuấn nhìn khắp bốn phía mọi người, cười yếu ớt nói, cũng không nhiều nha.
Lời này vừa nói ra, mọi người ngay lập tức minh bạch qua đến.
Tam sư đệ.
Hoàng Mao người như là như quỷ mị lướt ngang đến Trương Tuấn bên cạnh,
Tam sư đệ, chúng ta sư xuất đồng môn, sư phụ lưu lại bảo bối, ngươi cũng không thể độc chiếm a.
Mọi người nghe ngóng không khỏi có chút bất ngờ, không ngờ rằng hai người thế mà còn là sư huynh đệ.
Sư huynh chuyện này, ngươi yên tâm, sư phụ bên ấy sớm có bằng giao, ngươi mỗi lần chỉ cần đi vào quỷ địa, ta đều có thể cho ngươi một khỏa đan dược, nhưng nhiều, coi như không được, rốt cuộc ngươi cũng biết, sư phụ luyện đan không dễ dàng à.
Hoàng Mao vốn định yêu cầu một ít, có thể nghe được Trương Tuấn lời này, hiểu rõ Trương Tuấn đã là nể tình chính là không còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, một mực chính mình cũng không tệ, về phần những người khác, Vinh Vương đám người, liền để chính bọn họ nghĩ biện pháp đi thôi.
Chư vị, trên tay của ta đan dược không nhiều, còn muốn chăm sóc chúng ta Kim Lân vệ tuần nhai các huynh đệ, mỗi ngày đều có chỗ tiêu hao, chư vị nếu là cần, ngày mai có thể tới tìm ta.
Trương Tuấn nói xong, vừa chắp tay, chính là gọi ra Phi Vân Hồ Lô, kéo hẳn Ca Nhi bay lên trời biến mất ở trước mặt mọi người.
Ngày kế tiếp, phố Tây sự việc liền đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Tất cả mọi người hiểu rõ phố Tây nơi này tà dị, không nghĩ tới lần này chết nhiều người như vậy.
Trương Tuấn đám người sớm đi ra ngoài, một nhóm hai mươi mấy người trên đường cười cười nói nói, thần sắc thoải mái.
Chỉ vì chỉ huy sứ hạ lệnh, tạm thời phong cấm phố Tây, không cần bọn hắn lại đi phố Tây bên trong tuần sát, chỉ cần mỗi ngày ở ngoại vi dạo chơi là được.
Lần này mọi người coi như thoải mái nhiều.
Chương 214, bên đường bán đan, 2, 1, chương 214, bên đường bán đan, 2, 1, Trương Tuấn một cân nhắc, liền biết xem chừng vẫn là bởi vì tích hận ba la đan vấn đề, không muốn để cho chính mình uổng phí hết cho Kim Lân vệ mọi người thôi.
An điểm tâm lúc, tất nhiên là không thể thiếu nói lên chuyện ngày hôm qua.
Ta nghe bọn hắn người nói, gặp phải con kia mèo trắng sau đó, chỉ cần về sau chạy người, đều sẽ trở thành gà con.
Con mèo kia đặc biệt tà dị, những kia trở thành gà con người căn bản chạy không được.
Chỉ cần bị miêu bắt được, ngay lập tức sẽ bị xé vỡ nát nhét vào trong miệng.
Mỗi ăn một con gà con, miêu hình thể rồi sẽ biến lớn rất nhiều.
Theo nguyên bản một con mèo trắng, đảo mắt thì biến thành đại lão hổ, cuối cùng là thuộc vương khách khanh, một vị gọi là Dương Cẩm Tóc người hiện, chỉ cần có người ngăn trở miêu, nhường gà con tất cả đều trốn ở sau lưng, miêu ăn không được gà con, rồi sẽ càng ngày càng nhỏ.
Thuộc vương cái đó tiểu mập mạp thế mà cũng có thể tìm tới lợi hại như thế khách khanh.
Nhìn tới nghe đồn là thực sự.
Hàng Ca Nhi nâng cầm lên thấp giọng tự nói,
tin đồn gì?
Trương Tuấn một tay cầm quẩy, vừa ăn vừa hỏi.
Hàng Ca Nhi tả hữu quan sát, hạ giọng nói, tối hôm qua, thái y y viện hơn 10 vị thái y nhận lệnh vào cung, nói là quý phi nhiễm phong hàn, nhưng một quý phi, làm sao có khả năng nhường hơn 10 vị thái y tất cả đều tiến cung, hay là hoàng đế thiếp thân thái giám tự mình đến hạ chiếu.
Trương Tuấn nghe Hàng Ca Nhi lời này nói chuyện, trong lòng cũng liền hiểu, chỉ sợ là lao hoàng đế thể cốt xảy ra vấn đề.
Đoạt tranh giành đích tử gần trong gang tấc, hiện tại lao hoàng đế cơ thể xảy ra vấn đề, nếu ai có thể trở thành thái tử, kia trên cơ bản liền đã xác định đợi tiếp theo hoàng đế vị trí.
Chẳng trách thuộc vương ngày bình thường thành thật khiêm tốn ra hỏa, lần này cũng không nhịn được.
Tề Đông Dương ngồi ở một bên, nghe được cẩn thận không khỏi cảm thán lên, Vinh Vương, Thục Vương, Thủy Vương, Tần Vương, Hán Vương, Ngũ Vương nhiều đích thật đúng là náo nhiệt.
Tề Đông Dương nói xong, đột nhiên ý thức được lời này không thể trên đường nói lung tung, vội vàng im lặng.
Ngược lại là một bên trên bánh tiêu nghe hắn nói như vậy, nhịn không được mắng, bất kể hắn là cái gì là vương, ai làm hoàng thượng chúng ta cũng không có một thiên ngày tốt lành, qua một thời gian ngắn nữa, lão bách tính sợ là ngay cả cơm cũng không ăn nổi.
Vị này trên bánh tiêu lão sư phó giọng rất lớn, cái khác thực khách thấy thế nhưng cũng không ai cảm thấy hắn nói có lỗi.
Năm nay quá khó khăn, nhìn lên trời khí, không được bao lâu muốn tuyết rơi, mà sau này thời gian làm sao sống cũng không biết, ai còn quan tâm hoàng đế sự việc. Cha, cha, chớ bắn ta, cha, ta không muốn vào ký viện, cha. Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn lại, một đứa trẻ mười mấy tuổi ra mặt tiểu cô nương bị người đẩy vào xe ngựa, hai tay gắt gao tóm lấy cửa xe ngựa khung, thò đầu ra hướng phía ngồi xổm ở góc lao hán khóc hô hào. Lao hán cúi đầu, đầu đều nhanh muốn rút vào cổ áo bên trong. Nhưng đối với con gái tiếng khóc lại là mắt điếc hai ngơ, mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, lao hán vẻ mặt đau khổ, khuyên nữ, cha, không có cách nào khác, đệ đệ ngươi nhanh chết đói, ngươi đi theo cha, cha thì nuôi không nổi ngươi à. Cha. Nữ hải cuối cùng vẫn là bị xô đẩy vào xe ngựa, tại một hồi tiếng khóc giống bên trong, lái ra tầm mắt của mọi người. Trương Tuấn đám người vùi đầu ăn cơm, ai cũng không có lại nhiều nhìn một chút. Hàng Ca Nhi trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, hắn muốn ra mặt, nhưng làm sao thứ nhất không tiền, thứ hai không có quyền, có thể cứu tới một lần, lẽ nào năng lực nuôi bé con này cả đời sao? Lúc này, Trương Tuấn đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người thấy thế, không biết có chuyện gì vậy, sao đột nhiên đứng lên thì đi, thế là đuổi theo sát. Trương Tuấn một đường không nói chuyện, có vẻ tâm trạng nặng nề. Hàng Ca Nhi mấy người cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể không nhanh không chậm theo ở phía sau. Trương Tuấn quay đầu nhìn về phía lớn như vậy trên đường phố, bụng ăn không no, mặt lộ vẻ u sầu, âm u đầy tử khí đường lớn, trong góc một bộ đông cứng thi cốt cuộn thành một đoàn, làm cho lòng người sinh bi thương. Trương Tuấn chăm chú khóa lên lông mày, trong lòng đúng là sinh ra một cô vô danh hỏa tới. Hắn hiểu rõ, này tất nhiên là vì Thái Bình kiếm ý cùng mình tương dung về sau, bao nhiêu sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác địa sửa đổi tâm tình của mình. Nhưng hắn cũng không ngăn cản, bởi vì này chính là Thái Bình kiếm ý, nếu như mình cố gắng cưỡng ép tiêu trừ sạch dạng này ảnh hưởng, như vậy kiếm ý chân nghĩa thì xuất hiện bằng mẹo. Dường như là kia kính cường lực giống nhau, nhìn như cứng không thể phá, kỳ thực chỉ cần chính mình tâm tính có chút thỏa hiệp, rồi sẽ như là nhẹ nhàng đánh thủy tinh một góc, trong khoảnh khắc kiếm ý vỡ nát. Như vậy, không mẹn mẹn là chính mình đạo tâm bị hao tổn, kiếm pháp thì tất nhiên dừng bước không tiến. Trương Tuấn có thể đã hiểu này Thái Bình kiếm ý phẫn nộ. Nhưng tương tự suy nghĩ của hắn cũng không bị Thái Bình kiếm ý chi phối, chỉ là muốn để cho mình Thái Bình kiếm ý mạnh hơn, để cho mình kiếm đạo tạo nghệ cao hơn, lần sau sử dụng ra thất tinh dẫn đấu mỗi lúc, lần nữa đạt được đấu mô tán thành, hắn liền biết mình con đường sau đó nên đi như thế nào. Lúc này hắn dừng lại xuống bước chân, ngẩng đầu nhìn đến phía trước tiệm gạo. Tiệm gạo trước cổng chính đứng thẳng một cái thẻ bài, trên bảng hiệu thình lình viết: "Hôm nay giá gạo 110 văn." Ánh mắt phóng tầm mắt nhìn tới, con đường này tất cả đều là tiệm gạo. Cửa tiệm trên biển hiệu, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên địa nói ra sau màn lão bản là ai, nhưng góc dưới bên trái một không đáng chú ý nhàn ấn, đã hướng mọi người nói rõ gạo này cửa hàng phía sau đông ra có nhiều đáng sợ. Hôm qua còn 100 văn, hôm nay thì chướng 10 văn, này còn chưa bắt đầu mùa đông đâu, giao hẹ cũng không phải như thế cả ta. Hắn nhìn trước cửa bảng hiệu, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tựa hồ là cảm nhận được Trương Tuấn trên người tức giận, Tề Đông Dương vội vàng thấp giọng nói, đại nhân, những thứ này tiệm gạo phía sau, đều là mỗi cái vương công sản nghiệp. A, ta tìm chính là bọn hắn sản nghiệp, Hàn Ca Nhi. Trương Tuấn hô một tiếng, Hàn Ca Nhi ngay lập tức tiến lên đón, đại nhân. Ngươi chọn lựa mấy cái huynh đệ, chia ra đi 5 vị vương gia phủ đệ cho bọn hắn tiến cái lời nhắn, liền nói ta dự định ở chỗ này bán đăng dược, hỏi bọn họ một chút có phải cần, số lượng có hạn, tới trước được trước. Chương 214, bên đường bán đan, 22, chương 214, bên đường bán đan, 22, à. Nơi này à. Hàng Ca Nhi thần sắc khó hiểu. Đúng, chính là ở chỗ này, đi thôi, bọn hắn nếu là không tới, thì nói cho bọn hắn quá thời hạn không đợi. Là. Hàng Ca Nhi gật đầu, quay người hô 4 người tên, Hạ Chiết, Ngụy Bằng, Thích Gia, Kim Lương Chủ, các người đi theo ta. Rất nhanh 4 người liền theo Hàn Ca Nhi rời khỏi. Sau đó Trương Tuấn tìm cái ghế ngồi xuống, phơi nắng, gặm nhìn hạt dưa chậm rãi chờ nhìn. Giờ phút này Kim Lân phủ bên ngoài, lại là sớm thì sắp xếp dậy rồi Trường Long. Các quản gia của vương phủ đều mang một xe ngựa món quà tại chỗ này chờ đợi, chỉ vì cầu kiến Triệu Tuần phủ. Lại không nghĩ đợi trái đợi phải, vẫn luôn đợi không được Triệu Tuần phủ xuất hiện. Mắt thấy đều muốn giữa trưa, mấy vị này quản gia vẻ mặt đau khổ, đang muốn sai nhân đi hỏi thăm một chút Triệu Tuần phủ hành tung lúc, phủ đệ người làm trong nhà thì vội vàng chạy tới. Tại đây chút ít quản gia nhóm bên thai nói nhỏ vài tiếng về sau, mấy vị này quản gia lập tức ngạc nhiên tại nguyên chỗ. Bên đường giao hàng, này Triệu đại nhân đang làm cái gì quỷ? Không biết, nhưng truyền tin người nói đan dược không nhiều, quá thời hạn không đợi. Vậy còn chờ gì, nhanh nhanh nhanh, vội vàng dẫn đường. Sau đó mấy chiếc xe ngựa thay đổi phương hướng, vội vã địa chạy về đại lộ tây khẩu, sợ chậm một bước bị cái khác vương gia nhanh chân thì được. Chỉ thấy 5 chiếc xe ngựa phố xá sầm uất đi thẳng, người đi bên đường hơi chậm một chút, đều có thể sẽ bị xe ngựa đụng bay. Như vậy vội vã chạy tới biểu hiện, lập tức thì đưa tới không ít người thoá mạ cùng chú mục. Sôi nổi suy đoán đây là muốn đi làm cái gì. Triệu đại nhân, ngài đây là muốn. Tề Đông Dương nhìn Trương Tuấn khí định thần nhàn bộ dáng, không biết vị này Triệu đại nhân muốn làm gì. Trương Tuấn cười nhẹ nhàng đem một cái hạt dưa nhét vào Tề Đông Dương trên tay, gấp cái gì, trò hay còn đang ở phía sau đấy. Trương Tuấn vừa dứt lời, liền nghe đến đầu đường dồn dập xe ngựa âm thanh. Lông mày vừa nhấc, ngươi nhìn xem, này không liền đến rồi sao? Nói chuyện công phu, xe ngựa đã chậm rãi đỗ tiếp theo, vài vị mặc gấm vóc, mang theo mũ cao quản gia đi xuống xe ngựa, tả hữu quan sát đợi nhìn thấy Trương Tuấn về sau, ngay lập tức hấp tấp địa đã chạy tới. Triệu đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Chúng ta tại phủ đệ đã đợi chờ đã lâu. Đúng vậy à, Triệu đại nhân, chúng ta thuộc vương nói Triệu đại nhân là làm thế anh tài, cố ý tại Trạng Nguyên lâu thiết yến, để ta tới mời Triệu đại nhân dự tiệc, đây đều là thuộc vương chuẩn bị cho Triệu đại nhân nho nhỏ món quà, không thành kinh ý. Thuộc vương quản gia đoạt trước nói. Triệu đại nhân, Hán Vương hiểu rõ ngài công vụ phí phồn, không chừng thời gian nào có rảnh, cố ý để cho ta đưa lên bái tiếp, ngay cả bao 13 ngày túy hoa lâu tùy thời đợi ngài đại giá đến dự, biết được ngài vì đồng nghiệp hy sinh vì nhiệm vụ lãnh một năm bổng lộc, cho nên Hán Vương đại nhân đặc biệt sai nhân, đem 300 vạn lượng bạc đưa vào Kim Lân bệ, nhường các huynh đệ năm nay qua cái năm tốt. Hán Vương phủ quản gia mặc dù không có mang vàng bạc châu báu gì, nhưng ngôn từ trong thành ý tràn đầy. Lần này, Tề Đông Dương cùng Hàn Ca Nhi cùng với đi theo ở phía sau cả đám, sắc mặt cũng thay đổi. 300 vạn lượng bạc ngân, số tiền kia đầy đủ trùng kiến Kim Lân bệ, chí ít đầy đủ Kim Lân bệ ăn được rất nhiều năm. Vinh Vương, Thủy Vương, Tần Vương ba nhà quản sự sôi nổi mở miệng đưa lên trọng lễ. Này bên đường báo ra danh mục quà tặng, dẫn tới người qua đường phát ra trận trận tiếng kinh hô. Trong này tùy tùy tiện tiện lấy ra đi một kiện bà bối, cũng đầy đủ nhường những kia dân chúng thấp cổ bé họ ăn được cả đời. Ngay cả thấy qua việc đời Hàn Ca Nhi giờ phút này cũng không khỏi hô hấp dồn dập. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Tuấn, đã thấy vị này Triệu đại nhân trên mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa, không khỏi âm thầm bội phục anh Triệu lòng dạ. Chỉ chờ năm người theo thứ tự mở miệng báo ra danh mục quà tặng, Trương Tuấn lại là lắc đầu nói, sư phụ ta nói, ta là người xuất gia, người xuất gia muốn những vật này có làm được cái gì? Năm vị quản gia nghe vậy không khỏi nhìn nhau. Trương Tuấn đứng dậy, hướng về năm vị quản sự nói, sư phụ ta thế nhưng một người tốt, dặn dò ta sau khi xuống núi muốn nhiều làm việc tốt, muốn nhiều cho lão bách tính làm việc tốt, nhưng làm sao bản thân một giới nghèo khó, mắt thấy bách tính khó khăn, lại bất lực. Lần này vài vị quản sự khoảng thì tỉnh táo lại. Thục Vương phủ quản gia lông mày nhíu lại, quay người chính là gọi tới tùy tùng, ở bên thai dặn dò vài câu, sau đó hướng Trương Tuấn nói, Triệu đại nhân quả nhiên là lòng Bồ Tát, ta Thục Vương phủ từ hôm nay, vì ngài danh nghĩa, tại Ứng Thiên phủ mở 3 tháng bại phát cháo. Mắt thấy Thục Vương phủ quản gia vậy mà như thế quyết đoán, Vinh Vương phủ quản gia lập tức liền cấp bách, tiến lên nói, thời tiết dần dần lạnh, ta Vinh Vương phủ vui lòng quyên tặng 10 vạn món áo đông, vì chợ năm nay bách tính qua mùa đông. Ta Tần Vương phủ nguyện quyên ra quyên 30 vạn cân gạo, mở bãi phát cháo. Thụy Vương phủ không có lớn như vậy tài lực, chỉ mong ý ra người xuất lực, giúp đỡ bách tính tu bổ phòng ốc. Hán Vương phủ nghèo khó, nhưng Hán Vương sáng sớm ngày mai chính là sẽ lên tấu triều đình, giảm miễn thuế ma tập dịch, mở kho phát lương, chèn ép giá lương thực. Nay năm vị quản sự miệng môi trên đụng tới môi, mấy câu, lại là làm cho cả Ứng Thiên phủ bách tính đạt được 10 năm không có qua đãi ngộ. Trương Tuấn trong lòng cảm thán, những thứ này cũng đều là vài vị vương gia chín châu mất sợi lông, nhưng này một hào đã đầy đủ nhường lão bách tính qua một năm được mùa. Này không khỏi khiến hắn nhớ tới một bài thơ. Quan kho chuột to như đấu, gặp người mở kho cũng không đi. Dũng sĩ không có lương thực bách tính cơ, ai phải hướng hướng vào quân khẩu. Hai tấm cùng nhỏ phát. Chương 215, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, 1, 1. Chương 215, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, 1, 1. Năm vị quản gia sôi nổi mở miệng. Có người ra người, có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực. Vây xem bách tính đều bị trợn mắt há hốc mồm. Trương Tuấn thấy thế, ngay lập tức tỏ vẻ vui lòng cho mỗi gia năm viên đang ăn dược, chẳng qua không phải hiện tại cho, mà là chờ đến đại tế trước, lại để cho bọn hắn tới lấy. Sở dĩ như thế, là đan dược này cất giữ không dễ, cần phóng trong hồ lô đặc chế ôn dưỡng, nếu không đặt ở bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ mất đi dự tính. Nói cho cùng, Trương Tuấn vẫn là chưa tin mấy vị này cái gọi là vương gia, lỡ như đan dược cho ra đi, những thứ này trộm chó đảo mắt béo nhờ nuốt lời, hay là ứng phó việc phải làm, chính mình cũng có thể bắt bọn hắn làm sao. Về phần dự tiệc sự việc, Trương Tuấn cũng không từ chối, nhưng cũng không đáp ứng, đối mặt năm vị quản gia mời, Trương Tuấn trực tiếp đem Tề Đông Dương cùng Hàn Ca Nhi cho đẩy ra đây, tỏ vẻ chính mình công vụ bệ bộn, nhưng có thể mời hai người dẫn đầu Kim Lân vệ các huynh đệ đi dự tiệc. Dù sao cái đó Thục Vương không phải nói ngay cả bao hết 13 ngày túy hoa lâu, không tới coi như lãng phí. Năm vị đại quản gia mặt mũi tràn đầy cười nhẹ nhàng, trong lòng giờ phút này chính không chừng mắng Trương Tuấn không biết điều đâu, nhưng Trương Tuấn như thế nào lại quan tâm. Chỉ cần lao bách tính có thể được lợi ích thực tế, chính mình Thái Bình kiếm ý có thể có chỗ tăng lên. Vũ Đại Vương phủ món quà, Trương Tuấn thì vô cùng thản nhiên tất cả đều thu tiếp theo, lần nữa từ chối nhã nhặn này năm vị quản gia mời về sau, chính là mang người dẹp đường hồi phủ. Ngay kế tiếp tào triều, năm vị vương gia liên danh thượng tấu, công bố gian thương đổ lương, yêu cầu chèn ép giá lương thực, đồng thời theo đất thuộc triệu tập than trúc, vị trì hoan Ứng Thiên phủ lửa xém lông mày. Sau đó rất nhiều đại thần sôi nổi mở miệng tán thành, cũng đưa ra rất nhiều sách lược, trấn an lưu dân, giảm miễn thuế phú và sách lược. Đồng thời thì tại cùng ngày, Ứng Thiên phủ các nơi đường đi khẩu, lục tục ngoe ngoe mở lên bãi phát cháo, còn có người tặng miễn phí áo đông. Hộ bộ tự mình đi ngoài thành tuyển nhận lưu dân, chiêu mộ công tượng, nuôi cơm, mỗi người mỗi ngày 30 văn tiền công, cho lão bách tính tu sửa phòng ốc. Hàng loạt chính sách truyền đạt mệnh lệnh về sau, tất cả Ứng Thiên phủ cũng náo nhiệt. Người người cũng đang đàm luận lần này chính sách, sôi nổi hô to hoàng thượng và tuế, nhưng cũng không ít người tại chuyển tụng Trương Tuấn bên đường bán thần dược, này rất nhiều từ thiện đều là Trương Tuấn làm ra. Tăng thêm trước đó, Trương Tuấn dẫn thiên lôi, bổ ác thần một chuyện, vị này Triệu đại nhân tại dân chúng bên trong danh vọng cũng là từng bước cao thăng. Được, lần này là thực sự tốt. Ăn cơm buổi trưa lúc, Tề Đông Dương theo Hàn Ca Nhi trong miệng biết được đủ loại lợi tin tức tốt, thương phấn đến vỗ tay bảo hay. Mọi người cũng là sôi nổi gật đầu tán thưởng, không vẹn vẹn là vì lão bách tính năng lực bình yên qua mùa đông, quan trọng nhất là chỉ cần mùa đông chết người càng thiếu, như vậy phố Tây thì càng thái bình. Phố Tây Việt thái bình, phố Đông cũng sẽ thái bình rất nhiều, đến lúc đó Kim Lân vệ thời gian cũng liền chậm rãi tốt hơn lên. Vẫn là phải đa tạ Triệu đại nhân, chỉ là tiện nghi những kia không tiếp, vì giá như vậy đan dược muốn phân cho bọn hắn ăn. Hàn Ca Nhi thấp giọng lạnh thối thượng nhất khẩu. Mọi người nghe vậy lắc đầu không nói, một mực vùi đầu ăn cơm, từ Hán Vương gậy ngân 300 vạn sau cơm trưa thì một chút trở nên phong phú lên. Trước kia là khô cằn cứng rắn bánh bao, phối thêm khoai lang, bắp cải thảo đậu hũ xong rồi. Hôm nay khó được hơn là ăn được thịt. Chẳng qua trong lòng mọi người thì không khỏi bắt đầu treo lên tính toán, ăn cơm không dám ăn thái no bụng, chỉ còn chờ buổi tối đi Vạn Hoa lâu ăn tiệc. Vạn Hoa lâu a, đây chính là ứng thiên phủ số 1 số 2 đại tiểu lâu, là nổi danh chủ trấn thủ, một món ăn giá cả so với bọn hắn một tháng đồng lộc cũng cao. Bữa cơm này ăn hết, quả nhiên là đây ăn bạc còn xa xỉ. Nhưng mọi người trong lòng cũng ít nhiều có chút khẳng đặc, mặc dù Triệu đại nhân nói để bọn hắn thay mặt đi dự tiệc, nhưng cũng không biết làm như vậy có thể hay không chọc giận thủ vương. Nghĩ đến này, mọi người nhất thời ngay cả trong chén thịt bắt đầu ăn cũng không thơm. Hàng ca, hàng ca. Lúc này phía ngoài có người tìm đi bảo. Ai u, đủ đem đầu ngài thì tại à, thất lễ, thất lễ, lao ra nhà ta nhường tìm hàng ca một chuyến, để ta tới truyền một lời. Đối phương nhìn thấy Tề Đông Dương, đội vàng vừa chắc tay. Người này là hàng ca nhi nhà đại ca lão buộc, lúc này tìm đến mình tất nhiên là có quan trọng sự tình. Tề Đông Dương gật đầu, nếu là lệnh đại nhân tìm ngươi, tất nhiên là có quan trọng sự tình, ngươi mau mau đi thôi, Triệu đại nhân bên ấy ta sẽ vì ngươi giải thích. Tốt, vậy ta về nhà trước một chuyến. Hàng ca nhi đứng lên, hướng phía Tề Đông Dương vừa chắp tay, chính là vội vàng theo lão buộc mà đi. Cái này Hàn ca nhi a. Tề Đông Dương nhìn Hàn ca nhi bóng lưng rời đi không khỏi một hồi hâm mộ. Nghe nói đại ca hắn vì lần trước cùng một đám ngự sử thượng tấu điều tra nghiêm ngặt ám sát Thụy Vương án, hiện nay bị thừa tướng xem trọng, quan thăng tam cấp, hiện nay đã là trong điện hầu ngự sử, chính ngũ phẩm, này có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hàn ca nhi có như vậy một vị hảo đại ca làm khảo sơn, nếu là mình khẳng cố gắng nhiều hơn, chỉ cần thực lực để thăng một ít, ngày sau chức vị tiền đồ sợ là muốn vượt xa chính mình cái này độc thân. Tăng thêm lần này Triệu đại nhân coi trọng, về sau Hàn ca nhi tiền đồ sợ là cũng là bừng sáng. A suy nghĩ lại một chút chính mình, Tề Đông Dương trong tay thịt nhất thời thì không thơm, vẫn đem đầu. Không bao lâu, ngoài cửa lại có người chạy vào, là bọn hắn Kim Lân vệ người, mặt mũi tràn đầy bối rối vừa vào cửa thì hô, vẫn đem đầu, không xong, mau ra đây, có người tìm đến phiền toái. A, chương 215, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, 1, 2, chương 215, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, 1, 2. Tề Đông Dương ngạc nhiên mấy giây, chợt đội vàng phóng bắt đũa, nhanh, đi ra xem một chút. Mọi người nhanh chóng nâng lên trong tay lao lao ra. Kết quả vừa ra cửa, liền nghe đến bầu trời đám mây hét dài một tiếng tựa như kinh lôi cuộn cuộn, chấn động đến toàn thân bọn họ khí huyết sôi trào. Triệu Quất, ra đây đánh với ta một trận. Tiếng như lôi, khí như nước thủy triều, chỉ thấy người tới chân đạp hư không, chân khí như khói, phảng phất giống như một vòng lập loè mặt trời. Tề Đông Dương đồng tử buộc chặt đội vàng đem chạy ở phía trước hai người lôi trở lại, phất phất tay, lui ra, tất cả lui ra. Đem đầu, có thể nào nhường hắn như thế làm cản? Có người nhìn xem đến người toàn thân áo trắng, há mồm thì kêu gào bọn hắn Triệu đại nhân, trong lòng không cam lòng nói. Kết quả Tề Đông Dương lại là một tay lấy người đạp đổ trên mặt đất, lạnh giọng quát lớn, ngươi biết cái gì, đây là ngưng thần cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, một đầu ngón tay đều có thể giết chết chúng ta, đừng nói chúng ta, liền xem như kêu lên hắc giáp quân, người này muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, ai cũng không làm gì được. Muốn nói Tề Đông Dương tụ khí lục tầng, bất luận là trong quân đội hay là tại giang hồ, cũng có thể coi là được là có danh tiếng nhất đẳng cao thủ. Nhưng Tề Đông Dương biết rõ, thực lực của mình cũng là cùng những kia giang hồ lục lâm đụng chút chơi đùa vẫn được, không nói đến trên giang hồ môn phái bên trong có dấu đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ, thực lực hơn xa chính mình, liền nói trước mặt vị này, năng lực ngự không mà đi, đó chính là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cao thủ. Tu luyện đến tầng này, đó chính là lục địa thần tiên nhân vật, gảy nhẹ ngón tay, chính là năng lực giết người ở ngoài ngàn dặm. Bọn hắn những thứ này tiểu tạm toái tính là cái gì chứ? Tất nhiên đối phương là tìm đến Triệu đại nhân, vậy liền để Triệu đại nhân đến giải quyết tốt nhất. Chỉ chốc lát, Trương Tuấn thì nhảy lên tường viện, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Thuần Dương quan Liệt Càn Khôn. Sớm không tới, muộn không tới, ngươi thật đúng là sẽ tìm lúc. Nhìn thấy Liệt Càn Khôn, Trương Tuấn liền biết người này ý đồ đến, chính mình nguyên bản còn muốn nhìn thừa dịp đại tế trước khi bắt đầu, nắm chặt thời gian tu luyện một chút, không ngờ rằng gia hỏa này nhanh như vậy liền tìm tới môn. Ta nghe nói, ngươi kiếm pháp không sai, vừa vặn cùng ngươi đọ sức một phen, có dám cùng ta đi ngoài thành đánh lên 300 hiệp, nếu là thua, liền đem trên tay ngươi đan dược giao ra đây. Nguyên lai Liệt Càn Khôn là thẳng đến hướng Trương Tuấn trên tay tích hận ba la đan mà đến. Nhìn hắn nói được như vậy lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ, Trương Tuấn nhất thời đều bị tức tới muốn cười, hỏi ngược lại, vậy nếu như ta thắng đâu? Liệt Càn Khôn phủi tay trên túi trữ vật, một bình bạc xuất hiện trong tay, tiện tay ném đi, đem bình bạc ném cho hắn. Trương Tuấn dùng tụy linh thủ nhận lấy, bàn tay không có trực tiếp đụng vào, mở ra nắp bình, một cô nóng bỏng thuần dương chi khí, lại mang theo nồng đậm mùi rượu. Này bình bạc trên còn có một cái dấu chấm hỏi. Trương Tuấn ánh mắt quét tới, trong lòng nhất thời lộ ra nét mừng. Thuần Dương Ngọc Ương, kỳ chân, mượn thuần dương chi khí phối hợp thuần dương quan 18 loại bí dược cụ ra bảo rượu, uống rượu này có thể làm người thoát thai hoàn cốt, tăng cường thể chất, nếu là có thể uống được đủ nhiều, nhưng có sát xuất hóa sau khi lớn lên thuần dương chi thể. Nhiệm vụ: Thiên Môi Bất Túy uống vào ngàn chén thuần dương rượu, rút kiếm vấn thiên cười chúng sinh. Nhiệm vụ độ khó: Thấp nhiệm vụ ban thưởng, thuần dương kiếm pháp, thượng tiên, 3 viên nước nguyệt tinh. Đây là đồ tốt, vừa bạn mang về hiện thực đi, chính mình đang vì trong hiện thực chính mình nội thân không đủ cường đại phiền não, đây không phải ngủ gật thì tiễn gối đầu sao? Nghĩ đến này, Trương Tuấn cơ cơ trong tay bầu rượu, thì một bình. Muốn bao nhiêu, có bao nhiêu, chỉ cần ngươi có thể thắng ta. Liệt Càn Khôn nói thẳng. Tốt, một bình chống đỡ lên 2 viên đan dược, ngươi có thể thắng ta bao nhiêu chiêu, ta thì cho ngươi bao nhiêu bình, trái lại cũng thế. Trương Tuấn mừng rỡ trong lòng, không vẹn vẹn là bởi vì này thuần dương ngọc cương, càng là hơn có Liệt Càn Khôn cao thủ như vậy vì chính mình ma luyện kiếm đạo. Thiện. Trương Tuấn chợt gọi ra Phi Vân Hổ Lô thả người bay về phía Cửu Tiêu. Liệt Càn Khôn theo sát phía sau, dẫm lên phi kiếm độn hóa một đạo ngân quang. Hai người một trước một sau, một lát biến mất tại đám mây phía trên. Nhìn nổi mặt Tề Đông Dương mọi người một hồi trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên là thần tiên thủ đoạn, để bọn hắn vì đó xấu hổ. Trương Tuấn cùng Liệt Càn Khôn hai người giao đấu, tự nhiên dẫn tới không ít người ánh mắt. Đấu trường trên thậm chí có người bắt đầu lại lần nữa là hai người mà đặt cược. Về phần thế giới đấu trường bên trong, Hoàng Mao đám người mặc dù rất muốn đi xem, nhưng Trương Tuấn cùng Liệt Càn Khôn dường như lòng có ăn ý, vì phòng ngừa tiểu nhân đánh lén, đặc biệt bay rất xa. Liệt Càn Khôn càng là hơn không ngừng giữa không trung lưu lại thuần dương chân khí, bên trong rót vào một đạo chân ngôn, ai nếu dám đuổi theo tới, hai người một sáng phát hiện, đem hợp lực đem nó chém giết. Cái này khiến Hoàng Mao đám người sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời cũng không dám tùy tiện theo sau quan chiến. Hai người một trước một sau đi vào một chỗ không người sân cốc. Trương Tuấn gọi ra Bích Loa kiếm đeo kiếm mà đứng, kiếm còn chưa ra, kia cỗ Thái Bình kiếm ý chính là phát ra. Liệt Càn Khôn là kiếm đạo hiếm thấy thiên tài, thuần dương kiếm đạo có thể xưng cùng thế hệ kiếm đạo đệ nhất nhân, một chút thì phát giác được Trương Tuấn quanh thân tản mạn kiếm ý quả nhiên bất phàm, ngươi một ma đạo đệ tử, thế mà còn có thể lĩnh ngộ như vậy thật lớn kiếm ý, sư đệ ta bại trong tay ngươi bên trên, không an uổng. Đồng xuất một môn, ngươi sư đệ cùng ngươi chênh lệch có chút lớn. Hừ, chính ta có khác, không phải là ngươi đổi thủ đoạn có thể hàm hồ. Liệt Càn Khôn dứt lời, gọi ra chính mình thuần dương kiếm thả người sắt dưới, mũi kiếm bổ luyện, mênh mông thuần dương chi khí hóa thành một đạo ngân cầu vồng chém xuống tới. Chương 215, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, 2, 1, chương 215, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, 2, 1, Trương Tuấn thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng, thể nội trường thanh chân khí phun trào, nguyên thần khống chế Bích Loa kiếm, trong chốc lát đem thất chư kiếm pháp 7 loại chiêu thức đồng thời diễn hóa. Trong chớp mắt, kiếm khí như sâm, tại trên đỉnh núi bộc phát ra chói tai mênh mông. Đấu trường bên trên, mọi người lặng lẽ quan sát, không ít kiếm đạo cao thủ thấy vậy nhíu chặt mày lên. Bên trong chỉ sợ cũng phải kể tới kiếm tông đệ tử bận tâm nhất, bởi vì này hai người sử dụng ra kiếm pháp, thế mà vượt xa bọn hắn cùng cảnh giới thời mấy lần không thôi. Cái trước kiếm chiêu biến hóa vô tận, thất đường kiếm chiêu cả công lẫn thủ, hắn kiếm chiêu rằng dị, tại kinh khủng thuần dương chân khí ra chỉ dưới, kiếm ra thuần dương, phá hết vạn pháp. Sư phụ, Liệt Càn Khôn quá mạnh mẽ. Khán đài không đang chú ý trong góc, Tử Ngọc Chân Quân nằm nghiêng tại mềm trên giường, một bên tiểu đạo đồng lung lay quạt, đồng thời không chớp mắt chằm chằm vào trước mặt hình tượng. Tử Ngọc Chân Quân gật đầu một cái, chẳng trách đều nói hắn là cùng thế hệ thứ nhất, nếu như có thể đột phá nhập đạo cảnh, vẫn đúng là không có mấy người có thể đánh được hắn. Cái kia sư phụ kế hoạch của ngài. Đạo đồng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tử Ngọc Chân Quân. Không sao cả, hai người chỉ là đấu kiếm, cũng không phải sinh tử đọ sức, Triệu Quất mặc dù chiến thắng không dễ, có thể Liệt Càn Khôn thì không tổn thương được hắn. Tử Ngọc Chân Quân mặt mũi tràn đầy lửa nhát, hoàn toàn không lo lắng kế hoạch của chính mình lại bởi vì trận này đấu kiếm có cái gì sửa đổi. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, cái này Triệu Quất đến tột cùng năng lực trên tay Liệt Càn Khôn kiên trì bao lâu? 20 chiêu, 10 chiêu, 5 chiêu, a, 3 chiêu, cũng không tệ lắm phải không? Tử Ngọc Chân Quân hai mắt híp thành khe hở, nhìn hình tượng bên trong bị đánh bay trường kiếm Trương Tuấn. 10 khỏa đan dược, lấy ra. Liệt Càn Khôn hướng phía Trương Tuấn vươn tay, Trương Tuấn bất đắc dĩ gọi ra hồ lô, đem 10 khỏa tích hận ba la đan đưa ra ngoài. Đồng thời chầm chậm vào Liệt Càn Khôn trên tay thanh kiếm kia, Thái Tê Nương bắt nạt người, thuần dương chân khí tăng thêm ngươi cái này thuần dương kiếm, cùng cảnh giới ai đánh thắng được ngươi. Trương Tuấn nuốt nuốt cổ tay của mình, thua tâm phục khẩu phục. Hoàn toàn không cách nào đánh, chính mình tụ khí hóa thuật, kiếm chiêu kỳ diệu, lại không nghĩ gặp được Liệt Càn Khôn như vậy một kiếm phá ba pháp. Tăng thêm trên tay hắn thanh kiếm kia, dường như có thể tăng cường thuần dương lực lượng, cả hai phối hợp phía dưới, đối phương một kiếm bổ xuống, chiêu kiếm của mình trong nháy mắt liền bị đánh tan. Trương Tuấn dựa vào kiếm chiêu tinh diệu cũng chỉ có thể đi ba hiệp, sau đó thì không chịu nổi. Liệt Càn Khôn vây tay một cái, liền đem bắn bay Bích Loa kiếm ném cho Trương Tuấn, cho ngươi cơ hội, ngày mai ngươi có thể dùng bên trên kiếm ý gia trì. Dứt lời Liệt Càn Khôn chính là ngự kiếm mà đi. Trương Tuấn không đội nhìn đi, ngồi ở trên núi quan sát trước mặt biển mây phập phồng. Nếu dùng tới Thái Bình kiếm ý gia trì, chính mình cũng có thể cùng Liệt Càn Khôn đánh nhau bao lâu. Hắn chầm chậm vào phía trước, ánh mắt lấp lóe tinh mang. Sau đó đem đại phi tiêu đi ra, ôm vào trong ngực, không bao lâu quanh thân bị Phật quang bao phủ, nhắm mắt lĩnh hội thật lâu, Trương Tuấn mới bung ra đại phi. Thập tam chiêu, đây là cực hạn của mình, cũng không phải là Thái Bình kiếm ý cực hạn, nếu như mình có thể đem Thái Bình kiếm ý lại lĩnh ngộ một tầng, có thể chính là có cùng Liệt Càn Khôn sức đánh một trận, nếu như mình có thể tìm hiểu thấu triệt đấu mô kiếm pháp, như vậy chính là có 6 thành phần thắng. Làm nhưng trở lên chỗ suy tính ra kết quả, toàn bộ là hai người quang minh chính đại đấu kiếm kết quả. Nếu buông tay ra đoạn lời nói, chính mình có 7 thành phần thắng. Nhưng muốn nói sát Liệt Càn Khôn, chỉ sợ làm không được. Đối phương thuần dương chân khí quá kinh khủng, so sánh dưới Tống Quang Minh thuần dương chân khí quả thực không đáng giá nhắc tới. Tạm chờ ngày mai lại vì Thái Bình kiếm ý thử nhìn một chút. Một lần 10 khỏa đan dược, đối với mình mà nói hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, so sánh dưới năng lực đổi lấy Liệt Càn Khôn vì chính mình ma luyện kiếm đạo, này mua bán quả thực không nên quá có lời. Kỳ thực Liệt Càn Khôn đồng dạng không lỗ, có Trương Tuấn cho đan dược, hướng về khe nứt Càn Khôn mà nói chính là cực lớn tiện lợi. Hiện tại thứ này giá trị không thể tưởng tượng nổi. Trương Tuấn đưa ra 25 viên thuốc, đúng những kia các vương gia mà nói căn bản chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Một lần đại tế quyết định tương lai hoàng quyền đế vị, bọn hắn cũng không thể chỉ là mang 4 người đi vào đi. Huống hồ đan dược này một lần chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang, 5 viên đủ làm cái gì? Liên tại trên giường cùng mỹ nhân lăn một cái thời gian đều không đủ. Liệt Càn Khôn hoàn toàn có thể bằng vào thuốc này, nhanh chóng dựa sát vào một vị vương gia, biến thành tâm phúc, nói như vậy địa vị ngay lập tức nước lên thuyền lên. Nếu không phải là như thế, Liệt Càn Khôn như thế nào lại đánh lấy cho sư đệ báo thù khẩu hiệu, đến cho chính mình ma luyện kiếm đạo. Nhìn như hai người là tại đấu khí, thực chất đây càng là một vụ giao dịch. Cho nên nói, đừng nhìn người ta lông mày rậm mắt to, một bộ thành thật thật thà bộ dáng, tâm nhãn tử cũng không so với chính mình thiếu. Sau khi trở về, trời đều đã đen. Trương Tuấn nhìn thoáng qua Hàn Ca Nhi căn phòng, gặp hắn không tại thì không nghĩ nhiều, chính là về đến phòng, gọi ra đại phi cái này ngu ngơ, cho hắn nhét một khỏa thú lương đan, để nó nằm sấp trên người mình, nhắm mắt lĩnh hội lần này đối chiến tu hoạch. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Trương Tuấn mỗi ngày đều sẽ đúng giờ địa nhận được Liệt Càn Khôn kêu gào. Trương Tuấn sẽ một bên chửi rủa vừa cùng Liệt Càn Khôn tiến về ngoài thành. Một lúc sau, mọi người đã tập mãi thành thói quen. Chương 215, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, 22, chương 215, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, 22, có Liệt Càn Khôn làm đá mài đao, Trương Tuấn kiếm đạo tạo nghệ tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh. Theo bắt đầu 3 chiêu, nhanh chóng tiến bộ, lúc này mới nửa tháng công phu, tại không sử dụng Thái Bình kiếm ý tình huống dưới, hai người đã có thể đấu kiếm hơn 10 hiệp mà không bại. Chỉ thấy Trương Tuấn thất chư kiếm pháp càng phát ra hoàn mỹ, 7 loại kiếm chiêu đã bị triệt để đánh tan, lại lần nữa tổ hợp, kiếm pháp thành tựu đã là không còn câu nệ tại nguyên bản kiếm chiêu giản cung trong. Thậm chí Trương Tuấn đem huyết hải đường truyền thụ cho chính mình vô danh quyền pháp thì dung nhập kiếm chiêu bên trong, đến mức kiếm pháp của hắn bắt đầu trở nên linh động hay thay đổi, khi thì dường như mưa to gió lớn, đột nhiên lại trở nên nhu hòa liên miên, một kiếm đâm ra nhiều loại biến hóa, để người khó mà nắm lấy. Trên khán đài, mọi người lặng lặng nhìn hai người biểu diễn, người cũng đã tê. Đặc biệt Tống Quang Minh, mỗi lần Liệt Càn Khôn đánh lấy cấp cho sư đệ báo thủ cờ hiệu ra tay, có thể sau thấy thế nào, đều giống như tại tư địch. Bắt đầu tiểu sư muội còn có thể đi theo khuyên đủ, cho Liệt Càn Khôn giải thích một chút, có thể dần dần nàng thì không giải thích được. Ngươi nói ngươi thắng thì thắng chứ, mỗi lần thắng, còn dính tự hỉ địa cho đối phương chỉ điểm vài câu, sợ ma đầu kia không có tiến bộ giống nhau. Còn có thể lại rõ ràng điểm sao? Chỉ là vấn đề là, tất cả mọi người nhìn ra được Liệt Càn Khôn tại tư địch. Có thể hết lần này tới lần khác Liệt Càn Khôn mỗi lần đem Trương Tuấn mắng cầu hết lâm đầu, chính mình hiên ngang lẫm liệt, phối hợp thêm lông mày rậm mắt to bộ dáng, liền xem như chính đạo mọi người muốn nói với hắn tư thông ma đạo có thể nhất thời thì bắt không được được điểm gì. Kỳ thực Trương Tuấn cũng ý thức được Liệt Càn Khôn đang giúp mình. Tiểu này giúp đỡ, đã sớm vượt qua hai người tiền đặt cược, là Liệt Càn Khôn thành tâm thành ý địa giúp đỡ, dù là hắn mỗi lần cũng một bộ vô cùng muốn ăn đòn bộ dáng. Chỉ chờ nửa tháng trôi qua, Liệt Càn Khôn dường như cũng ý thức được hành vi của mình lại làm tiếp, chỉ sợ sau khi trở về đã không tốt báo cáo kết quả công tác cho nên hai người một lần cuối cùng, liều một phen, Liệt Càn Khôn không còn để lối thoát điên cuồng tấn công mạnh, ép tới Trương Tuấn có chút không thở nổi. Cuối cùng quả thực là chống 130 chiêu về sau, bị Liệt Càn Khôn đánh bay bích loa kiếm. Rát rưởi, lâu như vậy thì không có gì tiến bộ, ta hơi dùng sức, ngươi thì thua, thực sự là không thú vị, về sau không tới, đan dược ta cầm đủ rồi. Liệt Càn Khôn hai tay chống nạnh, ngửa đầu nói xong, chính là không nói thêm lời một chữ nói nhảm, đứng dậy giá phi kiếm mà đi. Trương Tuấn đứng lên, ăn hai viên đan dược mới chỉ hoãn quá khứ. Trong lòng không khỏi có chút cảm kích, mặc dù Liệt Càn Khôn lần này không tiếp tục chỉ điểm kiếm pháp, nhưng lần này đấu kiếm hắn đột nhiên sửa đổi con đường, điên cuồng tiến công, chính là đang không ngừng cho mình nhận chiêu. Những chiêu thức này cũng rất tinh diệu, chính mình cũng sợ là cần tiêu hóa một thời gian dài mới có thể triệt để lĩnh ngộ thấu triệt. Vì phòng ngừa bỏ sót, Trương Tuấn dứt khoát thì không quay về, trực tiếp xếp bằng ở trên đỉnh núi gọi ra đại phi ghé vào trong ngực, cẩn thận lĩnh hội kiếm pháp. Chọn vẹn 3 ngày thời gian mới đưa Liệt Càn Khôn kiếm pháp phân tích thấu triệt. Tâm trạng lập tức tốt đẹp, chính là thừa cưỡi lên đại phi lắc lắc ung dung địa đi trở về. Mỗi lần tới thì vội vàng đi thì vội vã, nay thế giới đấu trường tốt phong cảnh chính mình cũng không thể nhìn kỹ. Hôm nay coi như là cho mình phóng một ngày nghỉ, chậm rãi đi trở về đi. Mùa này núi rừng không có gì để mắt, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là một mảnh tro, trên núi cây cối lâm lá đã sớm khô héo. Thừa cưỡi tại thôn đạo đường nhỏ, nhưng cũng có khác một phen phong cảnh. Chỉ là và Trương Tuấn thừa cưỡi lấy đại phi lắc lắc ung dung địa về đến ứng tiên phủ, không đợi vào cửa, liền thấy ven đường mấy cái quan sai đang áp lấy một chi lưu dân hướng cửa thành đi. Trương Tuấn bản không để ý, trong thành có bãi phát cháo, có áo đông, có địa phương ở lại, còn có thể cho hộ bộ làm lao lực lời ít tiền qua mùa đông, luôn luôn đây chết quáng ở bên ngoài mạnh. Nhưng hắn lô thai khẽ động, lại là xa xa nghe được trong chi đội ngũ này tiếng cầu xin tha thứ. Quan gia, quan gia, ngài lòng từ bi thả ta đi, mẹ ta một người tại đây băng thiên tuyết địa rồ nạn dễ gặng bản sống không nổi, ngài từ bi, van xin ngài quan gia. Một 40 tuổi nam nhân ghé nhào vào quan sai trên đùi, gào khóc địa cầu xin tha thứ. Kết quả ngược lại là bị quan sai một roi quất vào trên mặt đất, quan sai sờ lên bên hông nào, để các ngươi vào thành làm việc, cho các ngươi ăn xuyên, các ngươi còn không biết tốt xấu, hôm nay có đi hay không không do ngươi. Nam tử thấy thế, cắn răng một cái chính là muốn chạy trốn. Nhưng là bị quan sai tay mắt lanh lẹ một cái đạp lăn trên mặt đất, rút ra bên hông trường đao, mẹ nó không biết điều, lao tử trước chặt đầu của ngươi. Dứt lời giơ lên trường đao liền chặt, chỉ là trường đao sắp rơi vào trên cổ lúc, một đạo kiếm mang theo Trương Tuấn đầu ngón tay nô ra. Cách. Một tiếng quan tướng kém trường đao đánh bay ra ngoài. Không giống nhau quan sai lấy lại tinh thần, Trương Tuấn chính là mặt đen lên theo trên đám mây nhảy xuống, nhíu mày nói, lớn mật, tươi sáng Càn Khôn ngươi cũng dám giết lung tung người. Quan sai khẽ giật mình, nhưng thấy rõ ràng Trương Tuấn trên người tứ phẩm quan phục về sau, không khỏi giật mình kinh ngạc vội vàng té quỵ dưới đất giải thích nói, đại nhân ti chức chỉ là hù dọa một chút hắn, không hề có hành hung ý nghĩa, mời đại nhân tuyệt đối không nên hiểu lầm. Có phải hay không hiểu lầm, ngươi cảm thấy ta không nhìn ra được. Trương Tuấn nói xong, cũng lười để ý đến hắn, quay người đem trên mặt đất hắn tự nâng đỡ, nhìn lên trên người còn mặc mới áo đông, chỉ là trên gương mặt kia lại là tái nhợt đến đáng sợ. Đại thúc, vì sao không vào thành? Trong thành có bãi phát cháo, hộ bộ trả lại các ngươi lập nhà, cho các ngươi phát tiền a. Đối phương run rẩy nhìn Trương Tuấn, nghe đến lời này, trên dưới dò xét hắn một chút, mắt thấy Trương Tuấn tướng mạo trẻ tuổi, không khỏi lắc đầu gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Không phải chúng ta không muốn đi, muốn đi không được à? Lão nương ta còn ở bên ngoài thổ trong động, ta nếu là chuyến đi này, lão nương nhất định là phải chết đói. Này đơn giản, mang theo lão thái thái cùng nhau vào thành liền tốt. Hán tử lắc đầu không dám nói lời nào. Còn lại một lưu dân thấy thế, cắn răng một cái, liền mắng, ngươi cái bao, ngươi không dám nói, ta tới nói. Câm miệng. Quan sai sắc mặt đổi biến, ngay lập tức quát lớn đối phương. Lại không nghĩ vừa dứt lời, liền bị Trương Tuấn một cái tát quất bay ra ngoài, ánh mắt của hắn nhìn những thứ này lưu dân, trong lòng đột nhiên có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Các ngươi nói, đem biết đến nói hết ra. Tên kia cả gan lưu dân tiến lên hai bước, vào thành đó là một con đường chết, kia hộ bộ khắp nơi bắt người, nói thật dễ nghe, lại đi cho đám người lớn kia miễn phí làm lao động tu sửa phòng ốc, không trả tiền công thì cũng thôi đi, còn để cho chúng ta ăn kia phát thiệu cháo thủy, nói là cái gì gửi đi áo đông, ngươi xem một chút, này áo đông trong nhưng có đông còn sao. Lưu dân nói xong đem trên người mới tinh áo đông xé mở, Trương Tuấn nhìn lên, lập tức thì choáng váng, trong này thế mà toàn bộ là đen xì dâm dạng. Chương 216, giết hắn cái đầu người quần quận, 1, chương 216, giết hắn cái đầu người quần quận, 1, nhìn mới tinh trong áo đông lại tất cả đều là dâm dạng, Trương Tuấn thật sự trợn tròn mắt. Hắn chầm chầm vào trước mặt hán tử kia, sắc mặt càng phát ra càng khó nhìn xem, ngươi lặp lại lần nữa, nói cho ta rõ, nói rõ. Trương Tuấn đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, có thể ánh mắt lạnh lùng vẫn như cũng là sát khí bức người. Hán tử kia thì không nhận ra, hắn chỉ biết mình nếu là bị đưa đi làm trắng đinh, sợ là sẽ chết ở bên trong. Tất nhiên người này muốn hỏi, vậy liền triệt để nói hiểu rõ, nói rõ, hảo hảo mắng to một hồi, cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn so với trước cho hộ bộ những người kia làm heo cầu mạnh. Chỉ thấy hán tử bịch đặt mông ngồi dưới đất, thiện tay cầm bước lên một cái nhanh cây. Bắt đầu, đang nói hay, chúng ta còn tưởng rằng là ông trời già mở mắt đâu, đoạn thời gian kia mỗi ngày ca tụng cái gì triệu thiện nhân, hắn là ai, ta không biết, nhưng có thể cho chúng ta một miếng ăn, chúng ta cảm ơn hắn, nhưng mà ai biết ta, mẹ nhà hắn tạ sớm. Đám này hộ bộ trộm chó, đem chúng ta trộm tới cho phú hộ xây dựng phòng ốc, không có tiền công. Chúng ta sau khi nghe ngóng, mới biết được tiền công tất cả đều bị những thứ này phú hộ nhóm ướt. Có chút lười biếng, liền đem chúng ta đánh cho đến chết. Thật không dễ dàng ăn cơm, cơm là thiêu lại thiêu vừa thối không nói đến, tên cậu tặc kia còn hướng cháo trong nước đi tiểu, nói cái gì, đây là bắt chước phòng chính đại nhân làm năm hướng trong cháo bút xa, dùng cái này khác nhau mạo hiểm lĩnh. Ngài nói một chút, kia vừa dơ vừa thối nước rửa chén, còn cần phải như vậy sao, chúng ta liền xem như xuất sinh, cũng không thể đối xử với chúng ta như thế đi. Hán tử nói xong, ánh mắt đều đỏ. Vừa chỉ những người khác, cái này cũng coi như xong, này thai năm nhà, chỉ cần có thể ăn được một miếng cơm, tiếp tục sống cũng coi là vận khí tốt, nhưng này đám xuất sinh căn bản không quản chúng ta chết sống, giữa mùa đông địa tu sửa cái gì lâm viên, cả ngày lẫn đêm không cho phép nghỉ ngơi, một đêm quá khứ, thì chết rét hơn 10 người à. Trương Tuấn hít sâu một hơi, hai tay nắm đấm siết thành một đoàn quang quát rung động, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước cửa lớn. Hán tử kia khoát tay, đại nhân, chính ngài vào xem một chút đi, muốn nói hắn cái 7 ngày 7 đêm cũng nói không hết à. Tê một luồng lương khí rót vào phế phủ, Trương Tuấn gật đầu một cái, theo trong túi chứa vật lấy ra một ít lương khô bánh bao đưa cho những lao hán này. Chậm nhìn về phía những thứ này quan sai, dường như ý thức được đại họa lâm đầu, mấy cái quan sai biến sắc. Người cầm đầu kia chặn lại nói, đại nhân, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự, phía trên chính là cái này mệnh lệnh, chúng ta. Phúc. Trương Tuấn gảy ngón tay một cái, một đạo kiếm mang xuyên thủng người này đầu lâu. Đã là phụ mệnh, vậy ta cũng chỉ giết ngươi một người, những người còn lại. Trương Tuấn gọi ra càn khôn đại, không đợi cái khác quan sai lấy lại tinh thần, sử dụng ra tụy linh thủ, đem nó một mạch tất cả đều cho bước đi vào trong. Không giống nhau, những hán tử này lấy lại tinh thần, thân ảnh thì biến mất tại trong gió tuyết. Cái này, người hết rồi. Một đám lưu dân nhìn nhau, coi lại một chút trên mặt đất cố kia quan sai thi thể, đột nhiên có người cả kinh nói, chạy mau, chạy mau, đây là thần tiên hiển linh, chúng ta phải cứu được, nhanh nhanh nhanh, mang lên ăn nhanh đi về. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi quay người về sau chạy. Chỉ là chạy hai bước, đã thấy vừa rồi cái đó thẳng thắn hán tử đúng là đứng dậy hướng trong thành đi. Mọi người thấy thế, không khỏi cả kinh nói, nôn lão ca, ngươi điên rồi, làm sao còn hướng trong thành đi? Bị người gọi lại hán tử quay đầu nhìn về phía mọi người. Các ngươi cũng có người nhà, đến người nhà bên cạnh chính là về nhà, người nhà của ta đều đã chết, chết rồi chính là về nhà, tất nhiên phải chết, vậy liền vào thành đi xem xét vị này hận đời đại nhân có phải hay không cùng người khác không giống nhau. Ngươi điên rồi, không muốn sống nữa, có cái gì không giống nhau, thiên hạ quả đen đồng dạng đen. Hán tử suy nghĩ một lúc, người sống cũng muốn có một hy vọng, nếu hy vọng hết rồi, chết rồi thì rất tốt. Dứt lời, thì không quan tâm ánh mắt của người khác, trực tiếp hướng phía ứng thiên phủ phương hướng đi đến. Đầu đường, Trương Tuấn lạnh lùng nhìn một gương mặt chậm rãi đi lên phía trước, trên người quan phục đã thay đổi, chỉ là một thân thanh sam. Chỉ đợi đi đến đường giao, liếc mắt nhìn về phía tiệm gạo. Chỉ thấy tiệm gạo bên ngoài trên bảng hiệu, thình lình viết giá gạo 15 văn. Nhìn trước mặt bảng hiệu, Trương Tuấn lại nhìn về phía trước mặt tiệm gạo, đã thấy tiệm gạo trong ngoài đúng là trống rông không có bất kỳ ai. Thấy thế, Trương Tuấn trực tiếp đi vào. Làm cái gì? Mới vừa vào cửa người làm thuê chính là tiến lên ngăn lại hắn. Người làm thuê, ta muốn mua mễ. Không có. Không có. Trương Tuấn ánh mắt quét tới, tủ đựng gạo trong xác thực cũng giống, nhưng khi hắn dùng u nhãn nhìn lại phát hiện cửa hàng lương thực phía sau, cốc khí bốc hơi, lập tức sắc mặt lạnh xuống đến, nhưng mà phía sau rõ ràng còn có mễ, làm sao lại như vậy không có. Người làm thuê nghe vậy lập tức thì không kiên nhẫn được nữa, không có, không có, không có, ngươi có nghe thấy không, muốn ăn mễ, được à, 120 văn một đấu, ngươi đừng chế đắt, gạo này không phải bình thường mễ, đây đều là kim mễ, là thuộc vương sai nhân không xa vạn dặm đưa tới cung cấp mễ, là cho hoàng thượng ăn. Trương Tuấn mặt đen lên gật đầu một cái, đem người làm thuê hình dạng ghi lại về sau, quay người đi ra ngoài. Ha ha, quỷ nghèo, còn muốn ăn mễ, nằm mơ đi thôi. Người làm thuê hướng phía Trương Tuấn rời đi bóng lưng lạnh xì một ngụm. Trương Tuấn bộ pháp dừng lại, thâm thủy ánh mắt quét một đám kế một chút, chợt quay người đi về phía nhà thứ hai tiệm gạo, nhà thứ ba, thứ tư ra. Cho đến theo thứ năm ra sau khi ra ngoài, Trương Tuấn ánh mắt đã giấu không được địa tràn ra sát khí. Đi vào đám người, một đầy người vũ bùn người trẻ tuổi như điên như dại địa trên đường đung đưa trái phải địa đi lên phía trước. Mọi người thấy thế đều bị sôi nổi né tránh, nhưng lại không khỏi đúng thanh niên này gửi đi tiếc hận ánh mắt. Đáng tiếc, nguyên bản hảo hảo một vị tài tử, hiện tại biến thành một người điên, đáng tiếc, đáng tiếc. Cái này có thể trách ai? Hoàng thượng nói muốn đánh ép giá gạo, ai bảo nhà bọn hắn giá gạo cao đấy? Nói vậy, nhà bọn hắn giá gạo mới 30 văn một đấu, đã sớm là không gạo có thể bán, không hiểu ra sao liền bị một đạo thánh chỉ phán là gian thương đồ lương, lớn như vậy gia sản trong khoảnh khắc bị nuốt được không còn một mảnh. Ngươi xem một chút đầy đường 15 văn một đấu mễ, nhà ai thật sự bán qua? Thời gian này quá khó khăn. Mọi người lắc đầu thở dài, lần này giá gạo án, liên lụy làm sao dừng cái này ra? Những kia ngày bình thường còn có thể ký sổ cho người nghèo mễ thương, trong vòng một đêm toàn bộ bị xét nhà, đây rõ ràng chính là trần trụi địa đoạt tiền sao? Có thể kia rõ ràng là đều là lợi nước lợi dân lương chính á sao đến xuống mặt thì vai thành bộ dáng như vậy. Trương Tuấn mặt không biểu tình, nghe thanh âm của mọi người ngược như là chặn lấy cái quái gì thế giống nhau. Về đến phủ nha, xa xa liền nghe đến cả đám ngủ tiếng lẩm bẩm. Hắn nhíu mày nhìn đỉnh đầu Thái Dương, mặt đen lên đẩy cửa phòng ra, lập tức một cỗ mùi rượu đồng nặc đập vào mặt. Lục Ti Kim Lân vệ nuột ngang lộn xộn địa nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, trên mặt đất còn ném nhìn 10 cái bình rượu, trên bàn tràn đầy bừa bộn. Kính Thục Vương điện hạ, cạn ly. Trên giường cũng không biết là ai đang nói mơ. Trương Tuấn Nhiên lặng rời khỏi căn phòng, tiêu ngồi trong sân, ánh mắt nhìn lên, một bên trên bàn đá còn để đó một quyển Kim Lân tạp ký, không biết là do ai viết, phía trên ghi chép không ít về Kim Lân vệ lịch sử thông tin. Nhìn thoáng qua tên sách, Thái Công, không có gì ấn tượng, chính là ngồi ở trên ghế tùy ý là xem. Sắp trời dần dần dày, hoàng hôn lúc, cửa phòng đẩy ra một người mơ mơ màng màng đi ra chuẩn bị đi nhà xí đổ nước. Vừa ra cửa, bất thình lình ngẩng đầu một cái, nhìn thấy ngồi ở trong viện Trương Tuấn về sau, khi mắt cẩn thận nhìn lên, à, Triệu đại nhân, ngài. Thấy rõ là Trương Tuấn sau đó, Ngụy Bằng biến sắc. Còn vừa muốn mở miệng nói cái gì, có thể chú ý tới Trương Tuấn tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn chăm chú hướng mình lúc, trong nháy mắt toàn thân một cái giật mình, nguyên bản mông lung trên choáng trong nháy mắt một chút thì tỉnh lại. Bái kiến Triệu đại nhân. Ngụy Bằng lúc này vội vàng chắp tay hành lễ. Trương Tuấn không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Cái này khiến Ngụy Bằng nhất thời trở nên gian nan lên, Trương Tuấn không phát lời nói hắn thậm chí ngay cả eo cũng không dám thẳng lên, chỉ có thể duy trì thở dài tư thế đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Không bao lâu, trong phòng người lục tục bật eo bẻ cổ đứng lên, trong phòng chính là truyền đến vừa nói vừa cười đánh chửi âm thanh. A nha, khoái hoạt, quá khoái hoạt, chúng ta này nửa tháng quả thực cùng thần tiên giống nhau thời gian, Thục Vương tối nay còn muốn mời chúng ta đi Di Hồng viện, chỗ kia thì chúng ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha ha, đây là 5 triệu đại nhân phúc, đáng tiếc Triệu đại nhân không biết hưởng phúc, nếu không còn nhanh hơn chúng ta công việc. Ha ha ha. Trong phòng tiếng cười, nhường Ngụy Bằng cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Vẫn đem đầu lần này có hy vọng đạt được Thụy Vương thưởng thức, nói là đi mời hắn đi săn, này cũng 2 ngày thì không gặp cái bóng người. Vẫn đem đầu thực lực không kém, chỉ là không có bối cảnh, được Thụy Vương thưởng thức chỉ sợ cũng nên đi nâng lên nhấc lên. Triệu đại nhân trung quy là ngoại lai người, đủ đem đầu thế, nhưng chúng ta lão huynh đệ, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, và đủ đem đầu thăng lên, đám huynh đệ chúng ta đến lúc đó chính là tìm nơi nương tựa đủ đem đầu đi, thời gian càng ngày càng tốt. Mọi người nói được biết tay, Ngụy Bằng lại là đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cắn răng một cái, la lớn, bái kiến Triệu đại nhân. Vừa dứt lời, trong phòng nguyên bản náo nhiệt cười vang âm thanh, trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng rất nhanh, cửa phòng đẩy ra, trong phòng hơn 20 người vội vàng mặt mũi tràn đầy chật vật từ trong phòng lao ra. Khi thấy Trương Tuấn ngồi ở trước mặt, này hơn 20 người sắc mặt nhất thời thay đổi liên tục, vội vàng đứng vững, chắp tay quỳ gối, bái kiến Triệu đại nhân. Trương Tuấn ánh mắt đảo qua đi, cũng không nói cái gì, chỉ là đứng dậy, đi thôi. Đi. Mọi người không hiểu nhìn về phía Trương Tuấn. Đại nhân, chúng ta đây là đi. Ngụy Bằng cẩn thận tiến lên trước hỏi. Trương Tuấn nhìn thoáng qua Ngụy Bằng, hai mắt híp thành một đạo may, nhàn nhạt phun ra 2 chữ, giết người. Nghe được giết người 2 chữ, Ngụy Bằng sắc mặt lập tức phát lên biến hóa, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, thấy mọi người cũng là nét mặt cổ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Sôi nổi xoay người lại xuất ra bộ đao, đồng loạt theo ở phía sau. Ra Kim Lân phủ, Trương Tuấn mang người thẳng đến phố Chu Tước, đi vào một nhà tiệm gạo tiền dừng lại. "Đi, đặt cửa." Trương Tuấn chỉ trước mặt tiệm gạo nói. "A." Chương 216, giết hắn cái đầu người của quận, 2, 1, chương 216, giết hắn cái đầu người của quận, 2, 1, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tiệm gạo trên chiêu bài về sau, sắc mặt lập tức thì khó coi. "Đại nhân, đây là Thục Vương cửa hàng lương thực." Ngụy Bằng cứng ngắc lấy ra đầu nói. "Thục Vương?" Trương Tuấn gãi đầu một cái phát, quay đầu nhìn sắc mặt khó coi cả đám, toét miệng cười hỏi, các ngươi ăn Thục Vương đồ ăn chịu Thục Vương chỗ tốt, sẽ không ngay cả người đều chuẩn bị đầu nhập vào Thục Vương à? Các ngươi làm là của ai kém? Lĩnh là người đó đồng. Trương Tuấn mặc dù là đang cười, buồn cười định lại là để người không rét mà run sát ý mọi người túi đầu xuống không dám ngôn ngữ. Gương mặt Tuấn Tú trên ý cười thu lại, gọi ra bích loa kiếm nơi tay, hai mắt thình lình nội trường, Kim Lân vệ nghe lệnh. Nặc. Xông đi vào, giam giữ tất cả mọi người phạm, người can đảm dám phản kháng giết không tha. Mọi người thấy thế thần sắc siết chặt, nhưng cũng bất chấp nhiều như vậy, cùng kêu lên hét lớn một tiếng nhận mệnh lệnh, ngay lập tức xông lên trước, một cước đá tung cửa tấm giết vào trong. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Đây là thuộc vương sản nghiệp, thuộc vương tiệp đạo. Người làm thuê âm thanh kêu to. Ngụy Bằng đi lên một cái tát đem người tát lăn trên mặt đất trên, toàn bộ cầm xuống, người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Sau đó chẳng qua một hồi công phu, tiệm gạo trưởng quý cùng người làm thuê toàn bộ bị cầm xuống, đàng hoàng quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Mãi đến khi Trương Tuấn đi tới, mắt sắc người làm thuê một chút thì nhận ra Trương Tuấn, cả kinh nói, là ngươi. Người làm thuê vừa mở miệng, liền bị Ngụy Bằng một cước đá vào trên mặt, một cước này lực đạo cực lớn, người làm thuê gò má cốt cũng cho đập nát, người hừ không nói tiếng nào, liền ngã trên mặt đất ngất đi. Cái này khiến nguyên bản còn muốn mở miệng trưởng quý ngay lập tức tức thời im lặng. Trương Tuấn đi vào phía sau kho hàng, nhìn bên trong chồng chất tràn đầy kho lúa, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Xoay người lại đến trưởng quỹ trước mặt, lớn mật gian thương, bệ hạ tự mình hạ chỉ, các ngươi còn cái kia tự mình đổ lương, ngay tại chỗ lên giá, tội đáng chết vạn lần. Ngươi, này đều là thuộc vương lương, ngươi một nho nhỏ tứ phẩm quan, thuộc vương một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Nha. Trương Tuấn hơi nhíu mày, nói như vậy, ý của ngươi là thuộc vương để ngươi đổ lương không bán? Trưởng quỹ sững sờ, chợt lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Tất nhiên không phải thuộc vương ý chỉ, đó chính là ngươi tự mình làm chủ. Phản chủ tư bán kiếm lấy bạo lợi. Không không không, là thuộc vương hắn. Lớn mật. Không giống nhau trưởng quý nói xong, Trương Tuấn nghiêm nghị ngắt lời hắn, thuộc vương hiền đức tiên hạ đều biết, vì mở lê dân cực khổ, đặc biệt theo đất thuộc vận lương đến đây, chính là vì chèn ép giá lương thực, ngươi người này không tim không phổi, phản chủ cầu đinh, còn muốn bị cắn ngược lại một cái, bất nhân bất nghĩa thứ gì đó, quả thật nên chết. Dứt lời, Trương Tuấn nhìn về phía Ngụy Bằng. Ngụy Bằng lại là không có phản ứng, nhất thời sững sờ ở tại chỗ không biết làm cái gì. Cú may lúc này một cái khác người trẻ tuổi minh bạch qua đến, tiến lên một cước đem trưởng quý đạp lăn. Vung mạnh quyền thì đánh. Lập tức trưởng quỹ tiếng kêu rên liên hồi, trong miệng không ngừng mắng to Trương Tuấn. Chỉ là chỉ chốc lát đã bị đánh tê liệt trên mặt đất không có ý thức. Sau đó tại trên quầy, xuất ra bút mực giấy trường, đem vừa rồi lời nói toàn bộ sao chép tiếp theo, kéo trưởng quỹ bàn tay lây dính mực đóng dấu ở phía trên đè xuống thủ ấn. Đại nhân, này tặc đã cung khai, đây là lời khai. Giết, đầu người treo môn xà nhà. Đúng. Phúc. Bao gồm trong tiệm người làm thuê ở bên trong, từng viên một đầu người trực tiếp bị treo ở cửa hàng bên trên. Người tên là gì? Trương Tuấn chỉ vừa rồi hiểu chuyện người trẻ tuổi. Bẩm đại nhân, ti trước Kim Lân vệ lục ti thử bách hộ thái công. Thái công cẩn thận hồi bẩm. Ngươi là thái công? Trương Tuấn có chút ngoài ý muốn, nhớ ra chính mình hôm nay tiện tay nhìn thấy quyển sổ kia, lại là hắn biết. Thang ngươi làm phó thiên hộ. Trương Tuấn lời này vừa nói ra, mọi người đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh ánh mắt không khỏi hướng về thái công gửi đi ánh mắt hâm mộ. Mà Ngụy Bằng lại là sắc mặt tối đen, trong lòng nhất thời hối hận, nếu là mình đầu góc linh quang một chút, này thiên hộ muốn rơi vào trên đầu mình. Chỉ là không đợi thái công vui vẻ, Trương Tuấn tiếp tục nói, bên này một con đường, tiếp tục cho ta tra xuống dưới. Chỉ cần điều tra ra dám can đảm đồn lương đầu cơ tích chữ người, giết không tha, có làm được không? Thái công nét mặt biểu lộ vui mừng lập tức cứng lại rồi. Con đường này hắn quen thuộc, tổng cộng hơn 10 gia cửa hàng lương thực, phía sau liên lụy đến nhân vật rất nhiều, đoạn đường này rất tiếp. Nhưng rất nhanh Thái công liền không lại lo lắng huyền quan bất như hiện quản chính mình không được, có nhiều người vui lòng làm, đến lúc đó không ngoài hai cái kết quả, một thành công một không may. Lúc này không thống nhất, chính mình thì không có cơ hội vươn lên. Chương 216, giết hắn cái đầu người quần quận, 2, 2, chương 216, giết hắn cái đầu người quần quận, 2, 2, lúc này cắn răng một cái, hướng phía Trương Tuấn nặng nề cúi đầu, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, từng nhà địa lục soát, chỉ cần phát hiện đồn lương đầu cơ tích chữ người, giết không tha. Dứt lời, chính là kêu lên chính mình vài vị ngày thường quan hệ tốt huynh đệ đi lên phía trước. Những người còn lại nhìn thoáng qua treo ở môn biển trên đầu người, cắn răng một cái, cứng ngắc lấy ra đầu theo sau. Không bao lâu, một con phố khác tràn đầy thét lên gầm thét, một lát chính là tiếng giết rung trời. Máu tươi dọc theo khe cửa tràn ra tới, đem đá xanh gạch đạo nhuộm đỏ bừng. Bên này rối loạn rất nhanh liền đưa tới phụ cận tuần tra hắc giáp quân. Người cầm đầu chính là trước đó đến Tam Ti tìm Trương Tuấn đòi hỏi thích khách vị kia. Còn chưa chạy tới thì ngửi được trong không khí kia cố mùi máu tươi, lập tức sắc mặt đại biến, rút ra bội đao, lớn mật cùng đổ, dám tùy ý giết người. Tiệm gạo trong, Thái công sách đao đi ra, lộ ra thân phận, Kim Lân vệ phá án, không lùi thì giết. Kim Lân vệ. Đối phương sửng sốt một chút, chợt nhìn thoáng qua tiệm gạo chưa bài, nhận ra đây là Vinh Vương sản nghiệp về sau, hai mắt nổi lên sắc cơ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi là ai, thật là lớn quan uy à? Không biết còn tưởng rằng bệ hạ lại lần nữa bắt đầu dùng các ngươi đầu này vô dụng cầu đấy. Ti chức Kim Lân vệ phó thiên hộ thái công, phụ mệnh phá án, về phần bệ hạ sẽ hay không lại lần nữa bắt đầu dùng chúng ta không quan trọng, quan trọng là chúng ta Kim Lân vệ vĩnh viễn là bệ hạ trên tay đao, vĩnh viễn là bệ hạ mà chiến, không phải những người khác đầu cơ trục lợi bọn chuột nhắt. Lớn mật. Mắt thấy một nho nhỏ phó thiên hộ lại dám đối với mình chỉ cái mũi trừng mắt, hùng vui giật sắc mặt đột biến, thậm chí kém chút liền bị tiểu tử này hù dọa. Thẹn quá hóa giận phía dưới, lúc này muốn rút đao. Lại không nghĩ lúc này, trận trận tiếng cười lạnh truyền đến. Đại nhân thật là lớn quan uy, dám đúng Kim Lân vệ rút đao, lẽ nào đại nhân quên phàm đúng Kim Lân vệ đậu thủ người, coi là tạo phản. Âm thanh quần quật như sấm, chấn động đến Hùng Vui giật ngực huyết khí bốc lên, cũng may lúc này trước ngực nhào tử trên lão hổ phát ra rít lên một tiếng, một cố vận làm quan gia chỉ, nhường Hùng Vui giật huyết khí bình phục lại. Ngẩng đầu một cái, khi thấy Trương Tuấn cất bước đi tới. Khoảng trăm thước tại Trương Tuấn dưới chân, chẳng qua xa xa mấy bước đường khoảnh khắc mà tới. Cương đại từ trường nhường Hùng Vui giật sau lưng hắc giáp quân toàn thân ngăn không được địa run lên. Bọn hắn nhưng không có vận làm quan hộ thể. Đối mặt Trương Tuấn như vậy ngưng thần cảnh cao thủ, hoàn toàn bị áp chế đến xít sao. Hùng Vui giật sắc mặt lại biến, hừ lạnh một tiếng, "Triệu đại nhân, này đều là lao hoàng lịch, ngươi sai xử thuộc hạ, lạm sát kẻ vô tội, chuyện này chúng ta không thể không quản." Lại không nghĩ Hùng Vui giật lời này vừa nói ra, Trương Tuấn đưa tay một kiếm đập tới. Nhất thời thanh quang mãnh liệt, ở trên hư không bổ ra một đạo rưỡi tròn kiếm mang, Hùng Vui giật vội vàng nâng đao đón đỡ, một giây sau cũng là bị một kiếm này đánh bay ra vài trăm mét, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Kim Lân như vảy rồng, thiên tử cận vệ, giám sát thiên hạ, gặp phạm pháp loạn kỷ người tiền trạm hậu tấu, đây là thái tổ đứng yên ở dưới quy củ, hoàng thượng chưa có hạ chỉ hủy bỏ, ngươi lại dám nói không nhận, miệt thị thái tổ hoàng đế, đầy trời gan chó, chuyện này ngày mai nhất định là muốn lên tấu vạch tội ngươi một quyền. Hùng Vui giật hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tuấn, nhưng lực thương nhường hắn một chữ đều nói không ra. Trương Tuấn cũng lười để ý tới hắn, nhường thái công tiếp tục tra. Đảo mắt mấy nhà vừa gạo môn biển trên chính là treo lấy từng viên một chỉnh tề đầu người. Máu tươi như là giọt mưa, tí tách rơi xuống tới. Nhưng chuyện này không hề có kết thúc, lưu lại mấy người trông coi vật chứng, Trương Tuấn ngay lập tức mang người tiến về bãi phát cháo. Cùng cửa hàng lương thực bình thường, bãi phát cháo môi trường ác liệt hơn, trong nồi đồ còn dư lại đã lên men bốc mùi, bắt đầu người phụ trách còn cắn răng giả mồm. Trương Tuấn để người đem hắn ném vào nồi sắt, ăn được bên trong mấy ngụm cháo về sau, ngay lập tức cái gì cũng công khai hiện ra. Chuyện kế tiếp, cùng cửa hàng lương thực bình thường, thái công ghi chép lại lời khai, đè xuống thủ ấn, sau đó trực tiếp bắt đầu giết người. Mấy cái bãi phát cháo, giết đến là đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Những kia đi theo sau lưng Trương Tuấn Kim Lân vệ, theo bắt đầu không đúng, đến cuối cùng đã giết đỏ cả mắt. Bọn hắn đều tin tưởng, tối nay sau đó, Kim Lân vệ đây là muốn xông ra bắt thiên đại họa, bọn hắn đem ứng thiên phủ trong từ trên xuống dưới quyền quý tất cả đều cho đắc tội sạch. Càng kinh khủng là, Trương Tuấn giết hết những thứ này bãi phát cháo người, quay người liền mang theo bọn hắn thẳng đến hộ bộ. Lần này bao gồm Ngụy Bằng ở bên trong, tất cả mọi người như là nhận mệnh giống nhau, trở thành tê liệt công cụ sát nhân. Không những không sợ, thậm chí là có chút cuồng nhiệt, rốt cuộc hôm nay giết nhân số, đầy đủ cho bọn hắn cho cùng. Trong vòng một đêm, đầu người cuồn cuộn, máu tanh tràn ngập trên đường phố, làm ngày kế tiếp lão bách tính môn mở cửa phòng, nhìn thấy tiệm gạo phía trên từng viên một đầu người thời cũng là bị dọa đến khẽ run rẩy. Phụ trách lưu thủ Kim Lân vệ chỉ có thể dựa theo Trương Tuấn dặn dò, xuất ra tội trạng tuyên đọc những thứ này tiệm gạo các lão bản chịu tội. Tình huống giống nhau phát sinh ở bãi phát cháo cũng là như thế. Nhanh nhanh nhanh. Kim Vũ Thành mang người thẳng đến hộ bộ, hai tử cũng chạy mất thì không thèm để ý, sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn cũng là mới vừa vặn biết được thông tin, Trương Tuấn động tác quá nhanh, quá khô thuy chờ hắn biết được thông tin lúc, cả người cũng tê. Hiểu rõ đây là Tôn Sát Tinh, không ngờ rằng Sát Tinh này sẽ chọc cho ra như thế đại phiền toái. Làm Kim Vũ Thành mang người đuổi tới hộ bộ lúc, chỉ thấy hộ bộ đại đường, từng viên một đầu bày ra tại bàn bên trên, thị lang bộ hộ chính run lẩy bẩy địa quỳ trên mặt đất, một lần lại một lần địa cung khai tội của mình. Trương Tuấn đứng dậy, đi đến Kim Vũ Thành bên cạnh, đem trên tay lời khai giao cho hắn. Kim Vũ Thành không có nhìn xem lời khai, chỉ là mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, "Triệu lão đệ, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Bách tính khổ, thiên hạ khổ, ta là người thô kệch chỉ biết giết người, đã là này ngôn độn thế đạo, đó chính là muốn giết ra cái tươi sáng cả khôn. Chương 217, Tiến cung, 1, chương 217, Tiến cung, 1, Trương Tuấn vô cùng phẫn nộ, trước nay chưa từng có địa phẫn nộ. Nếu như nói, trước đó là bởi vì Thái Bình kiếm ý nguyên nhân, chính mình mới sẽ chủ động đem đan dược lấy ra, khiến cái này các vương gia có thể được chia đan dược. Bọn hắn có thể có được đan dược, mình có thể tâm niệm thông suốt tăng cường Thái Bình kiếm ý, tiện thể giảm miễn mùa đông bách tính thương vong, nhường phố Tây sự kiện ma quái giảm mạnh. Đây là một cục đá hạ ba con chim, tam phương cùng có lợi sự việc. Tổn thất chẳng qua chỉ là một ít lương thực, một ít mỏng tài, đối với những thứ này các vương gia mà nói, chín châu mất sợi lông. Không, là chín châu mất sợi lông bên trong như vậy một chút mà thôi. Có thể để hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, đám hỗn đản kia là chân đem mình làm kẻ ngốc chơi đúng không? Chen ép giá gạo, không những nhường lao bách tính không gạo có thể bán, càng là hơn đã trở thành bọn hắn bạo lực vơ vét của cải thủ đoạn, hắn và bọn hắn không hợp nhau mê thương, ngược lại từng cái cửa nát nhà tan. Trấn an lưu dân, được, cho triều đình báo là một lưu dân mỗi ngày tiền công 60 văn, tu sửa phong ốc, lại là một khoản tiền. Sau đó đem lưu dân tất cả đều trộm tới cho những quyền quý kia tu sửa phong ốc, tiền công. Cái gì tiền công, tất cả đều vào bọn hắn túi. Bãi phát cháo thiêu thủy chảy ngang, cái gì cháo, hắn ngay cả một hạt gạo cũng không thấy. Ngược lại là nhìn thấy rất nhiều người, dùng nước rửa chén đến đảm nhiệm cháo, nhưng ở sổ sách trên lại là báo là cháo chữ. Nhưng cũng có một ít bãi phát cháo là tại làm cháo. Nhưng cũng không phải miễn phí, mà là muốn những kia nhà nghèo khổ cầm nhà mình các cô gái đổi lấy nữ hài tất cả đều cho bán cho di viện, ti giáo phường. Tự mình làm mộng đều không có nghĩ đến, chính mình vốn cho rằng là một hồi theo như nhu cầu, đều có chỗ lợi đại hảo sự, kết quả gắng gượng chỉnh xuất ba đầu bạo lợi dây chuyền sản nghiệp. Đây là lấy chính mình làm kẻ ngốc, cuối cùng người người oán trách, nổi còn không phải muốn trụ tại trên đầu của mình. Trương Tuấn làm sao có khả năng nhịn được tới đây khẩu ác khí. Kim Vũ Thành cũng biết việc đã đến nước này đã không thể vãn hồi, ánh mắt nhìn về phía trên tay lời khai, lại nhìn một chút Trương Tuấn. Người tới. Tại. Ngay lập tức để người niêm phong tích chữ hiện trường, đem người liên can phạm áp vào. Sau lao, không có ta mệnh lệnh, Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không cho người thăm hỏi. gặp rủi do phượng hoàng không bằng gà, Kim Lân vệ từng có chiếu ngục, thiên lao, hắc lao này địa phương, hiện tại chiếu ngục đã sớm hết rồi, thiên lao phân chia hình bộ, hắc lao chia cho hắc giáp quân, hiện tại ngay cả giam giữ phạm nhân đều không có cái địa phương, chỉ có thể tạm thời đem người phạm tất cả đều áp giải đến sau lao, cũng là Kim Lân phủ phía sau tìm một chỗ tùy ý nhốt lại. Đi thôi, hôm nay ngươi chính là đem thiên đâm cho lỗ thủng, lão tử cũng chỉ có thể đi cùng ngươi rốt cục. Kim Ngũ Thành vẻ mặt đau khổ nói. Đa tạ đại nhân. Trương Tuấn thì không hỏi đi đâu, trực tiếp đi theo Kim Ngũ Thành mà đi. Hai người vừa đi ra hộ bộ, chính là nhìn thấy vội vã chạy tới vẫn đem đầu Tề Đông Dương. Tề Đông Dương sắc mặt khó coi hùng hùng hổ hổ địa chạy tới, trong lòng đã chửi mẹ mắng một đường. Hắn vừa mới bồi tiếp Thụy Vương theo vùng ngoại ô bắn tên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Làm thời Thụy Vương phủ để người tới trước báo tin, Thụy Vương biết được thông tin về sau, nhìn về phía Tề Đông Dương ánh mắt cũng trở nên quái dị. Tề Đông Dương bắt đầu còn không biết có chuyện gì vậy, thân thiết hỏi Thụy Vương, kết quả Thụy Vương chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười địa để người cho đủ Đông Dương chuẩn bị ngựa, nói nhường hắn trở về xem xét. Tiền một giây còn bị Thụy Vương phụng làm khách quý, một giây sau liền bị gấp trở về, Tề Đông Dương trong lòng đừng đề cập nhiều nén giận. Có thể chờ trở lại trong thành, mới biết được sự việc náo loạn đến như thế đại, Thụy Vương gia sản nghiệp đúng là chịu ảnh hưởng, hơn 10 người bị giết, đầu người thì treo ở cửa. Lần này Tề Đông Dương đã hiểu vì sao Thụy Vương nói trở mặt thì trở mặt. Trong lòng cái đó hận a thật không dễ dàng bỡ đỡ được Thụy Vương đầu này phương pháp, lần này tốt, tất cả đều cho phá hỏng. Làm sao quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi Trương Tuấn đại hắn còn không chỉ một cấp. Vội vàng chạy tới, nhìn thấy theo hộ bộ cửa lớn đi ra Trương Tuấn cùng Kim Ngũ Thành, Tề Đông Dương vẻ mặt đau khổ vội vàng tiến lên chắp tay hướng Kim Ngũ Thành nói, bái kiến chỉ huy sứ đại nhân, chuyện này ta vừa mới biết được, lập tức liền chạy về, còn xin đại nhân thứ tội. Kim Ngũ Thành gật đầu, một bên Trương Tuấn lại là mở miệng nói, rủ đem đầu, ngươi đợi chút nữa đem lục ti người mang về, mỗi người trượng 20. A. Tề Đông Dương ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tuấn. Thậm chí ngay cả thái công mấy người cũng có chút khó tin, liền xem như qua sông đoạn cầu thì không cần thiết nhanh như vậy đi. Nhưng Trương Tuấn cũng không nói xong, chằm chằm vào Tề Đông Dương, ngươi ra ngoài nhưng có suy nghĩ. Tề Đông Dương lắc đầu. Vậy ngươi trượng đánh 40, phạt đổng lộc một tháng. Tề Đông Dương nhìn về phía Kim Ngũ Thành, đã thấy Kim Ngũ Thành căn bản thì không để ý tới hắn, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật đầu đáp lại, nặng. Sau đó hai người cưỡi lên xe ngựa, trực tiếp hướng phía cấm cung phương hướng bước đi. Lúc này đã phải sớm hướng cấm cung bên ngoài một con phố khác lại là đã có tiểu thương tại bán bữa sáng. Trương Tuấn tiện tay mua một ít bánh bao ngồi ở trong xe bắt đầu ăn. Đại nhân muốn hay không nếm thử, làm bánh bao hương vị vẫn được. Kim Ngũ Thành nhìn thoáng qua trên tay hắn bánh bao, vốn muốn cự tuyệt, có thể nghĩ lại, chính là không khách khí đưa tay lấy tới hung hăng cắn một cái.